Chương 444, Hắc Hoàng Phúc Báo chương 444, Hắc Hoàng Phúc Báo bất quá Diệp Phàm cũng khác biệt bình thường, có người cho là hắn chính là thánh thể bên trong quái thai, danh xưng là từ xưa đến nay nhất có hy vọng thành đế thánh thể. Hiện tại Diệp Phàm cùng Vương Ba phát sinh quyết đấu, tự nhiên là đưa tới thế nhân chú ý, hai người đại chiến bạo phát, hỗn độn khí sôi trào mãnh liệt, che mất toàn bộ tinh không. Ngoại giới người đều khó mà nhìn đấu, không gặp được hai người tình hình chiến đấu. Cái kia địa phương phát sinh va chạm mạnh, cực kỳ kịch liệt, để người quan chiến biến sắc. Tại đại chiến quá trình bên trong, cho dù là Diệp Phàm đều cảm thấy rung động, trong lòng thầm nghĩ, thật mạnh hỗn độn thể, quả nhiên là danh bất hư truyền. Đang cùng Diệp Phàm đại chiến Vương Ba, cũng cảm thấy Diệp Phàm khác loại. Hắn là dựa vào lấy tự thân là hỗn độn thể, còn có chưởng đạo chủ tu, mới có chiến lược như vậy. Diệp Phàm có thể cùng hắn liều cái trên dưới, đến cùng là cái gì? Cái này khiến hắn cảm thấy không thể tưởng tượng. Quái thai. Theo hai người kịch liệt chém giết, mảnh này tinh không hỗn độn khí dần dần trở nên mỏng manh. Bên trong có mơ hồ cảnh tượng phản chiếu ra, để bây xem tu sĩ nhịn không được sợ hãi thảm phục. Vương Ba trên người có hỗn độn pháp tắc lượn lờ, càng là có các loại tiên linh đem hắn sân thác, giống như một tôn cái thế tiên vương. Tại hắn bên người có các loại tiên linh lượn lờ. Những này tiên linh đều là đại biểu một loại đại đạo, đều là cổ lao nhất nói văn hóa thành. Hỗn độn thể có thể khu động vạn đạo, đại biểu cho thiên địa ý chí, cường đại đến cực hạn. Lúc này, Vương Ba khu động những này tiên linh xung kích, hướng về Diệp Phàm đánh tới. Diệp Phàm một quyền lại một quyền đánh kích, nên thương khung mà lên, đem những này tiên linh đánh nổ. Có chân long gào thét, chu tước gào thét, bạch hổ gào lên đau xót. Hỗn độn thể cực kỳ khủng bố, khu động tiên linh nguyên nguyên không ngừng, mỗi một loại tiên linh đều không giống nhau, đều là một loại kinh khủng đại đạo. Tại hai người phát sinh va chạm mạnh thời điểm, cho dù là Diệp Phàm đều tại đẫm máu. Vương Ba quá mạnh, như thế là người, hỗn độn thể trùng tu hắn, thực lực mạnh kinh người. Hai người đại chiến là kinh thế, khiến cho mọi người đều cảm thấy giật mình. Vây xem đại hắc cầu cùng Đoạn Đức bọn người, nhìn thấy Diệp Phàm biểu hiện về sau, nhịn không được sợ hai thán phục. Cái này tiểu tử trưởng thành thật sự là quá nhanh, vậy mà có thể cùng hỗn độn thể giết tới không phân trên dưới. Đoạn Đức nhịn không được cảm khái, không nói chuyện chuyện hướng nói, dù sao cũng là bị kia thần bí nguyên rủa, ma luyện 9 lần, có như thế biểu hiện, cũng là bình thường sự tình. Tại tinh không bên trong cùng Diệp Phàm gặp nhau về sau, Đoạn Đức liền biết được Diệp Phàm cũng trải qua 9 lần nguyên rủa sự tình. Khi biết chuyện sự tình này về sau, để Đoạn Đức cảm xúc tốt hơn nhiều. Đây không phải là hắn một cái tại gặp nạn, Diệp Phàm cùng hắn có nạn cùng chịu, như thế nào đi nữa đều có thể bản thân an ủi một cái. Xác thực, hai người các ngươi chịu nguyên rủa, thật sự là cổ quái. Đại Hắc Cẩu gật đầu nói, xem ra xác định là có thể ma luyện người. Đáng tiếc, cái này nguyên rủa bản hoàng là không có phúc hưởng thụ. Nghe được Đại Hắc Cẩu nói ngồi trầm trọng, Đoạn Đức khinh thường nói, chó chết, ít nói lại một chút ngồi trầm trọng, xem chừng cái này nguyên rủa tìm tới ngươi. Trước đây đạo gia thế nhưng là không hiểu bị cái này nguyên rủa tìm tới cửa. Đang nghĩ đến cái này nguyên rủa thời điểm, Đoạn Đức liền cảm thấy khó chịu. Cái này chó chết hèn như vậy, nên để hắn nếm thử cái này nguyên rủa tư vị. Yên tâm, cái này nguyên rủa là sẽ không tìm tới bản hoàng. Đại Hắc Cẩu đắc ý nói, hắn hắc hoàng thế nhưng là có bối cảnh, những năm này hắn nhưng là tìm hiểu đại đế tin tức. Biết rõ đại đế những năm này đã trở thành tiên vương, loại này phía sau có người cảm giác, để Đại Hắc Cẩu có loại không gì kiêng kỵ cảm giác. Chỉ cần không phải đắc tội, không nên đắc tội người, còn lại đại lao cũng sẽ không đối với hắn xuất thủ. Nhìn thấy Đại Hắc Cẩu hèn như vậy, Đoạn Đức cũng là không có chút nào biện pháp, chỉ có thể ở trong lòng nguyền rủa, cái này Đại Hắc Cẩu bị màn này sau người để mắt tới, cho phía dưới nó cái nguyền rủa sung sướng. Thật sao? Ngay tại cái này thời điểm, Đại Hắc Cẩu không hiểu nghe được một thanh âm, trong lòng có dự cảm không tốt. Cái này nguyền rủa sẽ không thật tìm tới hắn đi. Sai Hắc Hoàng đội vàng cầu xin tha thứ, chỉ là nói còn chưa nói ra miệng, liền thấy trong hư không xuất hiện một đạo u quang, phát ra quỷ dị khí tức. Đối với cái này u quang, Hắc Hoàng là không có chút nào lạ lẫm. Cái này u quang chính là kia kinh khủng nguyền rủa, trước đây hắn chính là mắt thấy, cái này u quang tiến vào Đoạn Đức thể nội. Cho dù là muốn ngăn cản cũng không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái này u quang tiến vào thể nội, nội tâm đều là tuyệt vọng vô cùng. Về phần Đoạn Đức thì là trợn mắt hốt mồm, nhìn xem một màn này. Ngay sau đó, nhếch miệng lên ý cười, cười to nói, chó chết, ngươi cũng có hôm nay. Không phải nói vô phúc tiêu thụ sao? Hiện tại cái này phúc báo thế nhưng là tới a. Nghe được Đoạn Đức trêu chọc về sau, Đại Hắc Cẩu đã tự thân khó bảo toàn, liền hạ miệng cơ hội đều không có. Bởi vì hắn đã cảm giác được kia nguyên rủa bắt đầu phát tác, một cú cảm giác đau đến không muốn sống đánh tới. "Nóa!" Đại Hắc Cẩu giận mắng, chỉ là còn không có trách mắng miệng chó, liền lập tức ngậm miệng. Hắn sợ là chính mình lời mới vừa nói ra miệng, chó vốn liền phải kết thúc. Làm chết tiên chú thật phát tác thời điểm, Đại Hắc Cẩu mới biết rõ là cái gì là đau đến không muốn sống. Đây quả thực là sống không bằng chết tra tấn. Về phần chết tiên chú, đây chính là đế tôn đối với sư tôn Đoạn Đức cùng Diệp Phàm đãi ngộ đặc biệt. Người bình thường liền nếm thử đều không có tư cách. Trừ cái đó ra, Đại Hắc Cẩu là cái thứ nhất hưởng thụ qua đế tôn chết tiên chú chó. Nhìn xem Đại Hắc Cẩu lăn lộn trên mặt đất dáng vẻ, Đoạn Đức nhịn không được dương dương đắc ý, có loại đại thủ đến báo cảm giác. Hắn cũng không có lo lắng, cái này chết tiên chú thế nhưng là không chết được. Bất quá cùng chết cũng không có khác biệt, chỉ là sống không bằng chết mà thôi. Chó chết, cái này phúc báo tư vị thế nào, sướng hay không? Đoạn Đức ngồi xổm trên mặt đất, nhìn xem đau đến lăn lộn Hắc Hoàng, nhịn không được cảm khái nói, đáng tiếc cái này phúc báo thời gian trôi qua, không phải đạo gia còn muốn dư vị một cái. Nhìn thấy Đoạn Đức cái này tiện dạng về sau, Hắc Hoàng trong lòng sinh ra đem nó cắn chết xúc động. Chết tiên chú thật sự là quá thống khổ, để Đại Hắc Cẩu liền suy nghĩ thời gian đều không có, đầu óc hỗn loạn như nhà, sống không bằng chết. Một bên Long Mã nhìn thấy Đại Hắc Cẩu như thế về sau, cũng là tại phình bụng cười to, bất quá cũng không nói chuyện. hắn cũng sợ miệng tiện trêu chọc đến không phải là, loại này phúc báo hắn nhưng là một chút đều không muốn thể nghiệm. Đoạn Đức ngay tại cái này thời điểm, có loại dự cảm không ổn xuất hiện. Loại cảm giác này hắn cũng không lạ lắm, đây là nguyền rủa phát tác. Chính là loại cảm giác này, để hắn khóc không ra nước mắt. Hắn không thể cho mình một cái to mồm, tại sao muốn miệng tiện? Sau đó hắn liền suy nghĩ thời gian cũng bị mất, bởi vì chiếc tiên chú lần nữa bạo phát. Lần này chiếc tiên chú bộc phát, không giống với di vãng, thật sự rõ ràng uy lực tăng lên. Lúc này, trên trời sao đại chiến, đến gay cấn trạng thái. Một trận chiến này căn bản là không cách nào tránh khỏi, hai người đều là nhân trung long vượng, giết tới nhân gian thất sắc. Về phần Diệp Phàm tại huyết chiến bên trong thăng hoa, thể nội tiềm lực bị chuyển hóa thành thực lực. Cái này khiến hắn cảm thấy mình dĩ vãng khổ không có ăn không. Mặc dù toàn thân trên dưới đều là máu, nhưng là Diệp Phàm ý chí kiên định, vẫn như cũ nâng lên nằm đấm, hướng về phía trước đánh sát. Hai người chiến lược ngập trời, để mảnh này tinh không tràn ngập hủy diệt khí tức. Ngay tại hai người đại chiến thời điểm, một cái không tưởng tượng được người xuất hiện, chính là Ngộ Đạo. Ai cũng không biết rõ hắn có gì mục đích. Chương 445, Đế Quan thí luyện chương 445, Đế Quan thí luyện Ngộ Đạo xuất hiện, cái này khiến vây xem tu sĩ cảm thấy kinh ngạc. Chẳng ai ngờ rằng tại Diệp Phàm cùng Vương Ba tranh phong thời điểm, Ngộ Đạo hội đột nhiên xuất hiện. Tại nhìn thấy Ngộ Đạo sau khi xuất hiện, Diệp Phàm hai người đều là không hẹn mà cùng thu tay lại, đình chỉ trận này long tranh hổ đấu. Đối với Ngộ Đạo Diệp Phàm rất kiêng kỵ, cho rằng người này sẽ là hắn trên đế lộ tuyệt thế đại địch. Kiêng kỵ mặc dù kiêng kỵ, nhưng là Diệp Phàm không có cảm thấy e ngại. Thậm chí có cùng hắn giao chiến ý nghĩ, muốn thử một chút thời đại này chân chính yêu nghiệt thực lực. Nhất là Vương Ba ngày xưa tại Ngộ Đạo tranh phong thời điểm, đẫm máu trọng thương, đối hắn rất kiêng kỵ. Vương Ba nhìn về phía Ngộ Đạo, trong mắt mặc dù có kiêng kỵ, nhưng đều là chiến ý cư bên trên. Hắn Vương Ba đều là chết đến một lần người, làm sao có thể dễ dàng như vậy lên đường tan nát con tim. Bại cũng không phải là không thể nào tiếp thu được, hắn trùng tu mục đích đúng là như thế, muốn tiến hành ma luyện ra sáng chói đạo quả. Vương Ba cho là mình dĩ vãng thiếu khuyết ma luyện. Tại vị Tiên Tôn chỗ thời đại, cũng không có được quá nhiều thiên tiêu có thể cung cấp chính mình ma luyện. Dù sao tại có Thiên Tôn chấn giữ thời đại, trên cơ bản không có quá yêu nghiệt thiên tiêu xuất thế. Bởi vì không người nào có thể thành đạo, cho dù là có yêu nghiệt xuất thế, tại có Thiên Tôn chấn giữ thời điểm, cũng bất quá là đi đến các loại thành đạo cấp độ. Bởi vì khó mà đánh phá thiên địa gông cùng xiềng xích, phá vỡ vạn đạo áp chế chứng đạo là đế. Hỗn độn thể tuy mạnh, nhưng là Vương Ba cho là mình ma luyện không đủ, cho nên ở thời đại này xuất thế về sau, mới có thể lựa chọn trùng tu, lần nữa đi lên con đường tu hành. Thời đại này, xa so với hắn tưởng tượng còn muốn ầm ầm sóng dậy. Vương Ba tại xuất thế thời điểm, hoàn toàn liền không nghĩ tới, tỉnh lại sau giấc ngủ, cái này thiên địa lại biến. Thành tiên không còn là hy vọng xa vời, chỉ cần là chứng đạo là đế đô có phi thăng đại la thiên hy vọng. Phải biết tại hắn chỗ thời đại, thành tiên vẫn là hư vô mở mịt sự tình. Cho dù là mạnh như thiên tôn, đều không thể thành tiên. Hiện tại hết thể cũng thay đổi, là chân chính hoàng kim đại thế, thành tiên không còn là hy vọng xa vời. Tại gặp được nhân hoàng đệ tử Ngộ Đạo trước thời điểm, Vương Ba cho rằng một thế này thiên tiêu, không gì hơn cái này, khó mà đối với hắn ma luyện. Đằng sau thua ở Ngộ Đạo trong tay, để Vương Ba biết rõ nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên đạo lý, bắt đầu coi trọng thời đại này. Nhất là tại gặp thánh thể Diệp Phàm thời điểm, càng làm cho Vương Ba cảm thấy kinh ngạc. Đây mới thực là quái thai, cũng không biết rõ trải qua cái gì, kia Diệp Phàm mới có bây giờ chiến lực. Vương Ba nội tâm khôi phục lại bình tĩnh, lần nữa nhìn thấy Ngộ Đạo thời điểm, trong lòng chỉ có chiến ý tại trải qua sinh tử đại kiếp về sau, để hắn đạo tâm nhất là cứng rắn, chuyện tầm thường tình đều không phải là để hắn dao động. Đến chiến, Vương Ba lần nữa mời. Nghe được Vương Ba mời về sau, Ngộ Đạo lắc đầu nói, hiện nay ngươi còn quá yếu, đế quan thí luyện sắp mở ra, các ngươi đều có tư cách tham dự. Chờ mong tại đế quan trên chiến trường nhìn thấy các ngươi. Ngộ Đạo ánh mắt thả trên người Diệp Phàm, ánh mắt thâm thúy, trong mắt có hiếu kỳ, cũng có tìm tòi nghiên cứu. Liền hắn đều không thể xem thấu Diệp Phàm khổ hải, từ hắn trên thân cảm nhận được rất nhiều quen thuộc khí tức, càng là có một cỗ đồng nguyên khí tức tại. Sư Minh, cỗ này khí tức để hắn rất quen thuộc, lập tức liền nghĩ đến cỗ này cảm giác quen thuộc từ đâu mà tới. Bất tử dược. Diệp Phàm thể nội có bất tử dược tồn tại, mà lại cái này bất tử dược còn không phải bình thường bất tử dược, mà là sư minh của hắn thanh đế. Về phần thanh đế chạy thế nào đến Diệp Phàm trong bể khổ, đối với Ngộ Đạo tới nói cũng là nghi hoặc không hiểu. Trừ cái đó ra, hắn còn cảm nhận được còn lại khí tức mười phần bất phàm, làm hắn đều khó mà thăm dò. Có ý tứ. Ngộ Đạo không nghĩ tới Diệp Phàm như thế có ý tứ. Dù sao hắn lần này trùng tu, ngoại trừ muốn ma luyện tự thân đạo quả bên ngoài, còn muốn ma luyện thánh thể Diệp Phàm. Hôm nay cũng là Ngộ Đạo lần thứ nhất nhìn thấy thánh thể Diệp Phàm, mang đến cho hắn một cảm giác chính là đặc thù. Thánh thể có thể đi đến bây giờ tình trạng, rất rõ ràng là trải qua tầng tầng ma luyện. Đế quan thí luyện, nghe nói như thế về sau, để cho người ta cảm thấy kinh ngạc. Đế quan thí luyện tại dĩ vãng thời điểm cũng là mở ra, chỉ bất quá thời đại quá xa xưa. Nhất là tại nói gian thuế nguyện về sau, đế quan đối với vũ trụ chúng sinh tới nói đều rất lạ lẫm. Về phần những cái kia đại đế đạo thống, đối với đế quan cũng không lạ lẫm. Dù sao bọn hắn đại đế lao tổ đều tại đế quan tòa chấn, càng là biết rõ đế quan bên ngoài, càng là có hắc ám thế giới tồn tại. Nếu như không phải đế quan chỗ chặn đường, toàn bộ nhân gian vũ trụ đã hóa thành hắc ám một bộ phận, triệt để bị hắc ám ăn mòn. Đế quan chiến trường thế nhưng là nguy hiểm vô cùng, ngày xưa không chỉ có một vị đại thành thánh thể vẫn lạc tại đế quan chiến trường. Đến đế quan chiến trường, đây mới thực sự là máu và lửa tẩy lễ. Dù sao dị vực sinh linh đồ đao, cũng sẽ không bận tâm ngươi là có hay không là tuyệt thế yêu nghiệt, có phải là hay không cái gì đế tử hoàng tử. Đang nghe đế quan thí luyện về sau, ở đây tu sĩ đều là cảm thấy rung động. đế quan thí luyện lần nữa mở ra, mang ý nghĩa dị vực lần nữa có động tĩnh. Nhất là đế quan an nguy, quan hệ đến nhân gian vũ trụ sinh tử tồn vong. Đế quan thí luyện mở ra, cái này khiến Diệp Phàm nỗi lòng phức tạp. Dù sao đế quan chính là thánh thể một mạch trấn giữ địa phương, càng là bỏ ra sinh mệnh của mình để nhiệt huyết rơi vãi tại kia thành quan. Nhất là dựa theo Hắc Hoàng nói, trên đế quan càng là có thành tiên đại thành thánh thể. Đối với đế quan, Diệp Phàm vẫn luôn là tin đồn. Không nghĩ tới một thế này muốn mở ra đế quan thí luyện sao? Mặc dù biết rõ đế quan chiến trường rất tàn khốc, nhưng là Diệp Phàm hay là nhịn không được dâng lên hướng tới chi tâm. Đây là ngày xưa thánh thể một mạch tiền bối chinh chiến địa phương. Nhất là tại đế quan chém giết đồng thời, tất nhiên có thể ma luyện tự thân. Chỉ có huyết chiến mới có thể để cho chính mình trưởng thành. Cho nên Diệp Phàm trong lòng không có e ngại, chỉ có hướng tới. Liên Liên Vương Ba khi biết chuyện sự tình này về sau, đều có chút kinh ngạc. Đối với cái này đế quan thí luyện hắn cũng có chỗ nghe thấy. Tại đế quan dung chuyển thời điểm, liền sẽ có nhân gian vũ trụ tu sĩ tiến đến tòa trấn. Cho dù là thế hệ tuổi trẻ thiên tiêu cũng không ngoại lệ, sẽ tiến về đế quan tham chiến, tại máu và lửa bên trong ma luyện tự thân. Ta tại đế quan chờ đợi các ngươi. Ngộ đạo nhìn thoáng qua Diệp Phàm hai người quay người rời đi. Hắn biết rõ tại đế quan trên chiến trường sẽ còn gặp lại lần nữa. Nhìn thấy Ngộ đạo tiêu sái sau khi rời đi, vây xem tu sĩ đều nhấc lên sóng to gió lớn. Nội tâm đều là cảm thấy kinh hãi vô cùng, đế quan thí luyện, đây chính là cực kỳ tàn khốc thí luyện, không biết rõ có bao nhiêu tu sĩ có đi không về. Hiện tại từ Ngộ đạo trong miệng, biết được đế quan thí luyện sắp mở ra tin tức, không ai cảm thấy hoài nghi. Dù sao Ngộ đạo thân phận là một vị trùng tu tiên vương, tin tức của hắn không ai hoài nghi. Hiện tại đế quan chiến trường sắp mở ra, như vậy đại biểu sự thượng tàn khốc nhất thí luyện tiến đến. Vương Ba nhìn Diệp Phàm một chút, mở miệng nói, "Đế quan tái chiến, lần sau ngươi liền sẽ không vận tốt như vậy." Nghe được Vương Ba lời nói về sau, Diệp Phàm ngữ khí lạnh nhạt nói, "Rất chờ mong hỗn độn thể bại trên tay ta chẳng cảnh." Vương Ba nghe được Diệp Phàm nói tới về sau, không nói gì, mà là nhìn chằm chằm thứ nhất mắt, phảng phất muốn đem nó bộ dáng nhớ kỹ, lập tức quay người rời đi. Chương 446, chuẩn bị tiến về đế quan. Chương 446, chuẩn bị tiến về đế quan. Nhìn xem Vương Ba rời đi thân ảnh, Diệp Phàm nhịn không được nắm chặt nắm đấm. Thực lực còn chưa đủ, ma luyện còn chưa đủ. Hắn cảm giác chính mình khó mà đem hỗn độn thể trấn áp. Lao Đăng, không biết do vì cái gì, Diệp Phàm rất đáng ghét Lao Đăng, nhất là chính mình trong giới chỉ Lao Đăng. "Lao Đăng, ngươi hiểu rõ đế quan sao?" Diệp Phàm nhịn không được dò hỏi. Cái này Lao Đăng lai lịch bất phàm, có thể là ngày xưa chiến tử tại đế quan đại đế anh linh. Bằng không làm sao lại biến thành tàn hồn nghỉ lại tại chiếc nhẫn kia bên trên? Bất quá đây đều là Diệp Phàm trong đó một cái suy đoán. Ngày xưa không biết rõ gì vực tồn tại, Diệp Phàm còn không biết rõ trên đời có cái gì lực lượng có thể để một vị thành tiên đại đế vẫn lạc. Đằng sau tại biết rõ đế quan chiến trường về sau, mới biết rõ nơi đây nguy hiểm. Tiên đạo lĩnh vực đại chiến, tại đế quan chiến trường thường xuyên phát sinh. Nhất là Diệp Phàm từ đại hắc cầu biết được, Vô Thủy đại đế phụ thân, một vị đại thành thánh thể chính là vẫn lạc tại đế quan. Ở trong đó nguyên nhân cực kỳ phức tạp, liên lụy thánh thể cùng bá thể ân đoán. Tại trong giới chỉ lão đang không có trả lời hắn về sau, Diệp Phàm quay người nhìn về phía trong hư không nơi nào đó, sắc mặt hơi kinh ngạc. Làm hắn đến nơi này, vừa hay nhìn thấy đại hắc cầu cùng Đoạn Đức hai người đang thống khổ quỷ khóc sói gào. Nhất là đại hắc cầu, miệng chó miệng lớn, trong miệng phát ra kêu rên. Nếu như là Đoạn Đức như thế, Diệp Phàm cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng là đại hắc cầu cũng như vậy, liền để hắn cảm thấy kỳ quái. Đại hắc cầu đây là chúng chiêu. Diệp Phàm trong đầu đột nhiên hiện lên ý nghĩ này, nhìn về phía Long Mã, mở miệng nói, hai người bọn họ miệng tiện, sau đó không hiểu bị nguyền rủa. Long Mã lời ít mà ý nhiều nói, đang giải thích qua đi, lập tức liền mở miệng. Hắn cũng sợ bởi vì miệng tiện trêu chọc phải cái kia thần bí nguyền rủa. Hắc Hoàng hạ chàng đến nay còn rõ mồn một trước mắt, nhìn thấy hắn sống không bằng chết dáng vẻ, để Long Mã cảm thấy sợ hãi. Diệp Phàm tại biết rõ đại hắc cầu cũng trúng chiêu, góc miệng nhịn không được câu lên cười trên nỗi đau của người khác tiêu dung. Cái này cho chết xác thực cần chết tiên chú ma luyện một cái. Sau đó trong thời gian, Diệp Phàm đều đang vì hai người hộ đạo. Tại biết rõ Hắc Hoàng trúng chiêu về sau, Diệp Phàm cũng không có cách nào, bởi vì hắn đều gánh vác lấy chết tiên chú, đối với Hắc Hoàng tình huống, kia là hưu tâm vô lực. Ba ngày ba đêm thời gian trôi qua, đại hắc cầu miệng lớn hô hấp, triệt để hưu khí vô lực nằm rạp trên mặt đất. Liên Liên Đoạn Đức cũng là như thế, cho dù không phải lần đầu tiên tiếp nhận chết tiên chú, nhưng là mỗi lần tại trải qua chiếc tiên chú phát tác thời điểm, vẫn như cũng là cảm thấy đau đến không muốn sống. Quá, lại trúng chiêu. Đoạn Đức chỉ là bán trách một câu về sau, liền không có mở miệng. Nói tiếp, cái này chiếc tiên chú lại muốn phát tác. Đây mới là được không bù mất sự tình, vẫn là cẩn thận một điểm cho thỏa đáng. Đại hắc cầu lúc này một mặt sinh không thể luyến biểu lộ, hắn lần này xem như cảm nhận được cái gì thời điểm sinh không thể luyến. Lần này chú người, liền chó cũng không chịu buông tha. Bất quá, đại hắc cầu cũng biết rõ, cũng chỉ là ở trong lòng nhà dánh hai câu, không dám lại nói, miễn cho thật họa từ miệng mà ra. Đúng rồi, kia Vương Ba đâu? Các ngươi hai thắng? Đại hắc cầu dò hỏi. Tại trải qua vừa rồi nghỉ ngơi về sau, miễn cưỡng đứng thẳng lên. Mặc dù là như thế, chân chó đều đang phát run. Vừa rồi cảm giác, hắn thật sự là không muốn lại thử. Đáng tiếc, Hắc Hoàng cũng không minh bạch, có một số việc, có một lần, vậy cũng chỉ có lần thứ nhất cùng vô số lần. Mà chết tiên chú chính là như thế, là ngươi lưng meo chết tiên chú, chờ đợi ngươi thì là vô số lần. Nghe được Hắc Hoàng hỏi thăm về sau, Diệp Phàm lắc đầu đáp lại nói, không có phân ra kết quả. Hỗn độn thể thật mạnh, xem ra ta ma luyện còn chưa đủ. Nghe được Diệp Phàm lời nói, Hắc Hoàng mở miệng nói, của ngươi phát triển tốc độ đã rất nhanh. Hắn cùng Diệp Phàm tại Tử Sơn gặp nhau, mắt thấy Diệp Phàm từ một cái tiểu tu sĩ đi đến bây giờ tình trạng. Cái kia thời điểm thánh thể, được xưng là phế thể, nếu là không cách nào đánh vỡ gông cùm xiềng xích, cả một đời đều không thể đạt tới tứ cực bí cảnh. Hiện tại Diệp Phàm đi đến cấp độ này, có thể cùng thần thoại hỗn độn thể tranh phong, ở thời đại này, được xưng tụng là đại đế chi tư. Người bên ngoài không biết do hắn gian khổ, Hắc Hoàng vẫn là rõ ràng. Vì sao? Đại Hắc Cẩu hơi nghi hoặc một chút. Diệp Phàm trực tiếp đem chuyện sự tình này đơn giản nói tới. Đế quan thí luyện. Đại Hắc Cẩu nghe nói như vậy thời điểm, nhịn không được hai mắt tỏa sáng. Vô Thủy Đại Đế cũng không tại nhân gian dựa theo Hắc Hoàng suy đoán, có thể là tại đế quan, hoặc là Đại La Thiên. Đại La Thiên thấp nhất yêu cầu, đều là muốn khác loại thành đạo mới có thể phi thăng. Cho nên đế quan thí luyện sắp mở ra về sau, để Hắc Hoàng ngao ngoe muốn động. Đế quan. Đoạn Đức nghe được câu này về sau, cảm giác được cái này đế quan rất quen thuộc. Đạo gia, giống như đi qua cái này đế quan. Trong đầu hiện ra rất nhiều không trọn vẹn hình tượng, trong đầu phản chiếu. Đây chính là có hai đạo kinh khủng khí cơ ở trong cơ thể mình giao phong hình tượng. Ta không cảm hóa. Đoạn Đức trong đầu hình tượng vỡ vụn, ngay sau đó, nhịn không được kinh hô. Diệp Phàm nhìn thấy Đoạn Đức cái dạng này về sau, hơi kinh ngạc dò hỏi, "Bản tử, ngươi hẳn là thật đi qua đế quan, hơn nữa còn là muốn cảm hóa người nào?" Vừa rồi Đoạn Đức biểu hiện, thật sự là để hắn cảm thấy kinh ngạc, không hiểu nói mình đi qua đế quan, hơn nữa còn nói không cảm hóa, ai muốn bản tử cảm hóa người, mà lại cảm hóa chính là ai? Bản tử tại đế quan đến cùng trải qua cái gì? Tại sao lại để hắn cảm thấy như thế tình huống? Đối với Đoạn Đức lai lịch, Diệp Phàm một mực không hiểu rõ, chỉ biết rõ rất thần bí, hư hư thực thực đến từ cổ lão thời đại người không biết rõ, vừa rồi không hiểu hiện ra có người lấy bần đạo thân thể đấu pháp giao phong hình tượng. Những hình ảnh này rất chân thực, không biết rõ đến từ cái nào thời đại. Đoạn Đức cũng có chút buồn bực, đến cùng là muốn cảm hóa ai, vậy mà để hắn cảm thấy hoảng sợ. Nếu là muốn mở ra đế quan thí luyện, bản hoàng cũng dự định đi. Đại Hắc Cẩu mở miệng nói, đại đế khả năng ngay tại đế quan, ta dự định đi một chuyến nhìn xem. Ta liền không Đoạn Đức vốn là muốn nói mình thì không đi được. Nhưng là không biết do nghĩ tới điều gì, vẫn là gật đầu nói, ta cũng cùng đi. Nhìn thấy hai người nói như vậy về sau, Long Mã cũng không có do dự, trực tiếp điểm đầu phụ họa, ta cũng đi. Diệp Phàm lúc này thì là đang tự hỏi, ngay tại cái này thời điểm, vũ trụ tinh không bên trong, đột nhiên vang lên một đạo âm thanh khủng bố, tựa như đại đạo thiên âm. Thanh âm này không đơn thuần là vang vọng nhân gian, càng là giống như là hồng trùng chấn động, làm cho tất cả mọi người tinh thần chấn động. Các ngươi nghĩ nhanh chóng trưởng thành sao? Muốn trở thành đế sao? Muốn sáng tạo chân chính kỳ tích sao? Vậy liền đến đây đế quan đi. Chỉ có trải qua máu và lửa khảo nghiệm mới là một người nhanh nhất trưởng thành phương thức. Thanh âm này to lớn vô cùng, vang vọng tại nhân gian vũ trụ, chấn động nhân gian. Một thế này đế quan thí luyện sắp mở ra, ai có thể từ máu cùng loạn giết ra, sẽ có hy vọng tại một thế này chứng đạo là đế. Thanh âm này làm cho tất cả mọi người nhiệt huyết sôi trào, nhịn không được hướng tới bắt đầu. Chương 447, Lâm Đế Quan. Chương 447, Lâm Đế Quan. Nghe được thanh âm này vang vọng nhân gian, cho dù là lại xa xôi khu vực đều có thể nghe được. Đang nghe thanh âm này về sau, rất nhiều thiên tiêu đều nhìn về trên trời cao, ánh mắt thâm thúy, tựa hồ đang suy tư lợi và hại. Không đơn thuần là thiên tiêu, liên liên các đại đạo thống lao tổ đều tổng thần nguyên bên trong mở hai mắt ra. Bọn hắn thọ nguyên cạn hết, cùng hắn ở chỗ này quất nhục còn sống, không bằng trước hướng đế quan huy hoàng thăng hoa. Có thể nói từ đạo thống lao tổ xuống đến tuyệt đỉnh thiên tiêu, đều có ý tưởng tiến về đế quan thí luyện. Đối với tuyệt đỉnh thiên tiêu tới nói, đế quan thí luyện chính là ma luyện bọn hắn địa phương. Như là thanh âm kia nói, chỉ có trải qua máu và lửa tẩy lễ, mới có tại cái này đại thế quật khởi tư cách. Tại cái này một ngày, tin tức chấn động nhân gian. Vũ trụ các đại thiên tiêu đều dự định tiến về đế quan chiến trường. Nhất là đối với những cái kia hoàng tử cùng đế tử tới nói, bọn hắn càng là không kịp chờ đợi. Dù sao bọn hắn phụ thân đều tại đế quan tòa chấn, tiến về đế quan thí luyện, có lẽ có cơ hội nhìn thấy. Chỉ có Diệp Phàm những này đương thời thiên tiêu, đối với đế quan cũng là ôm chờ mong, đều chờ mong có thể trải qua máu cùng loạn, tăng cường thực lực của mình. Đối với có chí hướng chứng đạo người mà nói, cũng sẽ không e ngại ma luyện, sẽ chỉ cảm thấy ma luyện không đủ, sẽ lạc hậu hơn người khác. Đế lộ chi tranh, xưa nay như thế, giống như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thôi. Diệp Phàm nhìn về phía thương cung, tự lẩm bẩm, rốt cục muốn gặp được đế quan sao? Liên quan tới đế quan, Hắc Hoàng thế nhưng là tại hắn trong miệng nhắc tới qua rất nhiều lần. Hiện tại rốt cục muốn đi trước, đối với thần bí đế quan, Diệp Phàm vẫn luôn rất hướng tới. Nơi đó là ngày xưa rất nhiều đại thành thánh thể chinh chiến địa phương. Chỉ là để Diệp Phàm cảm thấy nghi ngờ chính là, vừa rồi âm thanh kia rất quen thuộc. Phàm phất tại nơi nào nghe qua, chỉ là tỉ mỉ nghĩ lại, đã cảm thấy là ảo giác của mình. Chỉ là ảo giác của ta sao? Thật chẳng lẽ chính là hắn? Diệp Phàm ở trong lòng mặc niệm, đang suy nghĩ không ra kết quả về sau, đem chuyện sự tình này dằn xuống đáy lòng, không còn đi suy tư. Xem ra chúng ta phải sớm làm chuẩn bị mới được. Đại Hắc Cẩu tự lẩm bẩm. Mặc dù đạo gia không muốn đi, nhưng vẫn là liệu mình cùng các ngươi đi tới một lần. Đoạn Đức ngữ khí có chút bất đắc dĩ. Hắn cũng không muốn đi đế quan, nhưng là trong đầu, tiềm thức nói cho hắn biết, nếu là không tiến hướng đế quan, sẽ có điểm xấu phát sinh. Đại La Thiên phía trên, Đế Tôn cùng Lê Dương luận đạo, thảo luận đại đạo huyền diệu, để cầu lớn mạnh tự thân nội tình, phá vỡ gông cùm xiềng xích, bước vào chí cao vô thượng cuối đường lĩnh vực, dự định mở ra đế quan thí luyện. Lê Dương dò hỏi. Ừm. Đế Tôn gật đầu nói, ánh mắt nhìn về phía dưới, rơi vào Diệp Phàm cùng Đoạn Đức trên thân. Bọn hắn hiện tại chỗ trải qua ma luyện, cuối cùng là cạn, cần sinh tử tẩy lễ, trải qua máu và lửa, đó mới là thuế biến mau lẹ nhất tính. Đế Tôn không hiểu tin tưởng Diệp Phàm sẽ sáng tạo kỳ tích, dù sao đây là hắn tự mình hạ tràng ma luyện. Về phần sư tôn, cũng có thể tiến hành ma luyện. Nhìn sư tôn bộ dạng này, còn không có ý định tiến về đế quan, thật sự là không có nửa điểm lòng cầu tiến. Liên liên hắn cái này đệ tử, đều không thể nhìn xuống. Ma luyện bất đức, đây là hắn đế tôn nghĩa bất dung tử trách nhiệm. Nếu là lại không trưởng thành, đây chính là một bước lạc hậu, từng bước lạc hậu. Nghe được đế tôn nói như vậy về sau, Lê Dương gật đầu nói, ta cũng đồng ý thuyết pháp này. Không tại sinh tử bên trong huyết chiến, làm sao có thể ma luyện ra hóng ánh nhất đạo quả? Đế tôn gật đầu nói, cuối cùng nhìn về phía giới hải vị trí, nói, vị dị tộc quần quá lâu không có động tĩnh, cái này gió êm sóng lặng phía sau, có phải hay không đang nổi lên càng lớn âm mưu? Có khả năng. Lê Dương đáp lại nói, mặc kệ như thế nào, bước vào tiên đế lĩnh vực, trở thành cuối đường sinh linh, mới là chúng ta bây giờ mục đích. Chỉ có trở thành tiên đế, mới có thể từ quân cờ nhảy đến thế cuộc bên ngoài. Ừm. Đế tôn tán đồng nói, từ khi trở thành chuẩn tiên đế về sau, hắn tinh lực đều tại thăm dò trên đế lộ, về phần khổ lá bất quá là tiện tay mà làm. Ở sau đó trong thời gian, hai người tiếp tục luận đạo. Từ khi đế quan thí luyện tin tức truyền bá về sau, có rất nhiều thiên tiêu dự định tiến về đế quan. Dù chưa nói rõ thời gian cụ thể, nhưng là cố ý tiến về đế quan sinh linh, đều lên đường đi đến vũ trụ biên hoang. Nhân gian vũ trụ thiên tiêu tề động, hội tụ hướng vũ trụ biên hoang. Liên liên Diệp Phàm cũng không ngoại lệ, tại làm tốt chuẩn bị về sau, mang theo đại hắc cầu cùng Đoạn Đức đi đến vũ trụ biên hoang. Dọc theo con đường này cũng không nhẹ nhõm, trên đường đi đều có thể gặp được chuẩn bị tiến về đế quan thiên tiêu. Thiên tiêu đặc điểm, đó chính là đấu sát, nhất là có hy vọng đạt vào đế lộ thiên tiêu. Cho dù là Diệp Phàm nổi tiếng bên ngoài, những này thiên tiêu đều là không hề bị lay động, khăng khăng muốn khiêu chiến. Diệp Phàm đối diện với mấy cái này thiên tiêu cũng không có cự tuyệt, đáp ứng, ai đến cũng không có cự tuyệt. Kết cục không có chút nào ngoài ý muốn, tất cả đều bị thua. Lần này, thật là chòm sao sáng chói, nên tới thiên tiêu đều tới trước, nhất là hoàng tử đế tử, tất cả đều tới trước. Lần này đế quan thí luyện, sẽ có y đế đường thiên tiêu đều tụ đến. Chỉ là phảng phất có bàn tay vô hình xuất hiện, có người tại vũ trụ biên hoang bên trong khai thiên tích địa. Trong chớp mắt, một tòa tràn ngập thiên địa tinh khí động thiên phúc địa xuất hiện tại đến vũ trụ biên hoang, xuất hiện mấy vị thân mặc chiến giáp trung niên nam tử. Cái này mấy nam tử, trên thân phát ra ngập trời bí áp, để ở đây thiên kiêu cảm giác kiềm chế, nhất là có loại đưa thân vào núi thây biển máu cảm giác. Cái này ba người rất rõ ràng là từ núi thây biển máu bên trong giết ra cường giả. Chuẩn đế, có người dám đến chân kinh, cái này ba người đều là chuẩn đế thân phận. Nguyện ý tiến về đế quan người, sẽ có một đoạn thời gian giảm sóc thời gian. Đế quan thí luyện là đối các ngươi ma luyện, không phải để các ngươi đi chịu chết, thời gian kế tiếp bên trong, ta sẽ đối với các ngươi giảng giải dị vực sinh linh tình huống. Nghe được người này lời nói về sau, ở đây thiên tiêu đều nuối lòng một hơi. Nếu là cái gì đều không chuẩn bị, đối đế quan hoàn toàn không biết gì cả tình huống dưới, tham dự đế quan huyết chiến, đừng nói là ma luyện, kia chỉ là giữ chức pháo hôi mà thôi. Trong khoảng thời gian này rất nhanh liền đi qua, vũ trụ biên hoang bên trong, một đầu tiền quang đại đạo hiện lên, mênh mông vô cùng, không biết rõ thông hướng nơi nào. Từ thần bí chi địa, một mực kéo dài đến đám người dưới chân. Đầu này tiên quang đại đạo phía trên có rất nhiều đại đạo phù văn lưu truyền, mười phần thần bí bất phàm. Một đoàn người bước lên cái này tiên quang đại đạo, mở ra hành trình mới. Đặt vào cái này tiên quang đại đạo, đến cuối cùng về sau, có cố mênh mông khí tức đập vào mặt làm nhìn rõ ràng phía trước về sau, tất cả mọi người là cảm thấy rung động. Chỉ gặp phía trước mênh mông màu xám một mảnh, là mênh mông thành trì. Ở giữa xen lẫn màu máu, phản phất là huyết dịch bùng dần, thậm chí có vạn cổ bất hủ huyết dịch rơi vào trên tường thành. Cho dù là đã cách nhiều năm đều không có khô héo, lưu động kinh khủng đại đạo lên khí cơ. Cái này thành trì rất mênh mông, phản phất không có cuối cùng, giống như một mảnh vũ trụ mênh mông. Rất nhiều người chưa từng gặp qua cảnh tượng như vậy. Mặc dù một mực từng nghe nói đế quan, nhưng là lần thứ nhất nhìn thấy đế quan thời điểm, vẫn là để người cảm thấy rung động. Tất cả mọi người ngẩng đầu, nhìn về phía trước đế quan, chỉ cảm thấy mênh mông vô ngần, có cố không hiểu đại đạo khí cơ lưu chuyển, chấn động lòng người. Chương 448, muốn trở thành đế, liền nên quét ngang hết thảy địch. Chương 448, muốn trở thành đế, liền nên quét ngang hết thảy địch. Đế quan sừng sững tại vũ trụ biên hoang, có hỗn độn khí lượn lờ lấy tòa này có thể so với vũ trụ cự thành. Đứng tại cái này tiên quang trên đại đạo, nhìn về phía cái này đế quan thời điểm, giống như sâu kiến nhìn lên tương cung. Đế quan a, không nghĩ tới nơi này lần nữa. Đại hắc cẩu ngữ khí hơi xúc động. Ngày xưa bên trong hắc hoàng cũng theo vô thủy đến đây qua đế quan. Hiện tại lần nữa nhìn thấy đế quan, hết thảy đều cảnh còn người mất. Lúc này một trận tiên quang rơi vào trên thân mọi người, đem mọi người bao phủ ở bên trong. Đấu chuyển tinh di, đám người biến mất tại tiên quang trên đại đạo, tiến vào cái này đế quan trong. Khi tiến vào đế quan về sau, cái này nội bộ chẳng cảnh, để cho người ta cảm thấy kinh ngạc. Cái này không hề giống là một tòa thành trì nội bộ, ngược lại giống như là một chỗ vũ trụ cổ. Ở chỗ này thậm chí nhật nguyệt tinh thần vần quanh, mà lại thiên địa tinh khí cực kỳ nồng đậm thân ở đế quan, phản phất là đưa thân vào mặt khác một chỗ vũ trụ. Diệp Phàm hơi xúc động nói, cái này đế quan là nhân hoàng kiến tạo, liền liền đại la thiên đều là nhân hoàng mở, đến tiếp sau nhân gian cường giả góp một viên lạch. Đại hắc cầu cảm khái nói, nhân hoàng tu vi công tham tạo hóa, ai cũng không biết do hắn đến loại tầng thứ nào. Khi tiến vào đế quan về sau, liền lần lượt có lưu quang vạch phá trời cao, rơi vào trong đám người. Mỗi một đạo lưu quang rơi xuống, ngay sau đó liền có một vị hoàng tử, đế tử biến mất. Đại hắc cầu ngẩng đầu đầu chó, hết nhìn đông tới nhìn tây, chỉ là nhìn hồi lâu, đều không có nhìn thấy có lưu quang rơi trên người mình. Đại đế là không nguyện ý gặp ta sao? Đại hắc cầu ngữ khí có chút bất đắc dĩ, những này bị lưu quang tiếp dẫn đi hoàng tử, đế tử, rất rõ ràng là đi gặp bọn hắn phụ thân rồi, những cái kia tọa trấn đế quan đại đế cùng hoàng giả. Diệp Phàm cũng phát hiện Hắc Hoàng động tác, mở miệng nói, có lẽ Vô Thủy Đại Đế cũng không tại đế quan. Đang nghe lời này về sau, Đại Hắc Cẩu gật đầu nói, ừm, Đại Đế đạo trận là tại Đại La Tiên, không có ở đế quan tọa trấn cũng rất bình thường. Ngay tại cái này thời điểm, Diệp Phàm phát hiện có đạo kim quang đại đạo rơi vào chân mình hạ. Diệp Phàm từ cái này kim quang đại đạo bên trong cảm nhận được quen thuộc khí tức, nhấc chân cất bước, đặt vào cái này kim quang trên đại đạo. Làm Diệp Phàm đạp vào cái này kim quang đại đạo về sau, toàn bộ thiên địa đều đang chấn động, có mênh mông khí tức quét sạch đế quan. Liên liên Đoạn Đức bọn người không ngoại lệ, riêng phần mình bị lưu quang bao phủ. Làm Diệp Phàm mở mắt ra thời điểm, phát hiện chính mình đi vào một chỗ xưa cũ trong đại điện. Đại điện này có 7 người xếp bằng ở đây, mỗi người đều phát ra ngập trời huyết khí, uy áp thiên địa. Những người này con người giống như thiểm điện, bệ nghệ thiên hạ. Gặp qua chư vị tiền bối, Diệp Phàm ngữ khí cung kính hành lễ nói, hắn từ những người này trên thân cảm nhận được đồng nguyên ba động. Thân phận của những người này cũng có thể nghĩ mà biết, đại thành thánh thể. Những này đại thành thánh thể khí tức rất khủng bố, phản phất đều không tầm thường, không ở vào nhân đạo lĩnh vực, tại mặt khác cấp độ. Chẳng lẽ đây chính là Hắc Hoàng nói tới thành tiên đại thành thánh thể sao? Rất tốt. Có đại thành thánh thể nhìn xem Diệp Phàm, ánh mắt thâm thúy, phản phất muốn đem nó nhìn đấu. Đang nhìn hướng Diệp Phàm khổ hải thời điểm, quả quyết đem ánh mắt thu hồi. Bởi vì hắn từ đó cảm nhận được đáng sợ khí tức, liền hắn cũng vì đó kiêng kỵ. Về phần còn lại đại thành thánh thể, cũng là như thế. Không dám nhìn hướng Diệp Phàm khổ hải, không thể trêu vào tồn tại nhiều lắm. Có ngươi ở đây, chúng ta thánh thể một mạch tại một thế này, sợ là thật muốn ra đại đế. Có đại thành thánh thể cảm khái nói, không thể thành đế chung quy là bọn hắn tiếc nuối, hiện tại Diệp Phàm có hy vọng thành đế. Ý nào đó tới nói, cái này ký thác nguyện vọng của bọn hắn. Nghe được đại thành thánh thể nói tới về sau, Diệp Phàm có chút khiêm tốn nói, tiền bối quá khen rồi. Không cần khiêm tốn, ngươi có dạng này thiên tư, càng là phải có dạng này lực lượng, liền nên quét ngang hết thảy thủ, đem người không phục hết thảy trấn áp là được. Có đại thành thánh thể nói. Nghe nói như thế về sau, Diệp Phàm gật đầu nói, tiền bối nói đúng lắm, ta nếu là muốn chứng đạo, chắc chắn muốn quét ngang thế gian hết thảy địch. Tại lời nói rơi xuống, Diệp Phàm phong mang tất lộ, phát ra vô địch khí khái. Tại thời khắc này, phản phất hóa thành vô địch thiên đế trấn áp hết thảy địch. Không tệ, thân là thánh thể liền muốn có như thế khí khái. Có đại thành thánh thể gật đầu nói, đồng ý nói. Ngươi hôm nay tới đây đế quan, liền muốn tiếp nhận chúng ta đối ngươi ma luyện. Lúc này thực lực của ngươi vẫn là quá yếu, nếu là có thể thông qua chúng ta ma luyện, chắc chắn nâng cao một bước. Một vị đại thành thánh thể nhìn xem Diệp Phàm ngao ngoe muốn động. Diệp Phàm nhìn thấy những này tiền bối biểu lộ về sau, có loại dự cảm không tốt. Những này tiền bối lại muốn tự mình đối với hắn tiến hành ma luyện. Đa tạ các vị tiền bối. Diệp Phàm không có cự tuyệt, đồng ý nói. Dù sao có những này thánh thể tiền bối giúp hắn một tay, hoàn toàn chính xác có thể để cho mình trở nên càng thêm cường đại. Sau đó trong thời gian, những này đại thành thánh thể cũng không có khách khí, thi triển toàn thân thủ đoạn, đối Diệp Phàm tiến hành thí luyện. Về phần một bên khác, Đại Hắc Cẩu nhìn xem cái này lưu quang rơi trên người mình về sau, đầu tiên là nghi hoặc, ngay sau đó lại là bừng tỉnh đại ngộ. Biết rõ đây chính là đại đế tại gọi hắn, cho nên trong lòng tràn đầy vui sướng. Lúc này, Đại Hắc Cẩu xuất hiện tại một chỗ trong đạo trường, gặp được một tên đưa lưng về phía chúng sinh vĩ ngạn thân ảnh, ở phía trên đầu, càng là có miệng chuông lớn chìm nổi, phun ra nuốt vào hỗn độn khí. Nhìn kỹ, liền có thể phát hiện, cái này miệng chuông lớn trên thực tế hai cái chung, tại dung hợp lẫn nhau, đang dây dưa. Đại đế, Đại Hắc Cẩu trong giọng nói bao hàm tình cảm. Nếu là Diệp Phàm cùng Đoạn Đức ở đây, tất nhiên sẽ cảm thấy chấn kinh. Bởi vì Hắc Hoàng bộ dáng bây giờ, cùng bình thường kia tiện dạng một trời một vực. Tiểu Hắc, kia đưa lưng về phía chúng sinh vĩ ngạn thân ảnh, xoay người lại, nhìn về phía Hắc Hoàng, chỉ nói ra hai chữ: "Đại đế dẫn ta đi đi." Đại Hắc Cẩu gào khóc lớn: "Hiện tại không được, ngươi có chính ngươi đường muốn đi." Vô Thủy lắc đầu nói: "Kia đại đế giúp ta mở ra trên người chết tiên chú đi." Đại Hắc Cẩu mở miệng nói, lúc này hoàn toàn không có ngày thường phách lối, trong lời nói rất là bình tĩnh. "Chết tiên chú?" Vô Thủy lắc đầu nói: "Cái này nguyền rủa đối ngươi lợi nhiều hơn hại, chỉ có trải qua ma luyện, ngươi mới có thể trưởng thành." Lời nói mặc dù là nói như vậy, trên thực tế, hắn cũng là bất lực. Chuẩn tiên đế cấp độ chết tiên chú, muốn giải trừ phi là hắn đạt tới cái kia lĩnh vực, hoặc là chính Hắc Hoàng trở thành chuẩn tiên đế. Về phần Hắc Hoàng trở thành chuẩn tiên đế, Vô Thủy lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa. Nghe được Vô Thủy nói như vậy về sau, Đại Hắc Cẩu chỉ cảm thấy tuyệt vọng. Cuối cùng, Hắc Hoàng vẫn là tiếp nhận kết quả này. Về phần một bên khác, Đoạn Đức bị Lưu Quang mang đi về sau, liền không hiểu xuất hiện tại một chỗ thần bí chi địa. Sau đó bắt đầu chính mình thống khổ quá trình bên trong. Bởi vì cái này thần bí chi địa, xuất hiện một tên thần bí nam tử, tựa như đại đạo hóa thân, cực kỳ kinh khủng. Trong miệng một mực tại ngôn ngữ, muốn đối Đoạn Đức tiến hành ma luyện. Sau đó tại cái này thần bí chi địa, Đoạn Đức lần lượt bị đánh bại, sau đó lại không hiểu khôi phục. Mãi cho đến sau cùng thời điểm, Đoạn Đức đều chết lặng. Tại biết rõ không cách nào phản kháng tình huống dưới, chỉ có thể mặc cho người bài bố. Trải qua sau một thời gian ngắn, Diệp Phàm cùng Đoạn Đức gặp nhau lần nữa. Hai người đều nhìn ra lẫn nhau ra rời, phản phất đều biết rõ đối phương tao ngộ. Chương 449, gặp mặt thần hoàng chương 449, gặp mặt thần hoàng bản tử, ngươi đây là? Diệp Phàm dò hỏi. Kỳ thật tại mở miệng thời điểm, trong lòng có đáp án. Ma luyện. Nhìn bản tử cái dạng này, không thể nghi ngờ là bị người hung hăng ma luyện một trận. Đây cũng là Diệp Phàm cảm thấy nghi ngờ địa phương, bản tử đây là bị ai ma luyện? Tại đế quan trong, thật chẳng lẽ có hắn người quen hay sao? Đừng nói nữa. Đoạn Đức hưu khí vô lực nói, đạo hữu, ta ngày đó bị kia Lưu Quang tiếp dẫn sau khi đi. Lập tức, đem những này trong khoảng thời gian này chuyện xảy ra, đại khái giảng thuật ra. Nghe được Đoạn Đức trải qua, Diệp Phàm dâng lên đồng bệnh tương liên ý nghĩ. Xem ra phía sau thật sự có người muốn ma luyện Đoạn Đức. Về phần cái kia muốn ma luyện Đoạn Đức người, Diệp Phàm trong lòng cũng có suy đoán, chỉ bất quá không có chứng cứ mà thôi. Mặc dù không biết rõ hai người đến cùng quan hệ thế nào, vẻn vẹn là từ Đoạn Đức thường xuyên bị ma luyện tình huống đến xem, liền biết rõ quan hệ không tầm thường. Ngay tại cái này thời điểm, Đại Hắc Cẩu xuất hiện, rơi vào hai người bên cạnh. Nhìn thấy Đại Hắc Cẩu ủ rũ cúi đầu bộ dáng, Diệp Phàm nghi ngờ nói, chó chết, ngươi đây là cái gì tình huống? Ngươi không phải đi gặp Vô Thủy Đại Đế sao? Tại gặp được Đại Hắc Cẩu vẻ mặt như thế về sau, để Diệp Phàm cũng cảm thấy nghi hoặc, hẳn là Hắc Hoàng cũng bị Vô Thủy Đại Đế ma luyện sao? Lúc này Diệp Phàm trong lòng xuất hiện rất nhiều suy đoán, chỉ gặp Đại Hắc Cẩu lắc đầu nói, ta lúc đầu muốn cho Đại Đế giúp ta mở ra chiếc tiên chú, nhưng là Đại Đế cũng không đáp ứng, mà lại nói với ta, cái này chiếc tiên chú có thể ma luyện ta. Hắc Hoàng là một chút đều không muốn bị ma luyện, lấy hắn hiện nay tình huống, hoàn toàn được xưng tụng là chó sinh doanh gia. Phóng nhãn nhân gian vũ trụ, thậm chí là xung quanh giới vực có đầu nào chó có thể cùng hắn sánh vai, đi đến như thế độ cao. Cho nên hắn một chút đều không muốn bị ma luyện, chỉ cần đi theo Đại Đế bộ pháp liền tốt. Nghe nói như thế về sau, Diệp Phàm thì là lâm vào suy tư ở trong. Cái này chiếc tiên chú tại nhân đạo lĩnh vực, thậm chí chân tiên lĩnh vực đều rất bị tiên, liền tiên đều có thể bị chém dụng tu vi, biến thành phàm nhân. Theo đạo lý tới nói, Vô Thủy thân là tiên vương muốn giải khai chiếc tiên chú, cũng không khó mới đúng. Cái này khiến Diệp Phàm cảm thấy nghi hoặc, lúc này hắn thì là tiến vào ngõ cụt. Căn bản là không tưởng tượng nổi, thi triển chiếc tiên chú người, là chuẩn tiên đế đạo hạnh. Chưa tới cái kia lĩnh vực sinh linh, muốn giải khai chiếc tiên chú tương đương với khó giải. Đương nhiên Diệp Phàm cũng là nghĩ đến điểm ấy, cuối cùng lại cảm thấy là hoang đường. Mặc dù trong giới chỉ tàn hồn, tại suy đoán của hắn dưới, vị trí cấp độ rất cao, nhưng là chuẩn tiên đế cấp độ, vượt quá hắn tưởng tượng. Cái này thời điểm, Hắc Hoàng cũng phát hiện Diệp Phàm không thích hợp địa phương, đó chính là lúc này Diệp Phàm khí tức có biến hóa mới. Đối với lúc trước, cả người nâng cao một bước. Gặp rất nhiều tiền bối, tại trải qua bọn hắn ma luyện về sau, ta đều cảm giác được biến hóa của mình. Diệp Phàm gật đầu nói, nếu như không phải hắn cố ý rèn luyện căn cơ, cũng không có gấp đột phá, tu vi còn có thể lần nữa tăng lên. Cho tới bây giờ Diệp Phàm không đội cầu ở cảnh giới trên đột phá, bây giờ nặng tại ma luyện tự thân căn cơ. Vạn trượng nhà cao tầng đất bằng lên, muốn ma luyện hoàn mỹ đạo cơ rất gian nan. Căn cứ Diệp Phàm biết tình huống, vô luận ngộ đạo vẫn là vương ba đều tại ma luyện chính mình căn cơ. Đại Hắc Cẩu khi biết Diệp Phàm ý nghĩ về sau, gật đầu đồng ý nói, xác thực, tốc độ tu luyện nhanh, cũng không đại biểu cho nhất định có thể lấy được vô thượng đạo quả. Tại cổ đại thời điểm, có người hơn 20 năm liền thành thánh, kết quả là bất quá là thánh nhân vương. Trên con đường tu hành tiến độ mau lẹ người, nhưng là ở phía sau không nhất định có thể đến tầng thứ cao hơn. Cũng có người đại khí bất thành, tiền kỳ không tốt, đằng sau một đường hát vang tiến mạnh, kẻ đến sau cư bên trên. Nghe được Hắc Hoàng lời nói về sau, Diệp Phàm mở miệng nói, nghe nói ngày xưa Vô Thủy Đại Đế tiến độ tu luyện rất nhanh. Ừm. Đại Hắc Cẩu đáp lại nói, Đại Đế ngày xưa tại chứng trên đường, có đại địch tồn tại, vị này Đại Đế chính là ngày xưa Nhân Hoàng đệ tử Hư Không Đại Đế. Thiên tư không chút nào kém cỏi hơn Đại Đế, là chân chính tuyệt thế yêu nghiệt, hai người từ tầng dưới chót một mực chém giết đến nay, phát ra không biết rõ bao nhiêu huyết chiến. Cho dù là sau khi chứng đạo, lại tiến hành huyết chiến, đáng tiếc đều không có phân ra đồng dạng kết quả. Nghe được Đại Hắc Cẩu nói tới về sau, Diệp Phàm cũng nhịn không được cảm khái. Hai người đồng thời là đế, kết quả này để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Sau đó trong thời gian, Diệp Phàm bọn người lần nữa bị tiếp kiến. Một đoàn người đi vào một chỗ xưa cũ trong cung điện, tại bên trong cung điện này, chỉ có hai tên nam tử xếp bằng ở tại bồ đoàn bên trên. Cái này hai tên nam tử tán phát khí cơ đều rất khủng bố. Bất quá hai người cũng không có tương lai đến tiên đạo lĩnh vực. Gặp qua hai vị đại đế, đám người mở miệng nói, không cần đa lễ. Trong đó một người khuôn mặt thường thường không có gì lạ. Nếu như không phải trên thân tán phát ba động, hoàn toàn không tưởng tượng nổi, này lại là một vị đại đế. Mặt khác một tên nam tử, nhìn về phía Diệp Phàm trong ánh mắt, có ý tò mò. Không nghĩ tới còn có cố nhân đến đây. Nghe nói như thế về sau, Diệp Phàm cảm thấy yêu kỳ. Chính mình nhận biết hai vị này đại đế sao? Không phải làm sao được xưng là cố nhân. Bất quá hắn cũng từ trên thân hai người, cảm nhận được quen thuộc khí tức. Cố này khí tức để hắn có loại giống như đã từng quen biết cảm giác, không biết tại khi nào tiếp xúc qua. Ta là Hàn Vũ. Nam tử này mở miệng nói. Ta là Hư Không. Mặt khác một người, cũng nói ra thân phận của mình. Hàn Vũ đại đế cùng Hư Không đại đế. Nghe được thân phận của hai người về sau, Diệp Phàm hơi kinh ngạc, ngay sau đó nghi ngờ. Hai người này làm sao tìm được chính trên? Ngươi có phải hay không đang nghi ngờ? Chúng ta vì sao muốn gặp ngươi? Hư Không đại đế cười nói, ta còn có cái thân phận, kia chính là ta là hoàng đế. Mặt khác một bên Hằng Vũ đại đế cũng mở miệng nói, ta là thần đồng, cũng là viêm đế. Viêm đế, hoàng đế. Không nghĩ tới địa cầu thần thoại trên viêm đế cùng hoàng đế thân phận, lại là hai vị đại đế. Liên liên Đoạn Đức cùng Hắc Hoàng đều có chút kinh ngạc. Bọn hắn cũng tiến đến qua địa cầu, tự nhiên biết rõ hoàng đế cùng viêm đế hai người. Không nghĩ tới hai người này thân phận chân thật, sẽ là Hư Không đại đế cùng Hằng Vũ đại đế. Như là hai người nói, chỉ là đơn thuần muốn gặp một lần mà thôi. Mà lại Diệp Phàm còn có thân phận khác, đó chính là cơ gia con rể. Tại tăng thêm Hư Không đại đế ở địa cầu áo lót là hoàng đế, cho nên đối Diệp Phàm rất thân cận. Nhất là Hư Không đại đế cùng thánh thể một mạch giao hảo, ngày xưa chứng đạo trước, nhận qua đại thành thánh thể ân huệ. Trừ cái đó ra, còn có mặt khác nguyên nhân. Đó chính là Dương đế nói tới khổ lá kế hoạch. Mặc dù không biết rõ vì sao muốn khổ lá, bọn hắn cũng cảm thấy yêu kỳ. Đông đảo đại đế hoàng giả đều không có hỏi thăm, mà là lựa chọn chấp hành. Khổ lá đối với bọn hắn tới nói, chỉ cần tiện tay mà làm. Cho nên đối với Diệp Phàm cái này có hy vọng chứng đạo thiên tiêu, Thư Không Đại Đế cũng dự định giúp đỡ một chút sức lực, liền liền Hằng Vũ Đại Đế cũng là như thế. Chư Hoàng Đô dự định là khổ là cống hiến một phần lực. Tại cuối cùng, Thư Không Đại Đế nói, chúng ta cho các ngươi những này đến đây đế quan thí luyện thiên tiêu, bố trí ma luyện, hy vọng các ngươi có thể tại ma luyện bên trong có trưởng thành. Mặc dù bên ngoài là ma luyện chư vị thiên tiêu, trên thực tế mục đích vẫn là vì ma luyện Diệp Phàm. Chương 450, ma luyện chương 450, ma luyện Diệp Phàm nghe nói như thế về sau, không nghĩ tới chư hoàng vì bọn họ bố trí ma luyện. Các ngươi thực lực bây giờ còn quá yếu. Hằng Vũ Đại Đế nói, còn cần tiến một bước ma luyện mới được. Diệp Phàm tại sớm biết được tin tức này về sau, chỉ là vừa bắt đầu hơi kinh ngạc về sau, đằng sau liền tiếp nhận. Dù sao chỉ là ma luyện mà thôi, đây cũng không phải là không thể nào tiếp thu được. Đoạn đường này đi tới, hắn không biết rõ trải qua bao nhiêu ma luyện. Đối với ma luyện không có e ngại, mà là lựa chọn tiếp nhận. Bởi vì mỗi một lần ma luyện đều có thể để thực lực của hắn tăng cường. Về phần Đại Hắc Cẩu cùng Đoạn Đức, đối với ma luyện không có hứng thú gì. Chỉ bất quá hai người hiện tại đến đế quan, cũng không có hối hận chỗ trống, chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận. Tại Từ Hư Không Đại Đế nơi ở sau khi rời đi, Diệp Phàm mới xem như minh bạch, cái này đế quan thật sự chính là ngọa hổ tàng long. Ở bên ngoài căn bản vô duyên nhìn thấy đại đế hoàng giả, tại đế quan thì là có rất nhiều. Mà lại những này đại đế hoàng giả, tuyệt đại bộ phận đều là thành tiên. Về phần Hư Không cùng Hàn Vũ, Diệp Phàm cũng không biết rõ vì sao hai người không có thành tiên. Đằng sau tại Đại Hắc Cẩu giải thích xuống, Diệp Phàm mới biết rõ là chuyện gì xảy ra. Hai người đều tại đi đặc thù con đường, vô luận có thể đi hay không thông, đều đối với ngày sau đạo đồ có trợ giúp rất lớn. Diệp Phàm đối với con đường này sinh lòng hiếu kỳ, nhưng là cũng không nghĩ nhiều. Dù sao cách hắn cấp độ còn quá xa, suy nghĩ nhiều cũng không có chỗ dùng. Hiện tại muốn cân nhắc thì là đại đế hoàng giả bố trí ma luyện. Về phần một bên khác, Vương Ba thì là đi tới một chỗ thần bí chi địa. Hắn cũng gặp phải một người hơn nữa còn là tu luyện cổ sử bên trong, lừng lẫy nổi danh Hư Không Đại Đế. Tại nhìn thấy Hư Không Đại Đế về sau, Vương Ba cũng có kinh ngạc. Không nghĩ tới vị này đại đế sẽ gặp chính mình, nghe nói vị này đại đế thành tựu phi phàm. Tại trong hồng trần là tiên, đồng thời vượt qua tiên vương đại kiếp, đứng ở tiên vương lĩnh vực. Thái Kê thấy lúc này Vương Ba, sinh lòng hiếu kỳ nói, hỗn độn thể. Hắn sở dĩ muốn Vương Ba, tự nhiên là cảm thấy hiếu kỳ. Dù sao cái này thể chất thế nhưng là cùng sư tôn đồng dạng thể chất. Vẫn là quá yếu, ngươi ngày xưa đường đi quá thuận, đều không có tao ngộ qua ma luyện. Ngươi không cảm thấy dạng này là một loại đọa là sao? Ngươi bộ dáng này còn thế nào để hỗn độn thể uy danh lần nữa khai hỏa? Thái Kê nhìn xem lúc này Vương Ba, ngữ khí trầm trọng nói. Vương Ba nghe lời này về sau, căn bản là không cách nào phản bác, bởi vì hắn cũng là cảm thấy mình là thiếu khuyết ma luyện, cho nên ở thời đại này mới tiến hành trùng tu, mà lại tận lực chính áp chế tu vi tăng lên, lại rèn luyện chính mình căn cơ. Bây giờ nghe Hư Không Đại Đế ý tứ, không phải là dự định đối với hắn tiến hành ma luyện. Xem ra ngươi biết rõ ta ý tứ. Hư Không Đại Đế gật đầu nói, ngươi trước kia đường quá thuận, chỉ có trải qua ma luyện mới có thể trưởng thành, cho nên ta nguyện ý đối ngươi tiến hành ma luyện, để ngươi đem tiềm lực của mình triệt để phóng thích. Hư Không Đại Đế dự định ma luyện Vương Ba, dù sao Vương Ba như thế nào đi nữa cũng là hỗn độn thể, là cùng sư tôn đồng dạng thể chất, mặc dù không cách nào sánh vai nhân hoàng, khó mà đi đến cao như vậy độ, nhưng là tiềm lực cùng tư chất đều không yếu, có rất lớn tiềm lực có thể khai phát. Nếu là trải qua ma luyện, thành tựu sẽ cao hơn. Không biết tiền bối muốn làm sao đối ta ma luyện. Lúc này Vương Ba không hiểu có chút kích động, một vị tiên vương xuất thủ, đối với hắn tiến hành ma luyện, hắn sẽ đạt được bay vọt thức tiến bộ. Ngươi khả năng từng nghe nói chết tiên chú. Thái Kê cười, thiếu dung để cho người ta cảm thấy có chút làm người ta sợ hãi. Chết tiên chú. Vương Ba hơi nghi hoặc một chút, lắc đầu nói, chưa từng nghe nói qua. Bất quá trong lòng đối với cái này chết tiên chú có suy đoán, tên như ý nghĩa, chẳng lẽ có thể để tiên đều lô mất sao? Ừm, như cùng ngươi suy nghĩ, chết tiên chú chính là liền tiên đạo hạnh đều có thể ma diệt rơi, đem nó hóa thành phàm nhân. Thái Kê nói thẳng, không có bất kỳ dấu diếm. Muốn ma luyện một người, không có cái gì so chết tiên chú càng thêm thích hợp. Về phần chết tiên chú trên tay đế tôn, Thái Kê muốn thu hoạch được rất dễ dàng, mà lại hắn thuận tay liền cải tiến, thân ở tại tiên vương lĩnh vực Thái Kê, muốn cải tiến chết tiên chú cũng không khó khăn. Mặc dù hắn lấy tiên vương đạo hạnh thi triển chết tiên chú, khó mà so không lên đế tôn chuẩn tiên đế đạo hạnh, nhưng là cái này cũng không có việc gì, thêm lượng liền tốt, chỉ cần có thể khống chế cái kia lượng, cuối cùng vẫn là có thể hình thành hiệu quả. Lúc này Vương Ba nhìn thấy Hư Không Đại Đế như thế về sau, không khỏi cảm thấy một trận hàn ý đang nghe Hư Không Đại Đế muốn đối hắn ma luyện thời điểm, Vương Ba liền biết rõ đây là hắn cơ hội. Nếu là ngươi không nguyện ý gieo xuống chết tiên chú, ta cũng không bắt buộc. Thái Kê nhìn thấy Vương Ba đang suy nghĩ, cũng không có cơ cầu. Hắn muốn ma luyện Vương Ba, chỉ là đơn thuần cảm thấy cái này cùng sư tôn giống nhau thể chất thiên tiêu có chút đáng tiếc. Nghĩ phải biết tại trải qua ma luyện về sau, có thể bộc phát ra như thế nào tiềm lực. Còn có chính là để Diệp Phàm đường không nên quá thuận. Chỉ có ma luyện mới có áp lực mới có động lực đang nghe Hư Không Đại Đế lời nói về sau, Vương Ba không do dự, trực tiếp điểm đầu nói, tiền bối, ta nguyện ý. Hắn đều là chết qua một lần người, hắn lòng cầu đạo hơn xa cho người khác. Vương Ba không muốn chẳng khác gì so với người thường, hắn cũng muốn trổ hết tài năng, trở thành lóa mắt tồn tại, để hỗn độn thể uy danh lần nữa vang vọng nhân gian. Rất tốt. Thái Kê cười, chỉ gặp hắn ngón tay xẹt qua hư không, có đạo u quang rơi trên người Vương Ba. Vương Ba cũng không có e ngại, mà là thản nhiên tiếp nhận. Thái Kê nhìn thấy chiếc tiên chú đã gieo xuống về sau, cũng không có khách khí, trực tiếp liền phát động chiếc tiên chú. Vương Ba chỉ cảm thấy thống khổ khó tả, loại này đạo hạnh một chút xíu bị ma diệt cảm giác, vượt quá hắn lúc trước tưởng tượng. Mặc dù là như thế, Vương Ba cũng không có ý định từ bỏ, mà là bắt đầu chống cự cái này. Chết tiên chú nhìn thấy Vương Ba thống khổ kêu rên về sau, Thái Kê hài lòng gật đầu. Cái này chết tiên chú hiệu quả, đối với ma luyện cái người căn cơ, có khó mà hình dung tác dụng. Diệp Phàm cũng không biết mình đại địch Vương Ba, lúc này cũng có chết tiên chú ma luyện. Bất quá biết rõ, hắn cũng sẽ không để ý như cùng hắn tại đối mặt những cái kia đại thành thánh thể lúc nói tới đồng dạng. Muốn thành đế, liền muốn có quét ngang hết thể địch niềm tin vô địch. Mà lại cái này thời điểm, hắn cũng tại trải qua ma luyện, những này ma luyện đều là đế quan chư hoàng bố trí. Mỗi lần thí luyện đều có không đồng dạng hoa văn, để Diệp Phàm cảm giác được căn cơ càng phát ra vững chắc đồng thời, tu vi đạo hạnh cũng tại tăng lên. Cùng lúc đó, Ngộ Đạo cùng Vương Ba đều tại trải qua thuộc về mình ma luyện. Thực lực của mỗi người đều tại tiến bộ, gặp nhau lần nữa, tất nhiên sẽ va chạm càng thêm sáng chói hoa lửa. Lần này ma luyện trải qua thật lâu, tại kết thúc ma luyện thời điểm, Diệp Phàm tu vi đều tăng lên một cái bậc thang, đạt tới tầng thứ cao hơn. Về phần Vương Ba cũng là như thế, tại trải qua chiếc tiên chú ma luyện về sau, căn cơ đạt được rèn luyện. Nhất là tự thân lòng cầu đạo, càng phát trở nên kiên nghị. Lúc này đế quan thí luyện đã đi tới tàn khốc nhất tình trạng, đó chính là quyết đấu dị vực sinh linh. Chương 451, chém giết chương 451, chém giết lúc này đế quan ngoại trừ là tuổi trẻ thiên kiêu bên ngoài, còn nhiều ra không ít lao tu sĩ. Những này lao tu sĩ đều là đến từ nhân gian vũ trụ. Bọn hắn đều là danh chấn tinh vực tu sĩ, tại một phương tinh vực đều là danh phủ kỳ thực bá chủ. Hiện nay, bọn hắn sinh mệnh không nhiều, đều sẽ lựa chọn tiến vào đế quan, tuân thủ ngày xưa dương đế pháp chỉ. Dị vực thì là các phương vận động, đối với bọn hắn tới nói, những năm này cùng nhân gian vũ trụ lớn ma sát không có, nhưng là nhân đạo lĩnh vực giao phòng, lại là tiếp tục không ngừng. Dị vực sinh linh rất mạnh, hy vọng các ngươi có thể nghiêm túc đối cái này không phải trò đùa, nếu là trên chiến trường tử vong, vậy liền thật đã chết rồi. Ta hy vọng các ngươi đều có thể tại huyết chiến bên trong có thành tựu. Một thanh âm vang lên trên đế quan, làm cho tất cả mọi người đều rất là chấn động. Trong nháy mắt, bóng ánh khắp nơi tiên quang đem tất cả mọi người bao phủ. Mọi người đi tới một mảnh đại sa mạc Gobi, đây là bậc đại thần thông tại hỗn độn hư không mở chiến trường. Đám người hướng về sau lưng nhìn lại, chỉ gặp đế quan ngay tại sau lưng, cao ngất vô biên, bao phủ tại bên trong hỗn độn khí, phảng phất không có cuối cùng, nhìn không rõ ràng. Lúc này, tại kia sa mạc cuối cùng, đám người mơ hồ thấy được một tòa đen như mực thành trì, dấu ở trong hắc vụ, phảng phất là hắc ám chi thành. Khi nhìn đến cái này hắc ám chi thành thời điểm, để cho người ta phát ra từ nội tâm chán ghét, bởi vì kia hắc vụ tràn ngập quỷ dị cùng không rõ khí tức. Những cái kia chính là dị vực sinh linh sao? Diệp Phàm cảm thấy kinh ngạc, bởi vì dị vực sinh linh, cái gì hình thái đều có, chỉ bất quá trên người lực lượng để hắn cảm thấy chán ghét. Dựa theo đế quan lão binh nói, dị vực sinh linh bởi vì xuất thân từ hắc ám, cho nên lực lượng thiên sinh để bọn hắn cảm thấy chán ghét. Giết! Có chống trận tiếng đánh vang vọng trời cao, từ tu sĩ tạo thành đại quân hội tụ, triển khai đại quyết chiến. Những này tu sĩ đặt ở riêng phần mình cổ tinh bên trên, đều thuộc về cường giả. Nhưng là tại đế quan trên chiến trường, cũng chỉ là tiểu binh mà thôi. Song phương sinh linh đang chém giết lẫn nhau, tiến hành sinh tử quyết đấu tiếng la giết vang vọng, để cho người ta chiến huyết phí đẳng. Đám người dưới chân sa mạc đều là đỏ như máu, vậy cũng là huyết dịch chỗ nhuộm đỏ. Mỗi giờ mỗi khắc đều có người ngã xuống, trận này đại chiến là nhất là bản chất chém giết, quá mức thảm thiết. Đây chính là chiến trường, chết sống có số. Giết! Diệp Phàm tiến vào trong đại quân, phản phất là cái thế sát thần, bắt đầu xuất thủ, đại khai sát giới. Chiến trường này rất lớn, phản phất không có giới hạn, song phương tu sĩ đang chém giết lẫn nhau, mùi máu tươi trùng thiên. Mỗi cái nhân gian vũ trụ sinh linh bên hồng đều treo một khối ngọc bài, có thể ghi chép giết địch số lượng. Bất quá chỉ có đánh giết nhất định cấp độ dị vực sinh linh mới có thể biến thành chính mình chiến công. Chiến công có thể đổi lấy tài nguyên tu luyện, vô luận là kinh văn hay là trí bảo. Bất quá dị vực thiên kiêu cũng trên chiến trường. Nhân gian vũ trụ đem đế quan trở thành nơi tập luyện, dị vực cũng là như thế, đem thiên kiêu sai phái tới đế quan, tiến hành tàn khốc nhất thí luyện. Lúc này Diệp Phàm cũng đối lên dị vực cùng cấp độ đều là thiên kiêu. Tại dị vực, các tộc đều là cực kỳ hiếu chiến, nhất là những này thiên kiêu khi tiến vào chiến trường về sau, liền cùng nhân gian vũ trụ thiên kiêu đại chiến. Dị vực vương tộc thiên kiêu hạ tràng, ở trên cái kỷ nguyên bên trong, bất hủ tiên vương gia tộc được xưng là đế tộc. Kia là người không biết không sợ, tại biết rõ đế hàm nghĩa sau. Tại cái này kỷ nguyên những cái kia bất hủ chi vương thành lập gia tộc, cũng không dám xưng đế tộc, hiện tại cũng xưng vương tộc. Vương tộc thiên kiêu đều là bất hủ chi vương đời sau, tu luyện vô địch kinh văn, cực kỳ cường đại. Bất quá loại người này cuối cùng vẫn là số ít, về phần nhân gian vũ trụ thiên kiêu, thế nhưng là cực kỳ cường hãn. Vẹn vẹn là ngộ đạo, đây chính là tiên vương trùng tu, chiến lược ngập trời, trên đường đi gặp được địch thủ, đều bị hắn quét ngang, bày biện ra chân chính vô địch tư thái. Đối mặt ngộ đạo, dị vực sinh linh kia là phức tạp. Dù sao ngày xưa ngộ đạo trà thụ, tại dị vực trung đô là đến lừng lẫy nổi danh thiên địa tổ căn. Bọn hắn ngày xưa còn có chuyên môn ngộ đạo trà hội, tại chính thức thời kỳ cường thịnh, liên liên bất hủ chi vương đều sẽ tiến về, uống ngộ đạo nước trà. Không nghĩ tới đến bây giờ, ngộ đạo trà thụ hóa hình mà ra, biến thành nhân hoàng đệ tử. Mà lại cực kỳ kinh khủng, nhất là tại tiên vương trùng tu tình huống dưới, chiến lược ngập trời, không người có thể địch. Vương Ba cũng tại giết địch, long hành hổ bộ, thân thể cao lớn, lượn lờ hỗn độn khí, hiện ra vô địch khí thái. Gặp được địch nhân, đều bị hắn coi là ma luyện, lấy huyết chiến ma luyện tự thân. Về phần Diệp Phàm cũng là như thế, hắn thánh thể thân phận càng làm cho hắn trở thành điểm đắm. Thánh thể một mạch trấn thủ đế quan nhiều năm, cùng dị vực ở giữa ân oán, kia là huyết hải thâm cửu. Ngày xưa rất nhiều dị vực cường giả vẫn lạc trên tay đại thành thánh thể. Hiện nay nhìn thấy Diệp Phàm cái này thánh thể về sau, dị vực thiên kiêu đối hắn tiến hành săn bắn. Vây đánh cho tới nay đều là dị vực truyền thống. cho dù là thời gian qua đi một cái kỷ nguyên, đều không có mất đi cái này lao truyền thống. Tại đối mặt dị vực thiên kiêu về sau, Diệp Phàm trong mắt đều là sắc cơ, huy quyền ra tay bá đạo. Cùng đối diện dị vực thiên kiêu giao thủ, cả hai đụng vào nhau, đây là nhục thân chém giết. Chỉ là, làm một hiệp sau khi va chạm, đối diện thiên kiêu thân thể giống như vỡ ra đồ sứ, nhìn qua rách nát vô cùng, đều là khe hở. Sau một khắc, trực tiếp liền nổ tung bắt đầu, hóa thành đầy trời huyết vụ. Tại đầy trời trong huyết vụ, nguyên thần muốn bỏ chạy. Diệp Phàm huy quyền mà động, trực tiếp đem nó nguyên thần đánh sát sạch sẽ. Còn lại săn bắn dị vực thiên kiêu thì là toàn bộ chết tại Diệp Phàm bên dưới, màu máu nhuộm đỏ thương khung, nhìn qua thê mỹ vô cùng. Ngay tại cái này thời điểm, có dị vực chân chính tiên kiêu xuất thủ. Đây đều là xuất thân từ dị vực vương tộc vô cùng kinh khủng. Dị vực sinh linh cho rằng bọn hắn có thể thành tiểu chí tôn, đồng thời truy đuổi bất hủ đạo quả, là một thế này chân chính tiên kiêu. Những này tiên kiêu còn cùng Diệp Phàm thuộc về cùng cái cảnh giới cấp độ, tán phát khí thế cực kỳ khủng bố, sát khí ngập trời. Cùng nhau động thủ muốn đối Diệp Phàm tiến hành săn bắn. Liên liên vừa mới bắt đầu, Diệp Phàm còn có chút không thích ứng, đằng sau dần dần sử dụng tiết tấu, nắm giữ chiến cuộc. Lúc này, Diệp Phàm thi triển chính mình khai sáng vô địch pháp. Thiên đế quyền hắn lô dưỡng mạch kinh, nghiên cứu chính mình bí thuật, cuối cùng khai sáng ra thuộc về mình tuyệt học. Một quyền huy động tựa như là đẩy chư thiên tinh thần mà đi, bộc phát đại đạo anh minh, để cho người ta cảm thấy kinh diễm. Tại huy quyền một khắc này, Diệp Phàm trên thân xuất hiện nhiều màu vàng kim khí huyết, tại hắn phía sau ngưng tụ thành một thân ảnh. Thân ảnh này cùng hắn như lúc, tựa như thiên đế, muốn quét ngang thiên hạ vô địch thủ. Cái này hư ảnh thuận theo động, trong lúc giơ tay nhấc chân, có lớn lao uy năng. Dương ra thiên đế quyền, giống như là vô địch chiến tiên, thần uy cử thế vô song. Liên tục huy động thiên đế quyền, phá vỡ bốn vị săn bắn trận thế, đem bên trong một người sinh sinh trấn sát. Sau đó kết quả cũng không có ngoài ý muốn, những người còn lại cho dù là chống cự, cũng khó thoát khỏi cái chết. Cuối cùng chết tại quyền dưới, xung quanh chú ý tu sĩ đều cảm thấy kinh ngạc. Thánh thể Diệp Phàm đã đến cái này trình độ sao? Bình thường tiên tiêu liền cùng hắn tranh phong tư cách đều không có. Liền ngay cả chiến trường hoàng tử đế tử đều tại lắc đầu than nhẹ, tại so sánh nhân gian vũ trụ thời điểm mạnh hơn. Chương 452, không tưởng được chương 452, không tưởng được đế quan thí luyện rất tàn khốc, liền liền nhân gian vũ trụ thiên tiêu đều đã chết không ít. Dù sao chiến trường chính là tàn khốc như vậy, thực lực không đủ liền sẽ vỡ lạc. Cũng may cái này thí luyện cũng không phải là một mực tiếp tục, mà là sẽ cho tu hành thời gian, dù sao không ai có thể một mực hết chiến, cuối cùng là phải nghỉ ngơi. Phải có đầy đủ thời gian, tiêu hóa trên chiến trường đoạt được cảm ngộ, đem những này cảm ngộ dung nhập vào chính mình đại đạo bên trong, lớn mạnh nội tình. Diệp Phàm tại huyết chiến bên trong có chỗ linh ngộ, không ngừng hoàn thiện tự thân đạo. Tại thánh nhân vương giai đoạn bên trong, chiết tiên chú lần nữa bộc phát, chọn vẹn 9 lần chiết tiên chú. Mà lại lần này chiết tiên chú, uy năng càng là vô cùng kinh khủng, mỗi lần bộc phát, uy năng đều sẽ tăng lên. Mặc dù chiết tiên chú bộc phát rất thống khổ, nhưng là mỗi lần vượt qua chiết tiên chú về sau, đều có thể để cho mình căn cơ rèn luyện càng thêm hoàn mỹ. Bất quá ở trong quá trình này, liên liên đoạn đức cùng Hắc Hoàng đều cùng nhau bạo phát chiết tiên chú. Cái này chiết tiên chú bộc phát, đem hai người trà tấn chết đi sống lại. Mặc dù di vãng vượt qua chiết tiên chú, nhưng là loại này sống không bằng chết cảm giác, lần nữa giáng lâm thời điểm, vẫn như cũ để bọn hắn tuyệt vọng. Một người một chó cũng trải qua 9 lần chiết tiên chú, tại trải qua chiết tiên chú về sau, căn cơ cũng bị rèn luyện, trở nên càng thêm cường đại. Chiết tiên chú hiệu quả ngoài dự liệu, để Diệp Phàm thực lực lần nữa lên cao một cái cấp độ. Sau đó thời gian, đông đảo thiên kiêu đều tại đại chiến. Thiên kiêu đạo hạnh tu vi cũng đang nhanh chóng tăng lên, đồng thời nhân số cũng tại giảm bớt. Đế quan thí luyện chính là khủng bố như thế, độ không qua, như vậy chỉ có chết. Về phần Diệp Phàm cũng đang kéo dài phát lực, đối với hắn loại này hậu kỳ phát lực thiên kiêu mà nói, càng là đến đằng sau chiến lực trở nên càng phát ra kinh khủng. Mỗi lần tăng lên đều là rời bậc tính, cái này để người ta cảm thấy kinh ngạc. Mỗi lần huyết chiến xuống tới, đều sẽ phát hiện Diệp Phàm tại tiến bộ. Về phần Hỗn Độn Thể Vương Ba cùng Nộ Đạo hai người, đều là đang kéo dài tăng lên. Nhất là Vương Ba ở lương phụ chiết tiên chú về sau, chiến lực vẫn như cũ để cho người ta khó mà coi nhẹ. Đây mới thực là hoàng kim đại thế, cùng loại với Ngộ Đạo Vương Ba Diệp Phàm dạng này thiên tiêu, xuất hiện một cái đều là lá đủ. Mấy người chung sống một đời, tạo thành kết quả, đó chính là tương hỗ là địch thủ, phát sinh nhiều lần quyết đấu. Thời đại này, mặc dù phong vân tế hội, vạn tộc thiên tiêu thể xuất, càng là hoàng tử đế tử tế tụ, nhưng là tại Diệp Phàm đám người quang huy dưới, cuối cùng lộ ra ảm đạm. Ba người tại đế quan thí luyện đều đang cùng dị vực sinh linh chém giết, tại về thành nghỉ ngơi thời điểm, thì là phát sinh đại quyết chiến. Ba người lớn từ thánh nhân vương đến đại thánh, lại đến chuẩn đế giai đoạn, không biết rõ giao chiến bao nhiêu lần. Ba người đều là tương hỗ là đối thủ, từng người tự chiến. Ở trong quá trình này, Diệp Phàm thực lực trở nên cực kỳ khủng bố, mỗi giờ mỗi khắc đều tại bộc phát tiềm lực, ba người thiên tư đều là xưa nay chỉ có, trên đời khó tìm. Nhất là Diệp Phàm tại đế quan trong khoảng thời gian này, đều tại trải qua gặp chắc trở. Chư hoàng đô đang vì khổ Diệp đại kế cống hiến một phần lực. Đối với Diệp Phàm ma luyện, đều là đem hết toàn lực, mỗi lần đều là đổi lấy hoa văn đến, đúng là như thế, mới khiến cho Diệp Phàm có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Về phần Vương Ba đến cuối cùng, càng phát ra cảm thấy Diệp Phàm kinh khủng, vừa mới bắt đầu hắn vẫn là cùng hắn giao thủ, càng là đến đằng sau càng là cảm giác kinh hãi. Hai người bạo phát nhiều lần huyết chiến, từ bắt đầu ngang tay, đến đằng sau bị áp chế, đến là bại. Vương Ba ngược lại là không hề từ bỏ, mà là ra sức lựa chọn đuổi theo. Ngộ đạo thì là cùng Diệp Phàm tiến hành tranh phong, vừa mới bắt đầu Diệp Phàm không phải hắn đối thủ, đến đằng sau Diệp Phàm biểu hiện, để hắn sợ hai thán phục. Mỗi lần giao chiến, thực lực đều sẽ phát sinh đại biến. Hai người tại hư thần giới bên trong, thậm chí phá vỡ ngày xưa ghi chép, gần với đè ép cổ kim dương đế. Cho dù là hai người yêu nghiệt như thế, cũng không cách nào đánh vỡ ngày xưa Dương Đế ghi chép. Điều này không khỏi làm người cảm khái, ngày xưa Dương Đế rốt cuộc mạnh cỡ nào? Cường đại như Diệp Phàm cùng Ngộ Đạo, đều không thể đánh vỡ hắn ghi chép. Hai người đều tạm thời ly khai đế quan, mà là đi đến nhân gian vũ trụ tiến hành ma luyện. Hai người đã là thời đại này mạnh nhất thiên tiêu. Liên liên Diệp Phàm cự ly thánh thể đại thành đều nhanh. Về phần đế quan ma luyện, trừ phi là cùng cực đạo chí tôn giao thủ, bằng không đều khó mà đối bọn hắn tiến hành ma luyện. Tại nhân gian trong vũ trụ tiến hành ma luyện, nói là ma luyện, Diệp Phàm thì là đang điều chỉnh trạng thái bản thân. Dự định tại thánh thể đại thành về sau, đi sông hư thần giới phó bản. Tại nhân gian trong vũ trụ, Diệp Phàm nhìn thấy còn lại thời đại thiên kiêu, như từ loạn cổ kỷ nguyên sống đến nay Trương Bách Nhẫn cùng đế tôn đệ tử đế hoàng. Hai người đều dự định tham dự đế quan thí luyện, gặp từ đế quan trở về Diệp Phàm. Hai người tuy mạnh, nhưng là vẫn không phải là đối thủ của Diệp Phàm bị trấn áp. Diệp Phàm thì là tiếp tục chính mình ma luyện, dự định ma luyện tự thân tu vi. Ở trong quá trình này, tại trong vũ trụ một chỗ thần bí chi địa, gặp đi đến Thuế Biến Đường, đang đứng ở ngơ ngơ ngác ngác trạng thái Cửu Vũ Đại Đế. Vị này Cửu Vũ Đại Đế đã sớm bỏ thiên tâm, đi lên Thuế Biến Đường, ở vào ngơ ngơ ngác ngác trạng thái bên trong. Bất quá hắn trạng thái cũng không diệu, con đường này chính là giữa sinh tử tranh độ. Diệp Phàm có thể cảm giác được giữa thiên địa tinh khí bị hội tụ ở đây, tại trợ lực vị này đại đế tiến hành thuế biến. Đáng tiếc vẫn kém cái gì, ngay tại cái này thời điểm, Diệp Phàm cảm thấy chính mình trong bể khổ độc tĩnh. Đó chính là chính mình trong bể khổ kia đóa thanh liên có độc tĩnh. Cái này thanh liên tại chính mình vừa mở khổ hải thời điểm, liền ở vào trong cơ thể của mình. Cho dù là đến bây giờ độ cao về sau, Diệp Phàm đều khó mà nhìn ra cái này thanh liên bản chất. Những năm này cái này thanh liên đều tại tầm bổ bản thân bản nguyên, lớn mạnh chính mình tiềm lực. Cho tới bây giờ đối với cái này thanh liên thân phận, Diệp Phàm cũng là sớm có suy đoán. Hắn trong bể khổ thanh liên chính là thanh đế, mặc dù kết quả này khiến hắn rất ngạc nhiên. Nhưng là trên thực tế sự thật chính là hoang đường như vậy. Dựa theo Diệp Phàm phỏng đoán, thanh đế có thể là đi lên đầu kia thuế biến đường, đang tiến hành thuế biến. Không nghĩ tới tại gặp được ngay tại thuế biến bên trong Cửu Vũ Đại Đế, hỗn độn thanh liên lại có phản ứng. Ầm ầm. Cái này thanh liên tại Diệp Phàm trong bể khổ rung động, hỗn độn khí bành trướng, tựa như muốn khai thiên tích địa đồng dạng. Tản mát ra như vực sâu biển lớn bàng bạc sinh cơ, đồng thời có rất nhiều đại đạo phù văn hiện hiện. Để Diệp Phàm cảm thấy huyền diệu vô cùng, lập tức liền ý thức được đây là thuộc về mình cơ duyên lớn. Bắt đầu tham ngộ những này đạo văn huyền diệu, đem nó hóa thành chính mình nội tình. Ầm ầm. Kia tiếng oanh minh càng lúc càng lớn, giống như trống trận, lại tương tự tim đập, tinh tế nghe xong, lại giống là đại đạo thiên âm. Thanh âm vang vọng nhân gian vũ trụ, để tất cả cảm giác được nghi hoặc. Không biết rõ thanh âm này đến cùng là ai phát ra, có năng lực làm ra dạng này động tĩnh, tối thiểu là đại đế cấp độ sinh linh. Và anh, chỉ gặp cái này thanh liên phá không mà ra, ly khai Diệp Phàm cổ hải. Ở trong quá trình này, cái này thanh liên rơi xuống hai đạo thanh khí rơi vào Diệp Phàm cùng ngay tại thuế biến cái Cửu Vũ trên thân. Nguyên bản ở vào ngơ ngơ ngác ngác trạng thái cái Cửu Vũ khi lấy được cái này thanh khí về sau, cả người phát sinh thuế biến, toàn thân khí huyết phun trào, phản phất tiến vào thời khắc mấu chốt. Kia thanh liên tại trong hư không thì là hóa thành một tên khuôn mặt tuấn mỹ nam tử, hướng về Diệp Phàm mà tới. Thanh đế. Nhìn thấy hắn lần đầu tiên thời điểm, Diệp Phàm liền biết rõ thân phận của người này. Không nghĩ tới trong bể khổ thanh liên thật là thanh đế. Chương 453, thanh đế hiện thân. Chương 453, thanh đế hiện thân. Chỉ gặp lúc này thanh đế sừng sững tại trong hư không, anh tư vĩ ngạn, tóc đen rối tung, ánh mắt như thiểm điện. Vạn cổ thanh thiên một cây sen, tái hiện năm đó phong độ tuyệt thế. Vô thượng đại đạo ba động khuyết tán ra đến, quét sạch nhân gian vũ trụ, làm cho tất cả mọi người đều nhìn về nơi đây. Kia cái thế bị áp, ép người thở không ra hơi tới. Cố uy áp này chấn động vạn cổ thanh thiên, ngày xưa thanh đế lại xuất hiện tại nhân gian. Từ khi tiến vào 10 vạn năm nói gian tuế nguyệt về sau, đây là thanh đế lần thứ nhất chân thân xuất hiện. Thanh đế thân phận đặc thù, tại nhân hoàng khổ hải thai nghén nhiều năm, trong mắt thế nhân chính là nhân hoàng đế tử. Hiện nay xuất hiện lần nữa trên đời này, để cho người ta cảm thấy rung động. Nhất là đám người có thể phát giác được, lúc này thanh đế rất mạnh, phản phất đã siêu việt nhân đạo lĩnh vực, đụng chạm đến mặt khác giới hạn. Hiện tại cự ly thanh đế chứng đạo đã qua mười mấy vạn năm tuế nguyệt. Thanh đế vốn chính là tiên vương trùng tu, trải qua dài dằng dặc tuế nguyệt, có thực lực như thế cũng là bình thường sự tình. Không người biết rõ, trên thực tế thanh đế tại tiên cổ kỷ nguyên thời điểm chính là tiên vương cự đầu. Tại cái này kỷ nguyên tại nhân hoàng thể nội thanh nén, đằng sau lại lấy được nhân hoàng chuẩn tiên đế tinh huyết, tại thời đại hoàng cổ xuất thế thời điểm chính là tiên vương đạo hạnh. Đằng sau chạm đạo trùng tu, chứng đạo là đế, lần nữa đạp vào hồng trần tiên đạo đường. Nếu là có người hoàn chỉnh biết rõ thanh đế trải qua, tất nhiên sẽ cảm thấy sợ hãi thán phục. Hai lần đều là tiên vương cảnh giới làm lại từ đầu, như vậy kỳ ngộ nói ra đều đầy đủ để cho người ta hâm mộ. Thanh đế quả nhiên còn tại nhân gian trong vũ trụ, lấy tư chất của hắn cùng tài tình đạp vào con đường kia, là có thể đi thông. Chỉ là những năm này thanh đế đều ở nơi nào, vì sao chưa từng gặp qua hắn hiện thánh? Thanh đế lần này xem ra là tại hồng trần tiên đạo trên đường tiến hơn một bước. Vũ trụ chúng sinh không khỏi tại cảm khái, thanh đế ngoại trừ thân phận bất phàm bên ngoài, liền liền tài tình cùng tư chất đều là kinh tài tuyệt diễm tồn tại. Ngay tại cái này thời điểm, có người chú ý tới Diệp Phàm tồn tại. Kia là thánh thể Diệp Phàm. Hắn làm sao lại cùng thanh đế cùng một chỗ? Còn có kia là Cửu Vũ Đại Đế, không nghĩ tới mất tích nhiều năm Cửu Vũ Đại Đế xuất hiện lần nữa. Đám người đem ánh mắt nhìn về phía thanh đế chỗ tinh không chi hạ phạm vi, lập tức liền thấy Diệp Phàm cùng mặt khác một người. Diệp Phàm bọn hắn cũng không lạ lẫm, nhân tộc thánh thể, cái này thời đại có hy vọng chứng đạo tồn tại. Về phần một người khác, mặc dù mơ hồ vô cùng, hỗn độn khí lờ, không cách nào nhìn rõ ràng khuôn mặt, lại là có quen thuộc đại đạo ba động. Đối với cái này đại đạo ba động, bọn hắn cũng không lạ lẫm. kia là Cửu Vũ Đại Đế đại đạo khí tức, chẳng ai ngờ rằng Cửu Vũ Đại Đế xuất hiện sẽ là cùng Thanh Đế cùng một chỗ. Hai vị đại đế đồng thời gặp nhau, để cho người ta cảm thấy kinh ngạc. Liên liên thánh thể Diệp Phàm đều kẹp ở trong đó, khó đạo thánh thể Diệp Phàm cùng hai người có quan hệ gì hay sao? Vũ trụ chúng sinh hoàn toàn không nghĩ tới, những năm này Thanh Đế đều tại Diệp Phàm trong bể khổ, cho tới bây giờ mới xuất thế. Dù sao chuyện sự tình này có chút khó tin, ai có thể nghĩ tới, Diệp Phàm có thể nhặt được ngay tại thuế biến đại đế. Diệp Phàm cất bước nên đón tiếp lấy, từng bước một bước lên tinh không, tại tinh hải bên trong cùng Thanh Đế gặp nhau. Gặp qua đại đế, Diệp Phàm hành lễ nói, dù sao Thanh Đế những năm này tại hắn trong bể khổ, hắn đạt được không ít chỗ tốt. Hắn bản nguyên như thế hùng hậu, liền có Thanh Đế công lao. Cùng Hỗn Độn Thanh Liên không biết ngày đêm tầm bổ, có rất lớn quan hệ. Không cần đa lễ. Thanh Đế khoát tay nói, cười cười, lộ ra rất thân hòa. Ngay sau đó, Thanh Đế nhìn về phía chỗ kia thần bí chi mà nói, vị kia đạo hữu gần thành, có thể hay không vượt qua cái này liên quan, liền xem bản thân hắn. Sinh tử bên trong có đại khủng bố, cũng có cơ duyên lớn, vượt qua sẽ mở ra chương mới. Diệp Phàm nghe nói như thế về sau, thì là đang suy tư câu nói này thâm ý, thế là nhìn về phía ngay tại thuế biến Cửu Vũ đại đế. Ngay tại cái này thời điểm, nguyên bản ngay tại thuế biến cái Cửu Vũ có biến hóa mới. Đúng. Diệp Phàm cũng phát hiện không giống bình thường địa phương, nhất là Thanh Đế cho kia đạo thanh khí, tại dung nhập thân thể ấy về sau, bắt đầu phát ra một cỗ huyền diệu khí tức. Ầm. Tại Diệp Phàm ánh mắt dưới, Cửu Vũ đại đế thân thể vỡ vụn. Trong nháy mắt tan rã, trở nên máu thịt be bét một mảnh, hóa thành đầy trời huyết vụ, có đại đế khí cơ ở phía trên lưu chuyển kinh khủng đến cực điểm. Nhưng là tại kia huyết vụ ở giữa, lại là có bảng bạc sinh cơ phát ra, càng là có đặc thù đạo vận xuất hiện. Tại vừa rồi thời điểm, Diệp Phàm đều coi là Cửu Vũ đại đế tình huống không ổn, không nghĩ tới trong nháy mắt liền chuyển nguy thành an. Kia cỗ sinh cơ càng phát ra mạnh mẽ, tại kia huyết vụ ở giữa, càng là có chống trận tiếng đánh vang lên. Cẩn thận nghe, kia là tim đập thanh âm, càng là có sinh mệnh quang huy đang tỏa ra, lóa mắt đến cực điểm. Tại kia sinh mệnh quang huy nở rộ bên trong, có huyết nục tại gây dựng lại, một lần nữa hội tụ, hoàn toàn mới thân thể hình thành, phát ra bàng bạc khí cơ, chấn động nhân gian. Đại đạo pháp tác hóa thành áo bào khoác ở trên thân, một thân ảnh từ đó đi ra. Cửu Vũ đại đế nghịch sống thành công, mái tóc đen dày rối tung, thân thể phát ra kinh khủng mỹ lực. Cái Cửu Vũ đem ánh mắt nhìn về phía Thanh Đế, một bước phóng ra, đi vào hắn bên cạnh, chắp tay nói cảm ơn, đa tạ đạo hữu xuất thủ tương trợ. Không cần khách khí. Thanh Đế lắc đầu nói, đạo hữu chỉ là kém cách nhau một đường, ta trùng hợp giúp ngươi một tay. Nghe được Thanh Đế nói như vậy về sau, cái Cửu Vũ không nói gì thêm, chỉ là gật đầu nói, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ta đem khắc trong tâm khảm. Thánh thể. Dứt lời, nhìn về phía Diệp Phàm trong mắt có vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới tại thánh thể không cách nào tu hành thời đại, còn có thể xuất hiện ngươi dạng này thánh thể, một thế này ngươi sẽ có chứng đạo hy vọng. Cái Cửu Vũ trước tiên liền chú ý tới Diệp Phàm, như thế kinh tài tuyệt diễm thánh thể, còn là lần đầu tiên gặp được. Tại hắn chỗ niên đại, thánh thể đều biến phế thể, khó mà tu luyện. Nhất làm cho hắn cảm thấy không giống bình thường, chính là Thanh Đế lại là từ vị này thánh thể khổ hải thoát ra. Tại Diệp Phàm đi vào hắn thuế biến chi địa thời điểm, hắn cũng cảm giác được không giống bình thường địa phương. Mặc dù chỗ hắn tại thuế biến trạng thái bên trong, nhưng là cũng không phải là tay trói gà không chặt, tùy thời đều có thể bộc phát ra không thiếu sót đại đế thủ đoạn, đem đến xâm phạm chi địch chấn sát. Cho nên tại cảm giác được Diệp Phàm trong bể khổ tình huống về sau, càng là khiến hắn rất ngạc nhiên. Bởi vì bên trong đồ vật thật sự là quá nhiều quá tạp, nhiều đến liền hắn đều không thể cụ thể cảm giác, không còn dám nhìn. Thậm chí sinh ra cảm giác nguy hiểm, chứng minh hắn trong bể khổ có uy hiếp được hắn tồn tại. Đằng sau hắn liền gặp được Thanh Đế từ hắn trong bể khổ thoát ra tới. Thanh Đế tồn tại khiến hắn rất ngạc nhiên, liền hắn đều không nghĩ ra. Vì sao Thanh Đế sẽ ở một vị thánh thể trong bể khổ? Lại nghi không thông vấn đề này, cái Cửu Vũ liền không lại suy nghĩ. Hắn lần này thuế biến thật sự là gian nan, kém chút nhìn chân chính liền muốn thân tử đạo tiêu. Thanh Đế trợ giúp, với hắn mà nói tác dụng rất lớn. Để hắn hoàn thành thuế biến tình huống, thành công sống ra đời thứ ba. Tại trải qua lần lộ xác này về sau, hắn mới biết rõ Hồng Trần Tiên thuế biến gian nan. Chương 454, là ngươi chương 454, là ngươi chỉ có chân chính bước lên Hồng Trần Tiên đạo đường, mới biết rõ con đường này gian nan. Có thể đi thông con đường này nhân kiệt, thật sự là quá ít. Đại đế quá khen rồi. Diệp Phàm khiêm tốn nói. Mặc dù Diệp Phàm có lòng tin chứng đạo là đế, nhưng là ngoài miệng lại là rất khiêm tốn. Ngoại trừ đối phó địch nhân thời điểm, hắn mới có thể rất ác miệng. Ngươi nhanh đại thành đúng không? Cái Cửu U nói ra, cổ kim vãng lai đều không có thánh thể thành đế, rất chờ mong ngươi có thể sáng tạo kỳ tích, khai sáng lịch sử khơi dòng. Ừm. Diệp Phàm cái này thời điểm cũng không có khiêm tốn nói, đại kiếp tới. Đến cái này tình trạng, nhân gian vũ trụ cũng chỉ có ngộ đạo có thể cùng hắn tranh phong, trừ cái đó ra, còn lại thiên tiêu đều khó mà cùng hắn cạnh tranh. Liên liên vương ba đều lạc hậu hai người một bậc mã, bất quá hỗn độn thể tính đặc thù, cũng không sợ lạc hậu. Hỗn độn thể cho dù là có người chứng đạo trước đây, vẫn như cũ có thể chứng đạo là đế. Đây chính là cái này thể chất tính đặc thù, thế nhân sở dĩ điên cuồng theo đuổi hỗn độn thể chính là như thế. Ngoại trừ bởi vì nhân hoàng mang tới lọc kính bên ngoài, trọng yếu nhất chính là hỗn độn thể có giữ gốc hỗn độn đế vị. Nhất là bây giờ thành đế liền đại biểu cho có thể thành tiên tình huống dưới, thế nhân đều đang đuổi tìm hỗn độn thể huyền bí. Chỉ gặp cái này thời điểm có mênh mông lôi kiếp giáng lâm. Nhìn thấy Diệp Phàm chuẩn bị độ kiếp, Thanh Đế hai người đều không có ngoài ý muốn, mà là lui lại, ly khai đại kiếp phạm vi. Đạo hữu, không bằng chúng ta tiến hành luận đạo như thế nào? Cái Cửu Vũ mới nói. Đó là cái khó được cơ hội, dù sao Thanh Đế lai lịch bất phàm, nếu là có thể cùng hắn luận đạo, như vậy cũng có thể có thu hoạch. Có thể. Thanh Đế gật đầu nói. Sau đó trong thời gian, hai người xếp bằng ở tinh hà phía trên, lẫn nhau luận đạo bắt đầu. Tại hai người luận đạo thời điểm, vũ trụ chúng sinh đều đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Phàm độ kiếp. Nếu là Diệp Phàm độ kiếp thành công, như vậy thế gian sẽ xuất hiện một tôn đại thành thánh thể. Giờ khắc này, bầu trời phía trên chớp động lôi đình, loại cảnh tượng này quá mức kinh khủng, toàn bộ tinh không bị lôi đình bao trùm, toàn bộ bao phủ. Lúc này, Diệp Phàm đạt tới trước mắt có khả năng sừng sững trạng thái mạnh nhất. Tinh khí thần tại toàn phương diện đều tại tăng lên, liền liền nguyên thần đều bóng ánh sung mãn, nhục thân khí huyết bành trướng. Chỉ gặp có vô cùng vô tận lôi quang thoáng hiện, kia là đại đạo chi quang, hóa thành tử khí áp xuống tới, mênh mông vô cùng. Cũng may nơi đây tới gần vũ trụ biên hoang, xung quanh đều là tử tinh. Mênh mông lôi đình rơi xuống, tất cả tinh thần đều nổ tung, hóa thành một mịn, không còn sót lại bất cứ thứ gì. Không ai nghĩ đến đại kiếp sẽ như thế kinh khủng, tối thiểu nhất bình thường tu sĩ đều khó mà nhìn thấy. Diệp Phàm cũng là lần thứ nhất đối mặt khủng bố như thế đại kiếp. Dĩ vãng gặp được kiếp nạn, cùng lúc này so sánh đều khó mà hình dung. Chỉ gặp đỉnh đầu vạn vật mâu khí đỉnh bay lên, nội bộ hỗn độn khí tràn ngập, miệng đỉnh phóng đại, đem tất cả lôi đỉnh đều nuốt vào. Cùng lúc đó, vũ trụ các nơi đều có người đem ánh mắt đặt ở nơi đây. Lúc đầu Thanh Đế cùng Cửu Vũ Đại Đế hiện thân, đã hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Hiện nay khủng bố như thế đại kiếp xuất hiện, càng là kinh động đến các nơi. Lôi điện huyền như hải dương ngập trời, đem mảnh này tinh không triệt để bao phủ, xung quanh bốn phương tám hướng đều là sáng chói kiếp quang. Đủ loại kiếp nạn đều tới, quần quần mà tới. Nơi này không thể nghi ngờ trở thành vũ trụ kinh khủng nhất địa phương, cái gì đều nhìn không thấy, chỉ có kiếp quang tràn ngập. Thiên địa chi uy vô cùng kinh khủng, muốn đem Diệp Phàm trấn sát. Trận này đại kiếp, ngoại trừ gặp chắc trở bên ngoài, càng là một lần kỳ ngộ Diệp Phàm tại đáng sợ nhất lôi quang bên trong, luyện thể, tôi đỉnh, ma luyện tự thân nguyên thần, để cho mình cao hơn một bước. Không hề nghi ngờ, đây là cực kỳ nguy hiểm quá trình, bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ lạc. Nếu là vượt đi qua, vậy sẽ là trên đời này ngoại trừ đại đế bên ngoài nhất tôn người. Giờ khắc này, hắn thân, còn có nguyên thần, đều đang phát sinh một loại lỗ sắc đáng sợ. Diệp Phàm thể nội khí huyết nổ bắn ra, thân thể run run, bạo phát ra hồng ánh nhất ánh sáng, hướng về thiên kiếp nên đón mà đi. Giờ khắc này, máu của hắn cùng xương tại kỳ biến, thực lực nâng cao một bước, huyết khí phô thiên cái địa, che mất mảnh này vũ trụ tinh không. Đây mới thực là cái thế đại kiếp, danh phủ kỳ thực diệt thế lôi quang quét sạch hết thảy, thương khung đều tại xé rách, thiên địa vạn vật phảng phất đều muốn hủy diệt. Đủ loại đại kiếp xuất hiện, đây đều là ghi chép ở trong cổ sử kinh khủng đại kiếp, hiện nay theo thứ tự xuất hiện. Cuối cùng, càng là có cửu trọng tiên kiếp hiện hiện. Loại này đại kiếp quá mức đáng sợ, uy lực vô cùng vô tận. Vừa mới tiếp xúc Diệp Phàm kém chút bị cái này lôi kiếp phách. Đây là muốn mệnh tiên kiếp, xưa nay hiếm thấy. Tại Diệp Phàm chật vật vượt qua cái này tiên kiếp về sau, coi là cứ như vậy kết thúc thời điểm. Trên thực tế cũng không có kết thúc, cái này tiên kiếp lần nữa hiện hiện. Đồng thời cái này tiên kiếp còn hóa thành hình thể xuất hiện, hướng về Diệp Phàm trấn áp mà tới. Cái này đại kiếp hóa thành 9 người xuất hiện, có chút gương mặt hắn cũng không lạ lắm. Phúc Hy, Nữ Hoa, Linh Bảo Thiên Tôn, Đạo Đức Thiên Tôn, Vô Thủy Đại Đế, Thư Khôn Đại Đế. Những ngày xưa xuất hiện qua 6 người xuất hiện lần nữa, hướng về Diệp Phàm vây giết mà tới. 6 người này thật sự là quá kinh khủng, Diệp Phàm nhục thân bị đánh đến vỡ nát. Cương đại như hắn cũng tiếp nhận không được nguyên nhân gây ra là 6 người này, hoàn toàn không giống như là thiên kiếp hiện hiện. Rất linh động, giống như là đối mặt bản tôn, vô cùng kinh khủng. Lúc này Diệp Phàm tại giống to. Tự thân đạo cùng pháp tại dung hợp, dung luyện tại một lò bên trong. Bản thân hắn vẫn ở sáng tạo pháp, có thể đi đến một bước này, vốn là vô cùng kinh khủng. Giờ khắc này, Diệp Phàm thân thể trải rộng đạo văn. Trong nháy mắt giống như một cái kén, tại thai nghén tự thân đạo thai. Giờ khắc này, xương sống đại long, dung hợp còn lại bí cảnh, muốn xông vào tiên đài, bước vào kia vô thượng lĩnh vực. Đáng tiếc, trung quy là thất bại, lục đại cao thủ cái thế xuất hiện lần nữa, thiên hạ vô địch. Sinh sinh đem nó banh đến nhục thân băng liệt, nguyên thần nổ tung. Tại thời khắc này, kia đạo thai tự nhiên mà nhiên liền giải thể. Mặc dù bước ra nửa bước, nhưng là đầu kia đại long cuối cùng không có toàn bộ quay quanh mà lên, bị bức lui ra ngoài. Lần này vốn chính là hắn một lần nếm thử, hắn vẫn có lưu chỗ trống. Cho dù không có cái này thiên kiếp can thiệp, đoán chừng tự thân cũng sẽ bị kẹt lại. Dù sao thánh thể khó mà thành đế, không phải nói mà thôi. Bất quá Diệp Phàm đều không hề từ bỏ, một mực tại kiên nhẫn, muốn nếm thử thành đạo, đây đều là vì góp nhặt kinh nghiệm, lưu lại chờ tương lai sống quan. Ngay tại cái này thời điểm, tiếng sấm lộn ngạt, càng phát kiềm chế, đại kiếp lần nữa biến hóa. Lúc trước 6 người biến mất, mà là xuất hiện mặt khác chẳng cảnh. Tại trên lôi hải, một tòa mênh mông tiên cung hiện hiện, như là trong truyền thuyết vô thượng thiên đỉnh. Cái này thời điểm, Diệp Phàm xuất ra thánh linh tự uống, khôi phục chính mình trạng thái đỉnh phong. Lúc này mình đã là nửa cái long thân thọ vào tiên đài. Hắn biết rõ lần này thiên kiếp bên trong chính mình khó mà thành đạo, cho nên chuyên tâm để cho mình đại thành thánh thể kiếp viên mãn mới là đúng lý. Ngay tại cái này thời điểm, hắn phát hiện chính mình trong tay chiếc nhẫn băng liệt hóa thành một đạo tiên quang, dung nhập vào trong bầu trời. Lúc này, một tòa vô thượng thiên cung cao cư trên 9 tầng trời. Một đạo vĩ ngạn thân ảnh ngồi một mình tại trong thiên cung đế tọa phía trên, tại hắn dưới thân có ít không kể xiết thần mà tại dập đầu. Thiên địa nhân thần quỷ cùng bái đế tôn. Giữa thiên địa vang lên một đạo bá đạo thanh âm uy nghiêm, chấn động vạn cổ tuyết nguyệt. "Là ngươi?" Diệp Phàm hoảng sợ nói, tại thời khắc này, rốt cục nhận ra thân phận của người này. "Đế tôn." Cái này ngày xưa thần thoại thiên đình người khai sáng, bây giờ dị vực cùng đoạ lạc tiên vực chúa tể giả, chân chính cấm kỵ. Chương 455, giao thủ đế tôn chương 455, giao thủ đế tôn đế tôn. Đối trong giới chỉ tàn hồn lai lịch, Diệp Phàm vẫn luôn đang suy đoán. Chỉ là mỗi lần đều không có cụ thể đáp án, từ khổ hải tu sĩ đi đến nay, chiếc nhẫn kia tàn hồn thân phận, vẫn luôn không có mở ra. hôm nay cái này hoang mang chính mình thật lâu bí ẩn, rốt cục muốn mở ra. Thật là ngươi đế tôn. Diệp Phàm tự lẩm bẩm, ngày xưa kết quả này, hắn cũng nghĩ qua, chỉ là không có chứng cứ. Bây giờ xem ra, đây đều là đế tôn bố trí đại cục. Chỉ là không biết rõ đế tôn mục đích vì sao, hiện nay có chút khẳng định có thể, đó chính là đế tôn đã phản bội nhân gian vũ trụ trở thành dị vực cùng đoạ lạc tiên vực chúa tể, chư thiên náo động đầu nguồn, chân chính cấm kỵ tồn tại. Cái này khiến Diệp Phàm không khỏi nghĩ tới đoạn thời gian trước chính mình tại nhân gian vũ trụ du lịch thời điểm, gặp đế tôn đệ tử đế hoàng. Cái kia thời điểm, đế hoàng liền từng nói ra một câu để hắn không giải thích được, đó chính là tại hắn cảm giác đã nhận ra quen thuộc khí tức. Trước đây hắn còn tưởng rằng là thành tiên đỉnh chỗ tán phát khí tức. Cái này thời điểm Diệp Phàm sắc mặt biến hóa, hắn nghĩ tới một điểm, đó chính là chiếc tiên chú. Hắn nhưng là không có quên trên người mình lưng đeo chiếc tiên chú. Hiện tại cái này chiếc tiên chú mặc dù không có bộc phát, nhưng là cuối cùng có một ngày vẫn là sẽ bộc phát. Mà lại, Diệp Phàm cho rằng cái này chiếc tiên chú chỉ sợ là chân chính thai hoàng ẩm. Nguyên bản hắn coi là đến nhân đạo lĩnh vực, hoặc là thành tiên thời điểm, cái này chiếc tiên chú liền tự nhiên mà nhiên, liền sẽ đối với hắn mất đi hiệu quả. Đối với đế tôn, hắn không hiểu nhiều, chỉ biết rõ hắn là ngày xưa thần thoại thiên đình người khai sáng, ngày xưa cùng nhân hoàng cùng ngồi đàm đạo tồn tại. Nhân gian vũ trụ vị thứ hai hồng trần tiên, cũng là cái này kỷ nguyên chư thiên vị thứ hai tiên vương. Đằng sau đoạn lạc hắc ám bên trong, biến thành hắc ám thế giới chỗ thể. Khi biết trong giới chỉ lão đăng thân phận là đế tôn về sau, hết thảy không giống bình thường địa phương, liền có thể giải thích thông. Lai lịch bí ẩn bản tự, những năm này thân phận cũng từ từ hiện lộ ra. Đó chính là thần thoại thời đại minh tôn, trên người có cực kỳ nhiều luân hồi ấn. Đi lên một đầu đặc thù tiết lộ, chỉ cần chín đạo luân hồi hợp nhất, đó chính là cựu thế quán thông, sẽ nhìn thấy tiên. Đoạn đức thân phận là ngày xưa minh tôn, như vậy đế tôn như thế nhằm vào hắn cũng tình có thể hiểu. Nghe nói tại thần thoại thời đại, quan hệ của hai người chính là quan hệ thầy trò. Hiện tại xem ra, đế tôn cho dù là phản bội nhân gian vũ trụ, vẫn như cũ cảm thấy đoạn đức mất mặt. Tại đạo hạnh tu vi phía trên, đoạn đức người sư tôn này, lạc hậu đế tôn không phải một đinh nửa điểm. Đế tôn đối đoạn đức tiến hành nhằm vào, vậy liền rất bình thường. Mà lại đế tôn chân thân tựa hồ qua không được, bằng không mập mạp hạ chẳng không ổn. Nhất là đế tôn thân phận rất mê, để Diệp Phàm có còn lại suy đoán. Chỉ là để Diệp Phàm cảm thấy nghi ngờ chính là, đế tôn vì sao tận lực ma luyện chính mình? Nhưng vấn đề này để hắn trăm mối vẫn không có cách giải, căn bản là không nghĩ ra. Đang suy nghĩ không thông về sau, chỉ có thể đem chuyện sự tình này dằn xuống đáy lòng. Không nghĩ tới chính mình trung cực thuế biến thời điểm đại kiếp, sẽ là đế tôn hiện thân xuất hiện. Liên liên chiếc nhẫn kia đều dung nhập vào thiên kiếp bên trong. Lúc này thiên kiếp 10 phần kinh khủng, tại kia mênh mông trong lôi kiếp, có tòa cổ lão thiên cung tại chìm nổi. Một đạo vĩ ngạn thân ảnh ngồi một mình tại trong thiên cung đế tọa phía trên, tại hắn dưới thân có ít không kể xiết thần ma tại dập đầu. Ngay sau đó, lôi kiếp lan lộn, từng tòa to lớn cung điện, cao lớn thẳng tắp thiên khuyết hiện hiện, phảng phất là thần thoại thiên đình lại đến. Bất quá chỉ có tòa kia cổ lão thiên cung, để Diệp Phàm cảm thấy kiêng kỵ. Chỉ gặp có đẩy trời thiên binh thiên tướng hướng về hắn chém giết mà tới. Diệp Phàm thân ở trong đó, cũng không có lui tránh, hắn thẳng tiến không lùi, giết tới phía trước. Một đường chinh chiến, trong lòng của hắn có vô địch tín niệm. Trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn, giết tới cái này thiên binh thiên tướng, cũng không còn tồn tại. Chỉ là hắn xâm nhập đến cái này trung ương thiên cung, từng bước một đi hướng trong đó, cất bước đạp vào bậc thang. Dọc theo con đường này, đều mang lòng đề phòng, hướng về cái này bầu trời kia vô thượng bảo tọa mà đi. Cái này đầy trời thần ma hướng về hắn đánh tới, Diệp Phàm chỉ có thể nên chiến. Một trận chiến này không biết rõ giết bao lâu, giết tới tình trạng kiệt sức, sẽ không còn được gặp lại bất luận cái gì thân ảnh, dưới chân đều là thần ma tươi nằm. Diệp Phàm hướng phía kia vô thượng trên bảo tọa thân ảnh nhìn lại, chỉ gặp kia là một đạo thân hình vĩ ngạn thân ảnh, nhìn qua có chút mông lung, nhìn không chân thực. Hắn độc thân một người ngồi một mình ở đây, giống như là tiếp nhận vạn cổ tịch mịch. Nếu có như vô gian, vũ trụ tinh hà đều vờn quanh đến hắn bên người, vì đó chuyển động có một loại khí thôn vũ trụ hùng hoàng, vạn cổ độc tôn khí khái. Đế tôn. Diệp Phàm đứng ở trong lúc này ở giữa bầu trời, cùng đạo thân ảnh này giằng co. Sẽ cùng đế tôn đại chiến sao? Diệp Phàm lúc này làm xong chuẩn bị, thần sắc hắn bình tĩnh, trong lòng trấn định. Trong lòng của hắn có vô địch chi tín niệm, có khí nuốt bát hoang khí khái, cho dù đối diện người là đế tôn, hắn đều có thể thông dong ứng đối cho dù là đế tôn lại như thế nào. Hắn hôm nay liền muốn thu ngày xưa lợi tức. Chẳng biết tại sao, Diệp Phàm có loại rết vào dị vực ý nghĩ, nhưng là lúc này chính mình vẫn là quá yếu. Hiện nay, hắn duy nhất muốn làm chính là đem cái này thiên kiếp hiện hóa đế tôn hư ảnh triệt để đánh nổ. Lúc này, kia ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa đế tôn đứng thẳng lên, từng bước một đi xuống bậc thang. Tại ở gần Diệp Phàm một khắc này, trực tiếp động. Khí thế kinh khủng bộc phát, bàng bạc vô cùng. Giờ khắc này đế tôn vô cùng uy nghiêm, nhìn xuống vạn vật thương sinh, phản phất là tiếp nhận chúng sinh triều bái đế vương tại tức giận, hướng về hắn đánh tới. Diệp Phàm không sợ hãi chút nào, hướng về phía trước nên chiến. Lúc này đế tôn vô cùng kinh khủng, bộc phát kinh người chiến lực, nhất là trong mắt đều là linh động chi sắc, phản phất là trực diện bản tôn. Diệp Phàm biết rõ, đây hết thảy đều là ảo giác của mình. Đế tôn còn tại dị vực, làm sao có thể bản tôn tự mình giáng lâm? Đế tôn thủ đoạn cực kỳ lăng lệ, các loại thần thông đạo pháp bá đạo tuyệt luân. Mọi cử động đại biểu vô thượng tiên ý, phản phất là đại đạo hóa thân. Chỉ gặp một tòa đại đỉnh bật lên, phản phất có thể thôn vệ vũ trụ vạn vật, hướng về Diệp Phàm chấn áp tới. Diệp Phàm không cam lòng yếu thế, vạn vật mâu khí đỉnh bay ra, mênh mông quần quần khí huyết chấn động cổ kim. Tại chiếc đỉnh lớn kia bên trên, có ước vạn đại đạo phù văn đang tỏa ra. Hai tòa đại đỉnh đụng vào nhau cùng một chỗ, bạo phát một loại kinh khủng khí tức, trong chốc lát, giống như nhấc lên sóng to gió lớn. Nguyên bản cái này nguy nga thiên cung trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành đầy trời lôi đỉnh. Giờ khắc này Đế Tôn thần uy không thể đỡ, một xuất thủ liền sát chiêu, hướng về phía trước đại sát. Diệp Phàm tiến lên cùng hắn cực chiến, tiến hành kịch liệt chém giết. Cho dù là mạnh như Diệp Phàm, vào lúc này chiến trường trong tay đều rơi vào hạ phong. Thân thể nhiều lần vỡ vụn, lại lần nữa ngưng tụ, sau đó trở nên càng thêm ngưng thực. Diệp Phàm nhíu mày, hắn biết mình gặp được đại địch. Đây là một cuộc các chiến, giống như trực diện Đế Tôn bản thân. Trong trận chiến này, Diệp Phàm khí thế càng phát ra bằng bạc. Tại huyết chiến bên trong thăng hoa, chiến lực càng phát ra kinh khủng. Lúc này, Diệp Phàm phát ra gào thét, vung ra một quyền. Kia là một cái hình người, là một loại duy ta vô địch đại đạo. Lúc này ngoại giới đều đang chấn động, chẳng ai ngờ rằng Diệp Phàm chỗ độ đại kiếp sẽ là như thế kinh khủng. Chương 456, Thánh thể đại thành chương 456, Thánh thể đại thành Diệp Phàm lần nữa ngưng tụ thân thể, thế công càng phát ra mãnh liệt. Loại này đại kiếp thật là đáng sợ, siêu việt thế gian lẽ thường. Đế Tôn xuất hiện lần nữa, cùng hắn phát sinh đại chiến. Nếu như là người khác, đừng nói là độ kiếp rồi, sớm đã bị Đế Tôn đánh tới thân tử đạo tiêu. Ngay tại cái này thời điểm, thiên kiếp phát sinh biến hóa, có biến cố mới xuất hiện. Chỉ gặp lôi kiếp lan lộn, hiển hóa ra một đạo sinh linh thân ảnh. Chỉ thấy người này dáng người hùng vĩ, khí thôn thiên hạ, bệ nghệ bạc cổ, ai dám tranh phong. Người này khuôn mặt mơ hồ, chỉ là tại đỉnh đầu phía trên xuất hiện một tòa cổ tháp, phát ra vũ trụ hồng hoàng khí tức. Cái này đầu người trên đỉnh tòa kia cổ tháp chìm nổi, từ trên 9 tầng trời đi xuống, hướng về Diệp Phàm đánh tới. Lúc này cái này cổ tháp ép xuống tới, tuyệt thế vô song, ép tới Diệp Phàm thân hình không cách nào động đậy. Cưỡng ép phá vỡ cái này trói buộc, Đế Tôn liền cầm đỉnh mà đến, hướng về hắn oanh kích mà đi. Giữa lúc giơ tay nhấc chân, giống như thiên đế hành không, tán phát khí thế để cho người ta chớ cảm giác bất trung. Diệp Phàm không nghĩ tới còn có như vậy biến cố, lại là một tôn cường giả tuyệt thế xuất hiện. Người này là ai? Đến cùng là thần thánh phương nào, để hắn cảm thấy nghi hoặc không hiểu. Người này cường thế như vậy, tất nhiên ở trong cổ sử lưu danh qua, cũng không phải là hạng người vô danh. Mấu chốt nhất chính là, Diệp Phàm biết do đại kiếp hiện hóa thân ảnh, bình thường đều là 9 người. Số 9 là số lớn nhất. Hiện nay, cũng chỉ là hiện hóa ra 8 người ra mà thôi. Còn lại mặt khác một người, cũng không biết rõ sẽ khi nào xuất thế. Người bình thường rất khó tưởng tượng đây là như thế nào một đoạn lịch trình. Tại trung cực thuế biến đến thời điểm, vũ trụ thượng thương vận dụng sức mạnh khủng bố nhất, muốn ngăn cản hắn thành công, muốn để hắn vẫn lạc tại đây. Từ xưa đến nay, không biết rõ bao nhiêu thiên tài ngã xuống đại thành trên đường tại tối hậu quan đầu thân tử đạo tiêu, tất cả đều là bởi vì cái này đại viên mãn kiếp nạn, quá kinh khủng. Cái này khiến Diệp Phàm cảm thấy kinh ngạc, chính mình không phải, bất quá là độ kiếp mà thôi, nhiều như vậy cái thế cường giả hiện hiện. Hắn mặc dù biết rõ đại thành thánh thể kiếp rất khủng bố, không nghĩ tới sẽ là như vậy. Phải hoàng. Giờ khắc này, Diệp Phàm kinh hô, trên mặt đều là kinh ngạc biểu lộ. Cái này đạo thiên kiếp hiện hiện thân ảnh, vậy mà lại là Toại Hoàng. Toại Hoàng hay là Dương Đế, đây chính là chuẩn tiên đế tu vi. Liên Liên Đế Tôn đều là chuẩn tiên đế tu vi, mặc dù hai người đều là thiên kiếp hiển hóa, nhưng là cho Diệp Phàm cảm giác, kia hoàn toàn không giống như là quá mạnh. Bất quá, Diệp Phàm không có khuất phục, mà là lựa chọn vượt khó tiến lên. Tại đại kiếp cuối cùng, lôi kiếp lần nữa có biến hóa. Lúc này, tại kia trong lôi kiếp, một cây tử đến phiếm hắc lớn cờ hiện hiện. Mặc dù là lôi kiếp diễn hóa, lại là vẫn như cũ vô cùng kinh khủng. Nhân Hoàng Tiên. Diệp Phàm hơi nghi hoặc một chút. Cái này tựa hồ là trong lịch sử ghi lại nhân hoàng chi khí, chỉ là cảm giác có chút không thích hợp. Nhân Hoàng Thiên tại chập chờn, điên cuồng rung động, giống như là có người muốn từ đó phục sinh, chấn động vạn cổ chư thiên. Đại đạo phù văn tràn ngập, bạo phát ngập trời khí tức phảng phất vũ trụ bát hoang đều muốn vì đó là đúc, chư thiên đều muốn khởi động lại. Tôn này khí, làm sao cho ta cảm giác giống như là sống? Diệp Phàm phát hiện cái này Nhân Hoàng Thiên tựa hồ đang thăng hoa, phát sinh biến hóa kỳ dị. Ngay tại trong khoảnh khắc, cái này Nhân Hoàng Thiên càng phát bắt đầu mơ hồ. Hoàn toàn không có binh khí hình thái đang chậm rãi biến mất, để cho người ta cảm thấy cổ quái. Hóa thành một đạo vĩ ngạn thân ảnh, giống như là từ tuế nguyệt bên trong bước ra, phát ra vô địch khí thế. Sừng sững tại trên 9 tầng trời, khinh thường chư thiên vạn vực nhân hoàng. Không đúng, là vừa rồi cờ có vấn đề, chẳng lẽ là cùng thôn tiên ma bình, đều là sử dụng huyết nục luyện chế. Diệp Phàm trong lòng đối với cái này Nhân Hoàng Phiên hiện hóa thân ảnh, tiến hành suy đoán. Chỉ gặp đạo này Nhân Hoàng hư ảnh càng phát rõ ràng, phản phất từ tuế nguyệt bên trong lần nữa hiện hiện, thoát khỏi thời không trói buộc. Đó. Diệp Phàm không nghĩ tới chính mình muốn đại chiến ba người. Đế Tôn, Dương Đế, Nhân Hoàng. Mặc dù cái này Nhân Hoàng chỉ là Nhân Hoàng Phiên hiện, nhưng là có thể áp chụp đăng tràng, tất nhiên là không đơn giản. Diệp Phàm chỉ có thể đại chiến, ba người thực lực quá mạnh, đem nó hoàn toàn áp chế, không có cho hắn nửa điểm đường sống có thể nói. Tại đại chiến bên trong, Diệp Phàm thu hoạch rất lớn. Tại cái này cực hạn trọng áp dưới, cả người phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, chiến lực đạt được tăng thêm một bước. Mà lại hắn phát hiện thiên kiếp uy năng đang yếu đi, không biết rõ có phải hay không ảo giác của mình. Cái này ba đạo thiên kiếp hiện hóa ba người, trở nên càng phát ra khúc hàn, trong mắt linh động chi sắc, tại biến mất, để cho người ta cảm thấy kinh ngạc. Nhất là ba đạo hư ảnh trở nên càng phát ra ảm đạm, đem cái này ba đạo hư ảnh nổ nát thời điểm, Diệp Phàm rốt cục nối lòng một hơi. Cái này đại kiếp hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn, Đế Tôn ba người xuất hiện, quá mức cường thế. Nhất là chân chính Nhân Hoàng cũng không biết thân. Lúc này Diệp Phàm đã là thánh thể đại thành, đi tới bây giờ độ cao, để hắn suy nghĩ phức tạp. Nhìn về phía Đế Quan phương hướng, không nhịn được nghĩ đến Đế Tôn sự tình. Cuối cùng vẫn là lắc đầu, đem việc này buông xuống. Diệp Phàm thánh thể đại thành, tại vũ trụ các nơi đã dẫn phát sóng to gió lớn, tin tức giống như là như cơn lốc quét sạch vũ trụ, các nơi chấn kinh phải biết, từ khi trước thời đại kết thúc về sau, thánh thể đừng nói là đại thành, liền tu hành đều trở nên gian nan. Hiện nay Diệp Phàm đại thành, để thánh thể lần nữa huy hoàng. Lúc này Diệp Phàm chi danh truyền khắp giữa thiên địa, thánh thể đại thành có thể khiêu chiến đại đế, nhưng là lúc này Diệp Phàm quá yêu nghiệt, hoàn toàn không cách nào dùng thành ngữ để hình dung, có lẽ chiến lực sẽ càng khủng bố hơn. Diệp Phàm thánh thể đại thành, không nghĩ tới tại chúng ta cái niên đại này ra đời, không hổ là bóng ánh nhất hoàng kim đại thế. Diệp Phàm thế nhưng là thời đại này đại đế chi vị hữu lực người cạnh tranh, hắn cùng Nộ Đạo hai người, ai có thể xứng đế? Có thể hay không như là Thanh Đế hai người như vậy, tại quyết chiến bên trong, song song phá vạn đạo mà thành đế. Lúc này, tin tức quét sạch nhân gian vũ trụ, làm cho tất cả mọi người đối với chuyện sự tình này đều nghị luận ầm ĩ, dù sao trên đời quá lâu chưa từng xuất hiện đại thành thánh thể. Nhất là một thế này Diệp Phàm yêu nghiệt vô cùng, có chứng đạo là đế khả năng. Thậm chí khả năng cùng ngày xưa Thanh Đế hai người, phá vỡ vạn đạo thành đế. Bất quá, bây giờ nhân gian vũ trụ trải qua nhiều lần tiên vương trả lại về sau, vũ trụ vạn đạo trở nên cực kỳ kiên cố, khó mà phá vỡ. Vũ trụ chúng sinh đối với hai người tiếp xuống tình huống đều ôm lấy chờ mong. Chỉ là tại thánh thể đại thành về sau, Diệp Phàm liền đã mất đi tung tích. Tuế nguyệt ung dung mà qua, nhoáng một cái chính là trăm năm thời gian. Tại thánh thể đại thành về sau, Diệp Phàm trong đoạn thời gian này đều tại củng cố cùng nội đạo, để trạng thái bản thân đạt tới đỉnh phong. Tại trong lúc này, hắn nhiều lần cố gắng nếm thử hướng về đại đế lĩnh vực tiến quân, tham tiến vào nửa thân thể, vẫn chưa đủ. Hắn đem mặt khác một đoạn thân thể cũng chen vào. Cuối cùng hắn đột phá, tại thánh thể đại viên mãn sau cực điểm thăng hoa, đến các loại thành đạo tình trạng. Bất quá cùng ngày xưa đại thành thánh thể tiền bối, không thể hoàn toàn đặt chân lĩnh vực này, đại đạo như là gông xiềng, cầm giữ hắn bước chân, đang ngăn trở hắn trung cực nhảy lên. Lúc này Diệp Phàm nhìn về phía hư thần giới, một mình tiến vào bên trong. Dự định xông hỗn độn sơn phó bản, muốn tiến hành sau cùng ma luyện. Chương 457, đặc thù thời đại chương 457, đặc thù thời đại hư thần giới. Bây giờ hư thần giới dĩ vãng các loại ghi chép trên bảng danh sách, Diệp Phàm cùng Ngộ Đạo danh tự đều tại phía trên. Tại hai người phía trên, cũng chỉ có Dương Đế một người mà thôi. Những người còn lại dĩ vãng ghi chép đều bị hai người phá bỡ. Bây giờ, Diệp Phàm lần nữa quân lâm hư thần giới, so sánh lần thứ nhất tiến vào hư thần giới thời điểm, đã không phải là xưa đâu bằng nay. Lần thứ nhất đến đây thời điểm, vẫn là cùng Đoạn Đức cùng Hắc Hoàng bị rất nhiều tu sĩ truy sát, sau đó bất đắc dĩ tiến vào hỗn độn sơn tị nạn. Càng là lần thứ nhất bị ma luyện, cũng là chính mình phát sinh thủy biến. Đằng sau càng là từ hỗn độn sơn ở bên trong lấy được thánh linh hữu, cùng Hắc Hoàng bọn hắn uống đến say như chết. Cho dù là thánh thể đại thành, đồng thời tại cơ sở này lên cao hoa, bước vào các loại thành đạo lĩnh vực. Khi đi tới hư thần giới thời điểm, vẫn như cũng phát hiện cái này hư thần giới huyền diệu. Nhất là nơi này đại đạo quy tắc, dính đến tầng thứ cao hơn. Không hổ là nhân hoàng mở huyền diệu chi địa. Diệp Phàm sinh lòng cảm khái. Tu vi càng là tăng lên, càng là có thể cảm thấy vị tiêu nhân hoàng thâm bất khả chắc. Lần này chuẩn bị xông hỗn độn sơn phó bản, là Diệp Phàm cho tới nay liền có ý nghĩ. Hư thần giới phía trên, một đầu kim quang đại đạo hiện hiện, có tiên hoàng bay múa, chân long quay quanh, giống như thiên đế xuất hành. Đầu này kim quang đại đạo một mực thông hướng hỗn độn sơn. Thánh thể đại thành sau muốn xông hỗn độn sơn sao? Nghe nói hỗn độn sơn phó bản cực kỳ thần bí, cũng không biết rõ bên trong có cái gì. Thánh thể Diệp Phàm có thể thành công sao? Ngộ đạo đâu? Chẳng lẽ hắn không có ý định cùng một chỗ? Đã cách nhiều năm, lần nữa có người xông hỗn độn sơn phó bản, quả thật làm cho người cảm thấy kinh ngạc. Nhất là thánh thể Diệp Phàm, là từ khi năm đó thánh thể huy hoàng tuế nguyệt về sau, vị thứ nhất đại thành thánh thể. Tại thiên địa ngăn cách thánh thể con đường phía trước, thánh thể tu hành chật vật thời đại, Diệp Phàm tiếp tục con đường phía trước, đồng thời thánh thể đại thành. Thời đại này cũng không so di vãng, là chân chính đế tinh lấp lánh, có thể ở thời đại này bất khởi, thành tựu khó mà tưởng tượng. Bây giờ thánh thể đại thành, có người dám biết đến Diệp Phàm khí tức về sau, nhịn không được sợ hãi thán phục. Lúc này Diệp Phàm cho người cảm giác tựa như là một tôn chân chính đại đế. Không hề nghi ngờ tại thánh thể đại thành trên cơ sở, Diệp Phàm tiến thêm một bước, đạt tới khác loại thành đạo. Ngay tại chúng sinh cảm khái thời điểm, Ngộ đạo hiện thân tại hư thần giới, hướng về hỗn độn sơn mà đi. Một thế này nhất có nhìn chứng đạo hai người lẫn nhau đụng phải. Chúng sinh đều đang chờ mong kết quả cuối cùng, có thể hay không phân ra cái thắng bại. Một thời đại mạnh nhất hai cái thiên tiêu, nhất là Diệp Phàm là nhất là chú mục. Chưa từng pháp tu luyện phế thể, đi đến bây giờ độ cao, chỗ trải qua ma luyện, đều người bình thường không cách nào tưởng tượng. Hiện nay Diệp Phàm có thể cùng Ngộ đạo sánh vai, là đã từng rất nhiều người khó mà tưởng tượng. Bất quá Diệp Phàm sớm liền bước vào hư thần giới phó bản bên trong, cùng Ngộ đạo gặp thoáng qua. Khi tiến vào hỗn độn sơn về sau, Diệp Phàm phát hiện một trận trời đất quay cuồng, phảng phất là xuyên qua thời không đồng dạng. Hết thảy trước mắt cũng thay đổi, hắn thân ở tại vô ngần tinh không bên trong, bên ngông tinh hà lấp lóe sáng chói quang huy. Cái này khiến Diệp Phàm hơi nghi hoặc một chút, hoàn cảnh nơi này rất là thủ, để hắn cảm thấy quen thuộc, lại cảm thấy lạ lẫm. Quen thuộc chính là chỗ này đại đạo khí tức rất như là nhân gian vũ trụ. Về phần cảm thấy lạ lẫm, đó chính là nơi đây hoàn cảnh rất tàn phá. Đại đạo pháp tắc mặc dù hoàn thiện, nhưng là thiên địa tinh khí tại suy yếu, hoàn cảnh rất kém cỏi. Đây là nhân gian vũ trụ sao? Vẫn là nói hỗn độn sơn phó bản chỗ mô phỏng ra chẳng cảnh, cho người cảm giác rất là thủ, tựa như là chân thật đồng dạng. Diệp Phàm phát hiện chính mình phân không ra thật giả, bởi vì cái này phương Đông thiên địa quá chân thực, không giống như là giả. Bất quá mình bây giờ là tại hỗn độn sơn phó bản bên trong, Diệp Phàm đối với đây hết thảy đều là ôm lòng cảnh giác. Ai cũng không biết rõ ở chỗ này gặp được cái gì. Cô này khí tức. Diệp Phàm ánh mắt đặt ở phía trước, phát hiện bắt đầu tinh vực. Lúc này bắt đầu tinh vực giống như là phát sinh nổ lớn, chói lọi ánh sáng tại chiếu rọi, sáng chói mang đang bay múa, các loại khí tức bành trướng, có gầm thét cùng tiếng kinh hô vang lên. Tiên lộ. Diệp Phàm ánh mắt hơi co lại, nhận ra trong đó dị tượng nơi phát ra, đó chính là tiên lộ mở ra. Đối với tiên lộ, hắn hiểu biết cũng là không nhiều, chỉ biết rõ đây là tại thời đại hoang cổ trước kia, những cái kia chí tôn chỗ chờ đợi đường. Nói là tiên lộ, kỳ thật chính là tiến về tiên vực đường. Tại nhân hoàng quật khởi về sau, bình cấm khu mở đại la thiên, cho hậu thế thành tiên hy vọng, đem gãy mất con đường phía trước tiếp tục. Vô số thời gian tuyến một đầu, sau đó bị nhân hoàng bày ra sao? Diệp Phàm trong lòng hiện hiện rất nhiều ý nghĩ, lấy nhân hoàng tu vi, làm đến bước này cũng không ngạc nhiên. Ngoan nhân đại đế, Diệp Phàm lập tức liền phát hiện ngoan nhân đại đế tồn tại, lúc này nàng đang cùng người giao thủ. Đây là cả người chỗ vũ hóa tiên kim chiến giáp nam tử, trạng thái không thích hợp sao? Diệp Phàm cũng phát hiện ngoan nhân đại đế trạng thái không thích hợp, đây chính là hắc ám náo động sao? Nhìn xem giờ này khắc này nhân gian vũ trụ thảm trạng, Diệp Phàm mới là biết rõ hắc ám náo động như thế tàn khốc. Từ trong sử sách đọc qua cùng chân thực trải qua, hoàn toàn chính là không đồng dạng cảm thụ. Đây là chính ta. Diệp Phàm cũng nhìn thấy chính mình tồn tại, lúc này chính mình quá yếu. Đây là dự định ngăn cản cuộc động loạn này sao? Thạch Hoàng. Diệp Phàm nhìn thấy một tên cầm trong tay chiến kích trung niên nam tử, từ hắn trên thân cảm giác được một cỗ quen thuộc khí tức. Cỗ này khí tức chính mình cũng không lạ lắm, chính là thánh linh tiểu bên trên, kia cỗ đặc lưu đại đạo ý vị. Lúc này, Diệp Phàm phát hiện một kiện dị thường sự tình, đó chính là ngoan nhân đại đế thân thể chấn động, thần sắc mê mang, nàng xuất hiện vấn đề lớn. Bởi vì đặc thù thuế biến phương thức đưa đến sao? Bởi vì lúc này ngoan nhân đại đế trạng thái không ổn định, nguyên thần dị thường, khi có khí không, tự thân có cực thiếu hãm. Nguyên thần cảm giác tựa như gần như hư vô, liền liền nhục thân đều không hiểu dị thường. Lúc này ngoan nhân đại đế tự thân đã xảy ra vấn đề, muốn ngăn cản náo động phát sinh, rất là gian nan. Mắt nhìn xem hắc ám náo động liền muốn phát sinh thời điểm, Diệp Phàm cuối cùng vẫn là xuất thủ. Rất nhiều chí tôn, ánh mắt bất thiện, nhìn xem người này trước mặt nam tử. Người là ai? Muốn ngăn cản chúng ta, đã có đường đến chỗ chết. Luân hồi chi chủ mục quang lãnh lệ, nhìn về phía Diệp Phàm trong ánh mắt, lóe ra sát cơ. Lúc này Diệp Phàm trạng thái rất đặc thù, toàn thân trên dưới có đặc thù hỗn độn khí bao khỏa, không cách nào làm cho người nhìn rõ ràng khuôn mặt, phát ra ngập trời khí tức. Người này chưa chứng đạo, khí tức lại là cái rất khủng bố, phản phất là tại đối mặt một tôn không thiếu sót đại đế. Người giết ngươi. Lời nói rơi xuống, Diệp Phàm hướng về phía luân hồi chi chủ đánh tới. Còn lại chí tôn thấy thế, thần sắc lạnh lùng, đều không có xuất thủ, cũng không có bất kỳ biểu hiện gì, bọn hắn đều là chí tôn, ngày xưa vô địch giả, coi nhẹ tại liên thủ đối địch, bởi vì bọn hắn đều là vô địch, trong lòng duy ta tôn. Đây không phải là tự phụ, mà là một loại sự thật, bởi vì năm đó bọn họ đích xác như thế. Càng quan trọng hơn là vừa xông tiên lộ thất bại, nếu là tùy tiện đối địch, đối với bọn hắn tới nói là không sáng suốt. Sẽ hao phí bọn hắn còn sót lại lực lượng, cũng không đáng giá. Chương 458, Đế Tôn thân phận chương 458, Đế Tôn thân phận nguyên bản luân hồi chi chủ, liền bị ngoan nhân đại đế đánh tới bay tứ tung, phun máu phè phè. Hiện nay đối đầu Diệp Phàm, càng là không có nửa điểm phần thắng, toàn bộ hành trình bị áp chế, rơi vào hạ phòng. Hai người đụng vào nhau cùng một chỗ, kịch liệt triển khai một trận chiến. Diệp Phàm toàn thân đều đang cuộn trào kinh khủng khí tức, chiến ý quét sạch bản cổ. Thân thể chống ra thiên địa, chảy xuôi sáng chói quang huy, chí cường chí thánh khí tức bắn ra. Ầm ầm. Thiên đế quyền bung ra, một quyền phía dưới, đại đạo cũng vì đó ma diệt, cái thế vô song. Cái này đấm ra một quyền mạnh nhất một kích, có thể nói là vô địch. Luân hồi chi chủ, trong mắt đều là vẻ chấn động. Đây là từ nơi nào đến quái thai, chiến lực như thế kinh người. Giang giác. Luân hồi chi chủ đối đầu kia một quyền về sau, phát hiện chính mình sai, mà lại sai rất không hợp thói thường. Cái này một quyền thật sự là quá kinh khủng, hắn cảm nhận được nguy cơ tử vong. Khoác lên người vũ hóa tiên kim chiến giáp, nổ tung, hóa thành kinh khủng nhất màu xanh phái mang. Không ít mảnh vỡ trực tiếp nổ bắn ra, đâm vào luân hồi chi chủ trong thân thể, huyết dịch tóe lên. Cái này một quyền để thế nhân cảm thấy chấn kinh, trực tiếp đánh nổ một kiện hoàng đạo binh khí. Như thế vì thế, từ xưa đến nay đều khó mà nhìn thấy. Phải biết đây chính là vũ hóa tiên kim chế tạo chiến giáp, nhất là am hiểu phòng ngự chiến giáp đế binh, cứ như vậy bị hủy diệt. Luân hồi chi chủ thân thể bị đánh thành huyết vụ, muốn khôi phục, kết quả Diệp Phàm đỉnh đầu vạn vật mâu khí đỉnh bay ra, sinh sinh đem nó trấn áp, đem luyện hóa. Hai chiêu một vị trí tôn cứ như vậy không có. Mặc dù lúc trước luân hồi chi chủ bị thương, đây cũng quá để cho người ta cảm thấy bất khả tư nghị đi. Đến các ngươi. Diệp Phàm nhìn về phía còn lại tứ đại chí tôn, trong mắt đều là sắc cơ. Phát hiện chí tôn quá yếu, nhất là những này chí tôn vừa xông xong tiết lộ, càng là dầu tận cô héo. Hôn vọng. Coi là giết cái tuổi già sức yếu chí tôn, liền dám đối chúng ta như thế làm càn. Dám như thế vũ nhục chúng ta, trên trời này dưới mặt đất đều không có người đường sống có thể nói. Hôm nay liền lấy ngươi tâm đầu huyết, kéo dài chúng ta mệnh. Cái này khiến tứ đại chí tôn như mày, đây là nơi nào tới của nhân. Bất quá bọn hắn không có nửa điểm chủ quan, bởi vì Diệp Phàm thật sự là quá mạnh. Cho người cảm giác, hoàn toàn chính là quái vật. Song phương đại chiến bộc phát, từ bắt đầu tinh vực giết tới vũ trụ biên hoang. Trên đường đi liền đại đạo đều bị ma diệt, kinh khủng đến nay. Lực áp bốn vị chí tôn, để cho người ta cảm thấy kinh ngạc. Giết. Lúc này Diệp Phàm giết tới điên cuồng, toàn thân trên dưới đều tắm rửa lấy màu vàng kim quang huy. Hắn đôi cứng thành hoàng, đem nó đánh phun máu phè phè, bay tứ tung bắt đầu. Diệp Phàm chuyên giết thành hoàng, đem nó giết tới sụp đổ. Có sao nói vậy, thành hoàng uống rượu lâu như vậy, Diệp Phàm còn là lần đầu tiên biết rõ thạch hoàng nhục thân cứng như vậy. Không hổ đại viên mãn thánh linh thành hoàng, đây là hắn khác loại thành đạo sau một trận chiến. Đại đạo vì đó ma diệt, đế huyết bắn tung tóe, thiên địa mông lung, đỏ tươi một mảnh. Diệp Phàm trên thân cũng có huyết dịch bay lên, mặc dù chưa thành đế, nhưng là lúc này Diệp Phàm cho người cảm giác rất mạnh, ngày càng ngạo nghễ. Thạch Hoàng liền cực điểm thăng hoa đều không thể làm được bị hắn đánh bỡ. Cái này đối với Chí Tôn tới nói, quả thực là một loại sỉ nhục. Bọn hắn chưa từng tao ngộ qua chiến đấu như vậy, bị một cái chưa chứng đạo là đế nhân sinh sinh áp chế. Lúc này Diệp Phàm, quá mức kinh khủng, khí huyết giống như bùng dương, phảng phất muốn đè nát thiên địa. Trận này phát sinh ở vũ trụ biên hoang đại chiến, làm cho tất cả mọi người cảm thấy ngoài ý muốn. Chẳng ai ngờ rằng sẽ là kết quả như vậy, hắc ám náo động cứ như vậy bị đã bình định. Thần bí nhân này đến cùng là ai, có như thế chiến lực? Chưa thành đế, chỗ biểu hiện chiến lực lại là như thế cường đại. Tại hư thần giới bên trong trên trời cao, hiện ra trận này đại chiến, làm cho tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc. Sinh mệnh cấm khu, đây là cỡ nào cổ lão tồn tại, đều để người cảm thấy xa lạ. Có người phát hiện Chí Tôn cùng sinh mệnh cấm khu, từ khi nhân hoàng quật khởi về sau, sinh mệnh cấm khu cùng Chí Tôn còn trở thành quá khứ thức. Không nghĩ tới đến nay, còn có thể xuất hiện lần nữa sinh mệnh cấm khu. Hiển nhiên là Hỗn Độn Sơn phó bản mô phỏng ra. Thánh thể thật sự chính là mạnh a. Có người quan chiến lần này đại chiến, để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thánh thể lúc này chiến lực, sợ là không thua tại đại đế đi. Có người suy đoán nói, thánh thể Diệp Phàm chiến lực cường hãn như thế, bọn hắn cũng là sớm có nghe thấy. Tại đế quan trên chiến trường, giết tới dị vực tiên tiêu sợ hãi. Không nghĩ tới Hỗn Độn Sơn phó bản như thế kinh khủng, lần này lại là nhiều như vậy Chí Tôn xuất hiện. Phải biết lần trước Vô Thủy đại đế xông Hỗn Độn Sơn phó bản, đều không có dạng này ưu đãi. Không thể không nói, nhân hoàng đối với thánh thể thật đúng là hậu ái. Lúc này Diệp Phàm đem những này Chí Tôn toàn bộ đánh nổ về sau, phát hiện trước mặt mình chẳng cảnh lại có biến hóa. Xuất hiện trên vũ trụ tinh không, lúc này trước mặt hắn, nhiều hơn một đạo vai hùng vĩ ngạn thân ảnh, đứng chắp tay, sừng sững tại vũ trụ vạn đạo phía trên. Tóc đen áo choàng, trong mắt có tuế nguyệt lưu chuyển, cái này vạn cổ thanh thiên đều đang chấn động. Nhân hoàng. Diệp Phàm nhận ra thân phận của người này, ngày xưa độ kiếp thời điểm, kia cán nhân hoàng phiên hiện qua đạo thân ảnh này. Chỉ là, khi thật sự trực diện nhân hoàng thời điểm, Diệp Phàm vẫn như cũ cảm thấy động dung. Đến chiến. Lời nói rơi xuống, một cờ, một kiếm xuất hiện trên tay nhân hoàng, hướng về Diệp Phàm chém giết mà tới. Diệp Phàm không có e ngại, mà là đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong nên chiến. Cùng nhân hoàng quyết đấu, đây là hắn đã sớm mong đợi sự tình. Hiện nay có thể toàn nguyện, Diệp Phàm đương nhiên sẽ không lùi bước. Một trận chiến này rất gian khổ, cảm thấy áp lực. Tại đại chiến quá trình, Diệp Phàm cũng phát hiện, vị này nhân hoàng là tại đơn thuần ma luyện hắn. Không biết rõ đi qua bao lâu, liền Diệp Phàm đều cảm thấy tâm thần rã rời. Trận này đại chiến rốt cuộc kết thúc, để Diệp Phàm lưới lỏng một hơi. Cái này hoàn toàn liền có phải hay không giao thủ, mà là đơn thuần ma luyện. Cái này khiến Diệp Phàm nghĩ đến Đế Tôn, chẳng biết tại sao, nhân hoàng đối với hắn thủ đoạn cùng Đế Tôn rất tương tự. Nghĩ đến Đế Tôn, Diệp Phàm nỗi lòng phức tạp. Đế Tôn thân phận còn nghi vấn, thế nhưng là không có địa phương biết rõ đáp án. Chẳng lẽ ngày sau thật phải sát nhập dị vực, tự mình hỏi thăm không thành. Lúc này, Diệp Phàm phát hiện chính mình đi vào Hỗn Độn Sơn. Đối với Hỗn Độn Sơn, hắn cũng không lạ lắm. Ngày xưa cùng Hắc Hoàng bọn hắn tới qua nơi đây, lúc này Hỗn Độn Sơn chỗ sâu, bên trong tòa đỉnh đại kia, Diệp Phàm lần nữa gặp được nhân hoàng. Gặp qua nhân hoàng, Diệp Phàm nhanh chân tiến lên, chắp tay nói: "Không cần đa lễ, ngồi." Trần Chiêu đưa tay, trong đỉnh đài thêm ra bồ đoàn. Diệp Phàm cũng không có khách khí, đi lên ngồi xuống. "Xin hỏi nhân hoàng có biết Đế Tôn chân thực thân phận, mà lại Đế Tôn vì sao muốn đối ta tiến hành ma luyện? Đến cùng có gì mục đích?" Diệp Phàm đã nghi ngờ, Đế Tôn thân phận không bình thường. Mặc dù Đế Tôn trên đường đi đối với hắn tiến hành ma luyện, hai người mặc dù không có sư đồ chi danh, lại là có sư đồ chi thực. "Đế Tôn?" Trần Chiêu cũng không nghĩ tới Diệp Phàm sẽ hỏi vấn đề này. Đế Tôn vì sao lại đối ngươi ma luyện, tự nhiên là ta phân phó. Chỉ có thể khổ một khổ Đế Tôn, gánh vác cái này khổ là tiếng xấu. Ngươi nếu là nghĩ biết, ngày sau tự nhiên có thể tự mình hỏi hắn. Chương 459, hiểu rõ hắc ám chương 459, hiểu rõ hắc ám tự mình hỏi Đế Tôn. Câu trả lời này cũng không nói, cái này khiến Diệp Phàm có chút bất đắc dĩ. Đế Tôn là tốt như vậy hỏi sao? Hiện tại Đế Tôn tại dị vực, mà lại hắn không muốn gặp ngươi, ngươi có biện pháp nào? Hiện tại cũng chỉ có giết vào dị vực con đường này. Chỉ là con đường này, ở đâu là dễ dàng như vậy? Dị vực tình huống Diệp Phàm cũng không rõ ràng, nhưng là hắn biết rõ dị vực ngoại trừ Đế Tôn vị này chuẩn tiên đế bên ngoài, còn có không ít bất hủ chi vương. Không biết nhân hoàng có thể biết rõ cái gọi là hắc ám là cái gì. Một mực có người đang đàm luận, hắc ám cuối cùng sẽ tới, thế nhưng là hắc ám chẳng lẽ là cùng loại với dị vực cùng đọa lạc tiên vực như vậy sao? Diệp Phàm hơi nghi hoặc một chút, ngoại trừ Đế Tôn cái vấn đề bên ngoài, trọng yếu nhất chính là cái gọi là hắc ám đến cùng là cái gì. Đây là hắn vẫn muốn biết được vấn đề. Hắn có loại dự cảm, cái này hắc ám thật không đơn giản, có thể là một loại kinh khủng kiếp nạn. Hắc ám. Trần Chiêu suy tư về sau, mở miệng nói, dị vực cùng đọa lạc tiên vực, tại chính thức mặt tối trước căn bản không tính là cái gì. Ngươi bây giờ muốn giải chân chính hắc ám, mặc dù là lúc quá sớm, nhưng cũng không phải không được. Diệp Phàm liền thích hợp cao áp hoàn cảnh bạo trùng, càng là đến đằng sau chỗ buộc phát tiềm lực cũng liền càng lớn. Loại này hậu kỳ phát dục tuyển thủ, ở phía sau cũng không thể thiếu khuyết ma luyện. Bất quá Trần Chiêu vẫn cảm thấy Diệp Phàm quá thư thản. Các loại thành đế về sau, trực tiếp lợi dụng thông cổ kim chi địa, ném tới một cái chật vật thời đại trưởng thành, mới có thể nghiền ép hắn tiềm lực. Trở thành tiên vương về sau, trực tiếp kéo đến giới hải. Hiện tại giới hải thế nhưng là rất loạn, thích hợp nhất đến thời điểm Diệp Phàm ma luyện. Dù sao tứ đại cuộc chạm trán nhỏ đứng liền rất thích hợp, tiên vương giai đoạn Diệp Phàm ma luyện. Hiện nay chư thiên thực lực cũng không thể khinh thường, mà lại Lê Dương tùy thời có thể lấy đánh vỡ gông cùng xiềng xích bước vào cuối đường lĩnh vực. Về phần Đế Tôn, mặc dù vừa bước vào lĩnh vực này, nhưng là nội ứng tại tứ đại trước tròi canh, cũng có thể cho chư thiên trợ giúp. Còn có thần hoàng đã tiềm phục tại trước chòi canh, cũng có thể phát huy tác dụng. Nhìn thấy nhân hoàng trầm tư về sau, Diệp Phàm cũng không nói chuyện. Hắn cũng đang nghĩ, cái gọi là hắc ám đến cùng là cái gì? Liên tiên đế cấp độ này sinh linh, đều không thể đem nó bình định. Hắn cũng sẽ không quên, ở địa cầu thế nhưng là ẩn nút một vị tiên đế. Hiện tại lần nữa hồi tưởng lại, hắn cũng minh bạch, vị kia tiên đế khả năng không phải hoàn chỉnh trạng thái. Ngươi phải biết cái gì là náo động đúng không? Trần Chiêu cười, vung tay lên một cái, sau đó có tiên quang chiếu rọi, rơi vào Diệp Phàm trên thân. Lúc này, Diệp Phàm phát hiện trước mặt mình chẳng cảnh, bắt đầu biến ảo bắt đầu. Hắn thấy được một mảnh vỡ vụn sơn hà cùng bị san bằng nguy nga núi cao. Toàn bộ đại địa đều là một mảnh hoang vu, không nhìn thấy cuối đất chết, không thấy bóng người. Hắn có một loại đặc thù trạng thái, thấy được xung quanh lạnh lẽo hoang vu thiên địa. Mảnh này tiên địa sinh linh chết đi 8-9 thành trở lên, chỉ còn lại có một chút phàm tục sinh linh cùng kéo dài hơi tàn xuống tới tu sĩ. Nhất là thiên địa hoàn cảnh đều tại chuyển biến, tựa hồ hướng về trong truyền thuyết tuyệt linh thời đại đang biến hóa. Ở trong môi trường này, tu hành tiến hóa đường bị triệt để đánh gãy. Diệp Phàm thấy được một thời đại bi kịch, sơn hà tại khô kiệt, toàn bộ đại thế đều tan vỡ. Nhất là tại phá diệt về sau, nên đón cũng không phải là tân sinh, mà là dài dằng dặc tàn lụi thời đại. Ngay sau đó, trước mặt mình tràng cảnh lại tại chuyển biến. Đại thế bắt đầu, thế gian này bận bật, cái này vũ trụ hưng hoang, cái này cổ kim tuyết nguyệt, hết thảy đều có thể tế. Diệp Phàm nghe được một câu du nhưng mà cổ lao thanh âm, để người nhẫn không được run rẩy. Trong lòng của hắn nhịn không được suy tư, đại thế đến cùng là cái gì? Hẳn là chính mình vừa mới nhìn đến, hóa thành tàn khư đại địa, tuyệt linh thời đại thiên địa hoàn cảnh, sinh linh mười không còn một, đều là đại thế kết quả sao? Cho nên đây chính là hắc ám sao? Hắc ám tiến đến, liên đại biểu đại thế đến, chư thiên đều muốn phá diệt. Đại thế phía sau màn sinh linh, chẳng lẽ chính là hắc ám sao? Diệp Phàm gặp được, chư thiên bên trong có vô cùng vô tận huyết quang sông lên tận trời. Một tòa lại một tòa đại thế giới bị đánh xuyên, thương khung đều sụp đổ. Từng cái đen như mực bao phủ toàn bộ thiên địa bàn tay lớn dò xét xuống dưới, những nơi đi qua, sơn hà băng diệt, đại địa nổ tung. Cho dù là có cường giảng lịch thiên mà lên, phóng tới bàn tay lớn kia, cũng là phí công bị sinh sinh chấn vỡ, hóa thành đầy trời mưa máu. Tại cái này náo động phía dưới, vô luận là tiến hóa giả, vẫn là phàm tục bên trong thiếu niên hải tử cứ như vậy băng diệt. Nhiều vô số kẻ sinh vật giống như thủy triều tràn vào mảnh thế giới này, nào về phía đại địa, muốn chạm diệt phương thế giới này tất cả sinh linh. Vạn tộc sinh linh trở thành cái gọi là đại tế tế phẩm. Chết đi sinh linh hóa thành huyết quang dâng lên, chui vào giới bích bên ngoài một tòa hùng vĩ trên tế đàn. Vô số sinh linh tử vong, vô tận đại thế giới phá diệt, hết thảy đều tại ghi chép đã từng bị thương. Lúc này, Diệp Phàm mở hai mắt ra, phát hiện trước mặt tràng cảnh lần nữa cải biến, kia bi tráng hình tượng biến mất không thấy gì nữa. Nhân hoàng, kia hết thảy đều là thật sao? Diệp Phàm dò hỏi, cả người không hiểu yên tĩnh lại, cảm xúc rất ổn định. Hắc ám đầu nguồn chính là quỷ dị tộc quần. Quỷ dị tộc quần lai lịch tạm thời không nói, bọn hắn lực lượng sẽ ô nhiễm sinh linh, để ngươi nhục thân lần nữa thai nghén nguyên thần, đưa ngươi thay vào đó, trở thành hắc ám sinh linh. Như là dị vực cùng đoạ lạc tiên vực, trên thực tế là bị quỷ dị lực lượng ăn mòn mà thành sinh linh. Trần Chiêu mở miệng nói, hiện tại chân chính quỷ dị tộc quần bị ngăn cách tại chư thiên bên ngoài, bất cứ lúc nào cũng sẽ lần nữa đột kích. Cho nên ngươi thời gian còn lại không nhiều lắm, ngươi cần càng nhiều ma luyện, để cho mình đạt được trưởng thành. Không phải hắc ám tiến đến, đại tế bắt đầu, chư thiên cũng không đủ thực lực đi ngăn cản. Chư thiên tình huống, mặc dù cùng nguyên tắc so sánh, phát sinh rất nhiều cải biến, nhưng là cùng quỷ dị tộc quần tiến hành so sánh, thực lực vẫn là kém rất nhiều. Quỷ dị tộc quần cấp cao chiến lược nhiều lắm. Chư thiên bên này mặc dù rất nhiều yêu nghiệt, nhưng cuối cùng vẫn là chưa trưởng thành bắt đầu. Cần đầy đủ thời gian đi trưởng thành. Uống rượu. Trần Chiêu cầm trên tay ra bầu rượu, cho Diệp Phàm rót một chén thạch hoàng rượu. Ngày xưa bên trong thạch hoàng rượu bị hắn một phân thành hai, cho Vô Thủy cùng Diệp Phàm. Nhưng là trên tay hắn vẫn có chút hàng tích chữ. Nhờ có nhân hoàng thánh linh cửu, nếu không, rất nhiều nan quan ta đều không biết rõ thế nào vượt qua. Diệp Phàm nhìn trên bàn thánh linh cửu, nhịn không được cảm khái nói, những năm này, hắn cũng không có ít uống cái này thánh linh cửu, mà lại cái này thánh linh cửu nhiều lần để hắn vượt qua nan quan. Hiện nay, trên tay hắn mặc dù còn có không ít thánh linh cửu, nhưng là Diệp Phàm đều không bỏ uống được. Không có việc gì, uống đi. Trần Chiêu cho mình ngâm một bình ngộ đạo trà. Nhân hoàng, ngươi làm sao không uống? Diệp Phàm nhìn về phía cái bàn này trên ngộ đạo trà, không hiểu cảm thấy có chút không đúng, chẳng lẽ nhân hoàng không ưa thích thánh linh cửu sao? Ta càng ưa thích trà. Trần Chiêu lắc đầu nói, cái này thánh linh cửu không thích hợp ta. Ngay tại cái này thời điểm, Ngộ đạo xuất hiện ở đây, đồng thời thấy được Diệp Phàm, cũng không có cảm thấy bất ngờ. Chương 460, vượt lên trước thất bại. Chương 460, vượt lên trước thất bại gặp qua sư tôn. Ngộ đạo chắp tay nói, ngữ khí cung kính, trên mặt có kích động thần sắc. Rốt cục nhìn thấy sư tôn, từ khi hắn xuất thế về sau, liền không có gặp qua sư tôn. Ngoại trừ tại vừa xuất thế thời điểm, bị sinh sinh chém mất một đao. Sau đó hắn liền từ tiên vương lĩnh vực ngã xuống. Ngộ đạo cũng không có gì cảm xúc, chém dụng tu vi mà thôi, đối với hắn mà nói, đây hết thảy đều là tạm thời. Trở lại tiên vương lĩnh vực cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Hắn lần này trên thực tế không có trải qua cái gì ma luyện, mà là tại trải bước tự thân đại đạo. Hỗn Độn Sơn, đối với hắn mà nói, cùng nhà của mình không sai biệt lắm. Hắn chính là tại Hỗn Độn Sơn bên trong thành nén, qua nhiều năm như thế, đối với núi này đã sớm có chân thực cảm giác. Hư thần giới bên trong Hỗn Độn Sơn, mặc dù là hư giả, trên thực tế tại sư tôn có lưu hậu thủ tình huống dưới, trở nên càng thêm huyền diệu. Hắn cũng tại Hỗn Độn Sơn bên trong dừng lại một đoạn thời gian, đồng thời cắt tỉa tự thân đạo. Tại trải qua chuyến này về sau, để thực lực nâng cao một bước, Ngộ đạo ngồi xuống, mở miệng dò hỏi, không biết sư tôn bây giờ tình huống như thế nào. Nhân hoàng đang cùng quỷ dị tộc quần chinh chiến, đây là hắn chỗ biết đến sự tình. Nhưng là cụ thể tình huống, hắn cũng không biết rõ. Bởi vì nhân hoàng quá lâu chưa hề quay về chư thiên. Hiện tại tình huống còn tốt, quỷ dị tộc quần gió êm sóng lặng. Trần Chiêu mở miệng nói, tạm thời để lộ liên quan tới tiền tuyến tình hình chiến đấu. Quỷ dị tộc quần còn lại tế đạo cũng không có khôi phục, mà lại liền quỷ dị tiên đế đều không hề lộ diện. Cũng chỉ có quỷ dị tộc quần chuẩn tiên đế thường xuyên xuất hiện. Đang nghe lời này về sau, Ngộ đạo cũng không có cụ thể hỏi thăm. Bất quá từ sư tôn lời nói đến xem, tình huống trên thực tế vẫn là không thể lạc quan. Nếu không, lấy sư tôn chiến lực, cùng vị kia hoang thiên đế đám người lực lượng, liền sẽ không cùng Hắc Ám lãng phí nhiều thời gian như vậy. Sớm đã đem quỷ dị tộc quần hủy diệt, triệt để đem Hắc Ám náo động bình định. Một đoàn người ở chỗ này thương nghị thời điểm, ngoại giới thì là phát sinh nghị luận. Bởi vì hư thần giới sự tình, tại nhân gian trong vũ trụ, lần nữa đưa tới sóng to gió lớn. Diệp Phàm xông Hỗn Độn Sơn phó bản thành công, tại hư thần giới bên trong, một mực có rất nhiều phó bản tồn tại. Trong đó đặc thù nhất vẫn là Hỗn Độn Sơn phó bản, dù sao đây là chân thực Hỗn Độn Sơn tại hư thần giới hiện hiện. Từ khi năm đó Vô Thủy Đại Đế hai người xông qua Hỗn Độn Sơn phó bản bên ngoài, liền lại không những người còn lại xông qua. Chỉ là để cho người ta hiếu kỳ chính là, chẳng lẽ cái này Hỗn Độn Sơn phó bản chỉ có Diệp Phàm đang xông sao? Ngộ đạo làm sao không có ở xông Hỗn Độn Sơn phó bản? Ngộ đạo cùng Diệp Phàm hai người từ Hỗn Độn Sơn đi ra, hai người trạng thái đều đạt tới đỉnh phong trạng thái. Hai người đều là chiến ý bằng bạc, dự định tiến hành cuối cùng quyết đấu. Bọn hắn đã sớm đi đến cái này tình trạng, cự ly chứng đạo, tùy thời đều có thể dẫn động thành đạo kiếp. Nhưng là không người muốn dung hợp tiên tâm chứng đạo, nếu không, bọn hắn đã sớm làm như vậy. Ầm ầm, hai người giao thủ, không có bất kỳ dấu hiệu, hai người chiến đấu bộc phát, có sáng chói đại đạo quang huy, che mất phiến chiến trường này. Ngoại giới người càng không có cách nào nhìn đấu, không gặp được hai người giao chiến tình trạng, chỉ gặp cái này địa phương phát sinh va chạm mạnh, cực kỳ kịch liệt, giống như là đế chiến bạo phát, để quan chiến vũ trụ chúng sinh biến sắc. Thật mạnh mẽ. Những cái kia vây xem thiên tiêu, cho dù là bọn hắn những này đạo tâm như sắc người, đều hít một hơi. Tốt cường đại, hai người nhục thân cùng nguyên thần đều không phân trên dưới. Tất cả mọi người cảm thấy giật mình, bởi vì tại cả hai va chạm mạnh ở giữa, cả hai vô luận là nhục thân nguyên thần, vẫn là đối với đại đạo pháp tắc trường khống, đều ở vào cùng cái trình độ. Lúc này Diệp Phàm rách gan bàn tay, trên thân đều là thương thế, tràn ra thánh huyết, đây quả thực để cho người ta khó có thể tin. Về phần Ngộ đạo, cũng không thể lạc quan, trên thân cũng là vết máu loang lổ, bị giữa thiên điểm nện đến vết thương chồng chất. Hai người giao chiến, để đại đạo pháp tắc giống như sóng to gió lớn đập đến, tại trong đụng trạm, có sáng chói tiên quang chiếu rọi cổ kim một trận chiến này giết tới vũ trụ, tinh hà ảm đạm, nhân gian thất sắc. Cả hai trong lúc xuất thủ đều là đại đạo chí lý, pháp tắc vừa ra, quét ngang bát hoang. Tại giao chiến quá trình bên trong, hai người vô luận là tinh khí thần đều đạt tới tuyệt đỉnh. Hai người không che giấu chút nào, loại này cái thế thần uy, chấn động vũ trụ hồng hoang. Hai người mặc dù không có thành đế, nhưng là lấy hai người chiến lực, nếu là xưng một tiếng đại đế, thế gian cũng không có người dám phản đối. Tại quyết chiến bên trong thăng hoa, đi tới tuyệt đỉnh, hai người muốn phá vỡ vạn đạo thành đế. Giờ này khắc này, trong vũ trụ khí tức kiềm chế đến cực hạn. Vũ trụ chúng sinh cảm thấy, cỗ này khí tức kinh khủng. Ầm ầm, kinh khủng tiếng oanh minh vang lên, phản phất là đại đạo vỡ vụn, vũ trụ tinh hà đều tại lung lay sắp đổ. Thiên địa vạn linh đều đang run sợ. Lúc này, đủ loại lôi đình hiện hiện, thậm chí hóa thành bất tử dược hư ảnh. Các loại thần mang, lôi quang, đại đạo pháp tắc rơi vào trên thân hai người. Mênh mông vô biên, vũ trụ tinh hà cũng vì đó nổ tung. Vô tận lôi kiếp tất cả đều giáng lâm, muốn bóp chết hai người, ngăn cản hai người thành đế. Diệp Phàm hai người muốn phá vỡ vạn đạo thành đế, không hề nghi ngờ, chính là đối với thiên địa khiêu khích tại nghịch thiên mà đi. Lúc này, hai người toàn thân trên dưới đều phát ra sáng chói tia quang, muốn phá vỡ vạn đạo áp chế, nghịch thiên mà lên. Hiện nay, hai người đối kháng đã không còn là đơn thuần thiên kiếp, mà là cùng vũ trụ vạn đạo, cùng phương này mênh mông thiên địa tiến hành chống lại. Vũ trụ chúng sinh đều đang chờ mong một kết quả, chờ mong hai người có thể thành đế. Trong lôi kiếp, thậm chí hiện hiện ngày xưa đại đế hư ảnh. Nhân gian vũ trụ chỗ từng sinh ra cương giả, tại thời khắc này toàn bộ hiện hiện ra, muốn đem hai người đánh nát. Cho dù là Diệp Phàm hai người thực lực cường đại, đối diện với mấy cái này không ngừng xuất hiện cương giả, đều cảm thấy áp lực. Nhất là đến đằng sau, cho dù là Phục Hy, Nữ Hoa, Linh Bảo Thiên Tôn, Đạo Đức Thiên Tôn như vậy cường giả đều dần dần xuất hiện, muốn đem hai người bóp chết. Đến cuối cùng, liền Đế Tôn, Dương Đế, Nhân Hoàng đều xuất hiện. Dáng vẻ như vậy thiên kiếp, có thể nói là kinh khủng, đừng nói là độ kiếp rồi, liền tới gần đều sẽ cảm giác hình thần câu diện. Chỉ là trong vũ trụ một hành tinh cổ, nơi này là Hỏa Tăng Tinh. Nơi này thuộc về Kim Ô quốc gia, cổ lão mà rộng lớn, khắp nơi đều là thần hỏa, khắp nơi đều là bảo vụ. Tại hành tinh cổ này bên trong, từ xưa đến nay, đều không ai có thể cùng bộ tộc Kim Ô tranh phong. Tại một gốc trên thần thụ, cái này thần thụ cực kỳ to lớn, chiếm cứ toàn bộ cổ tinh một góc. Tại thần thụ phía trên, có một cái to lớn Kim Ô chiếm cứ. Cái này Kim Ô thực lực cực kỳ khủng bố, ở vào tùy thời đều có thể chứng đạo biên giới. Đây là một thứ từ cổ bảo quản lại Kim Ô, nguyên bản còn tưởng rằng mình có thể ở thời đại này chứng đạo là đế. Nguyên bản hắn còn muốn, thời đại này cho dù là đế tinh giao hội, sáng chói vô cùng, kia lại như thế nào? Kết quả là hay là hắn sớm một bước chứng đạo, tất cả mọi người muốn bị hắn áp chế. Không nghĩ tới, ngay tại hắn dự định rốt cục đi đến chứng đạo biên giới, dự định dẫn động thành đạo kiếp thời điểm. Diệp Phàm cùng Ngộ đạo hai người trực tiếp sớm một bước, dự định đạp vạn đạo mà thành chứng đạo. Tốt một cái thánh thể, xem ra thế này thật không có ta chứng đạo cơ hội. Kết quả này cùng Kim Ô đoán nghĩ hoàn toàn không đồng dạng, nguyên bản hắn là dự định vượt lên trước chứng đạo. Hiện thực lại là, hắn bị người khác vượt lên trước chứng đạo. Chương 461, Hắc Hoàng Chí Khí chương 461, Hắc Hoàng Chí Khí vị này Kim Ô cũng không biết do, không có vượt lên trước chứng đạo, đối với hắn mà nói, mới là đáng được ăn mừng sự tình. Cho dù là vượt lên trước chứng đạo, đó chính là nhất định bị người giẫm tại dưới chân. Đầu tiên là cùng Diệp Phàm tiến hành luận bàn, sau đó đại bại mà về. Đương thế đại đế bại, đây là Kim Ô sáng tạo kỳ tích. Dù sao tại Di Vãng thời điểm, tại đại đế cường thịnh với nguyệt, căn bản cũng không có bại qua. Tại nguyên bản thời gian tuyến bên trong, Kim Ô đại đế liền bị chưa từng thành đế Diệp Phàm lực áp. Bất quá đây là nguyên bản thời gian tuyến quy tích, hiện nay Kim Ô cũng không cần như thế quá đủ. Cuối cùng tại hóa đạo trước, lưu lại một câu, cút mẹ mày đi thiên đế, rốt cục sẽ không còn được gặp lại ngươi. Bây giờ hết thể đều cải biến, Kim Ô không cần lưu lại dạng này gì luôn. Kim Ô căn bản cũng không biết rõ, chính mình chưa chứng đạo mang đến ảnh hưởng. Đó chính là không cần trở thành bối cảnh tấm. Nhìn xem vũ trụ biên hoang tình huống, Kim Ô không khỏi thở dài. Một thế này, muốn chứng đạo, hoàn toàn chính là vô hạn. Hiện thực tình huống, cùng hắn suy nghĩ tình huống, hoàn toàn liền không đồng dạng. Tại hiện tại không cách nào chứng đạo tình huống dưới, Kim Ô chỉ có thể lựa chọn lùi bước, lựa chọn đời sau cơ hội. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể khổ một khổ hậu thế thiên tiêu. Vũ trụ biên hoang, đại kiếp như cũ tại tiếp tục. Một thế này đại kiếp, nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Dĩ vãng thời điểm, mặc dù có phá vạn đạo đế kiếp xuất hiện, nhưng là đều không có khủng bố như vậy, cái này thiên kiếp liền nhân hoàng đều hiển hóa ra ngoài. Mạnh như Diệp Phàm cùng Lộ Đạo, đều bị nhân hoàng đánh thổ huyết. Cái này thiên kiếp hiển hóa nhân hoàng quá mạnh, tăng thêm đế tôn cùng dương đế hai người, cũng bị thiên kiếp hiển hiện ra, càng là vô cùng cường đại. Thiên kiếp đè ép vào cổ, lôi đình mênh mông như đông dương. Tại thời gian qua đi rất xa tình huống dưới, vẫn như cũ cảm thấy kia cỗ hủy thiên diệt địa khí tức, đè ép cổ kim, để cho người ta linh hồn đều đang run sợ. Tại vũ trụ các nơi, rất nhiều thiên kiêu đều lựa chọn từ đế quan quay trở về, cũng là vì mắt thấy Diệp Phàm hai người độ kiếp. Tại hai người độ kiếp thành đế về sau, đem không bọn hắn chứng đạo là đế cơ hội, chỉ có thể chờ đợi hậu thế, hai người nói không còn áp chế, mới có thể ra thế chứng đạo. Vậy xem đông đảo thiên tiêu, mặc dù nỗi lòng phức tạp, nhưng là duy trì có không có không cam lòng. Dù sao nói cho cùng vẫn là thực lực bọn hắn không đủ, tài nghệ không bằng người, không có gì dễ nói. Đế lộ chi tranh, xưa nay như thế. Tại đế lộ phía trên, những này thiên tiêu toàn bộ bị đánh phục. Bọn hắn đều có sự kiêu ngạo của mình, thua chính là thua. Nếu là lời khắc phục, vậy liền cố gắng tiềm tu, có cơ hội tái chiến. Một thế này hai người quá chói mắt. Có cổ hoàng tử cảm khái nói, "Ừm, thánh thể Diệp Phàm biểu hiện vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Ở thời đại này, thánh thể bất quá là phế thể mà thôi, nhưng là tại con mắt của chúng ta thế giới, thánh thể lại là từng bước một đi tới bây giờ độ cao. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng là hiện thực chính là như thế, thánh thể Diệp Phàm là chân chính quái vật. Tại Ngộ Đạo cùng Diệp Phàm bên trong, nhất làm cho bọn hắn bội phục, vẫn là thuộc về là Diệp Phàm. Diệp Phàm cơ sở điều kiện, đối với bọn hắn tới nói, trên thực tế quá kém. Nhất là tại thánh thể vẫn là phế thể tình huống dưới, còn có thể nghịch thiên quật khởi, tiếp tục chính mình con đường phía trước từng bước một đi đến bây giờ độ cao, quả thật làm cho người cảm thấy kinh ngạc. Từ phế thể thân phận sánh vai lần tiên vương trùng tu Ngộ Đạo, đây mới thực là kỳ tích, để cho người ta vì đó bội phục đồng thời, đó chính là sợ hãi thán phục. Không người biết rõ Diệp Phàm đi đến một bước này, đến cùng trải qua dạng gì ma luyện. Chỉ có cùng một chỗ trải qua chết tiên chú đoạn đức cùng Hắc Hoàng, mới có thể tố trong đó khổ. Vũ trụ, trên trời sao? Một người một chó sừng sững ở đây, đều nhìn về vũ trụ biên hoang. Trong đó một cái thì là hồng quang đầy mặt bản tử, người khoác đạo bào, nhưng không có nửa điểm cao nhân đắc đạo dáng vẻ, ngược lại là có loại tiện như vậy khí tức. Về phần mặt khác Hắc Hoàng thì là mặc quần cộc hoa lớn, gánh vác lấy một đôi cầu trảo, hai đầu chân chó chạm đất, nhìn về phía vũ trụ biên hoang, ngoài miệng thì là tại lời bình. Diệp Phàm để thánh thể lần nữa vĩ đại. Đại Hắc Cầu cảm khái nói, "Ngươi nói sai." Đoạn Đức lắc đầu nói, nghe được Đoạn Đức phản bác chính mình về sau, Đại Hắc Cầu thì là một cái móng đuốt ôm ngực, một cái khác móng đuốt thì là sờ lên cằm, suy tư bắt đầu. Diệp Phàm quật khởi để thánh thể lần nữa vĩ đại bắt đầu, cái này có lỗi sao? Đại Hắc Cầu hơi nghi hoặc một chút. Câu nói này ngược lại là không sai, nếu là Diệp Phàm kia tiểu tử, có thể tiếp tục đi tới đích, đến thời điểm chính là thánh thể bởi vì hắn mà vĩ đại. Đoạn Đức nhìn về phía vũ trụ biên hoang, không khỏi sinh lòng cảm khái. Kia xác thực, Diệp Phàm chịu khổ đủ nhiều. Đại Hắc Cầu nghĩ đến điểm này về sau, không khỏi nghĩ đến trên người mình chết tiên chú. Ban tử, ngươi nói cái này chết tiên chú, cái gì thời điểm là cái đầu? Đoạn Đức chợt nhìn Đại Hắc Cầu một chút, ngữ khí có chút u và nói, ta làm sao biết rõ, cảm giác đời này đều khó mà thoát khỏi chết tiên chú hình hạ. Từ hiện tại xem ra, cái này chết tiên chú hoàn toàn chính là một loại tra tấn, mỗi lần phát tác đều là sống không bằng chết. Đang nghĩ đến nơi đây về sau, Đoạn Đức không khỏi hít một hơi. Hắn đã hoàn toàn từ bỏ mở ra cái này chết tiên chú, bởi vì chết tiên chú thi chú người là đế tôn, mặc dù đế tôn cùng hắn nào đó một đời là quan hệ thầy trò. Mặc dù bây giờ đế tôn thân phận không rõ, nhưng là đối với hắn thái độ vẫn là rất rõ ràng. Mỗi lần ra tay đều là tâm ngoan thủ lạn, không có nửa điểm lưu tình ý tứ. Mặc dù trong lòng rất khó chịu, nhưng là Đoạn Đức không có mở miệng phàn nàn. Một là vô dụng, hai là dễ dàng bị xét đánh. Đến đế tôn cấp bậc kia, nói nói xấu, dễ dàng gặp nạn. Không có biện pháp, cái này chết tiên chú chỉ có thể quẵng. Đại Hắc Cầu lắc đầu nói, bản hoàng gánh vác chết tiên chú gặp ma luyện cực khổ, đây là muốn trên trời rơi xuống chức trách lớn cho bản hoàng ý tứ a. Cho nên tiên tướng hàng chức trách lớn tại tư nhân vậy. Trước phải khổ hắn tâm trí, cực khổ hắn gân cốt. Đoạn Đức không hiểu nghĩ đến chính mình trên địa cầu học được câu nói này, lập tức liền biết rõ cái này chó chết là tại mèo khen mèo dài đuôi. Chó chết, ngươi thật là không muốn mặt. Đoạn Đức nhìn về phía Vũ Trụ Biên Hoang nói, phù hợp nhất câu nói này, vẫn là Diệp Phàm đi. Hắn ăn cổ, cũng không vẹn vẹn là chết tiên chú a. Mặc dù không biết rõ ngoại trừ chết tiên chú bên ngoài, Diệp Phàm còn gặp cái gì, nhưng là có thể nghĩ, không đơn thuần là chết tiên chú đơn giản như vậy. Đạo gia cũng trồng chết tiên chú, nhưng cũng không đi đến độ cao này. Đoạn Đức thở dài nói hắn cũng muốn thành đế a, đáng tiếc thực lực không cho phép. Thời đại này, đều là cái gì yêu nghiệt a, nghe được Đoạn Đức nói tới về sau, Đại Hắc Cẩu khinh thường nói, luôn có một ngày, bản hoàng cũng muốn đi đến chuẩn tiên đế lĩnh vực. Chỉ là chết tiên chú, làm sao có thể ngăn cản bản hoàng bậc khởi. Nghe được Hắc Hoàng hào tình tráng trí về sau, Đoạn Đức phình bụng cười to nói, ngươi một con chó cũng muốn trở thành chuẩn tiên đế. Hôm nay lại uống thạch hoàng rượu, còn không có tỉnh lại. Không muốn mắt người nhìn chó thấp. Đại Hắc Cẩu nhìn xem Đoạn Đức, nói ra, vậy liền rửa mắt mà đợi đi. Nếu như ngươi thật có thể trở thành chuẩn tiên đế, kia đạo gia không được trở thành chân chính tiên đế, không phải liền bị một con chó cưỡi tại trên đầu. Đoạn Đức cười to nói, căn bản không tin tưởng Hắc Hoàng lời nói. Chương 462, Thánh thể thành đế chương 462, Thánh thể thành đế một con chó cũng muốn trở thành chuẩn tiên đế. Căn cứ Đoạn Đức biết, Hắc Hoàng chủ nhân Vô Thủy đại đế, hiện tại vẫn là tiên vương đây. Chẳng qua là khi ngày sau Hắc Hoàng thật trở thành chuẩn tiên đế về sau, Đoạn Đức chỉ có thể cảm khái, chính mình là mắt người nhìn chó thấp. Nghe được Đoạn Đức lời nói về sau, Đại Hắc Cẩu trong mắt đều là lửa giận. Đoạn Đức trực tiếp để hắn không thể nhịn được nữa, trực tiếp nào tới. Chó chết, im miệng cho ta, ngươi không muốn mặt, đạo gia vẫn là phải mặt mũi. Tại đội vàng không kịp chuẩn bị dưới, Đoạn Đức trực tiếp bị ngã nhào xuống đất lên. Đột nhiên cảm giác đùi đau xót, rất lâu không có bị chó cắn. Hiện tại lần nữa bị chó cắn, cảm giác quen thuộc lần nữa lóe lên trong đầu. Đoạn Đức cũng không có khách khí, trực tiếp nhắm ngay Đại Hắc Cẩu cái đuôi cắn một người một chó bắt đầu đại chiến, để vây xem tu sĩ khỏe miệng có quắc động. Cái này một người một chó tại nhân gian vũ trụ, đây chính là số danh chiêu. Một người ưa thích đào móc đạo thống lão tổ của mộ, một chó ưa thích thu nhân sủng, mà lại miệng rất tiện. Tăng thêm mặt khác một thất tiện như vậy ngựa cùng thánh thể Diệp Phàm. Hai người này một chó một ngựa, tại nhân gian trong vũ trụ thế nhưng là có bốn đen đại danh. Đế lộ phía trên, không ít người đều lọt vào hắc thủ. Liên liên thánh thể Diệp Phàm, sau lưng người đều gọi hô hắn là Diệp Hắc, rất nhiều người đều bị hô qua. Vũ trụ biên hoang, lôi kiếp vẫn như cũ to lớn, phát ra hủy thiên diệt địa khí tức. Nộ đạo cùng Diệp Phàm lâm vào khẩu chiến, mặc dù bọn hắn đối lôi kiếp kinh khủng, sớm đã có đoán trước. Nhất là lôi kiếp đem nhân hoàng bọn người hiển hóa ra ngoài. Trong lúc nhất thời, cho dù là Diệp Phàm hai người cũng không là đối thủ, bị giết tới liên tục bại lui. Diệp Phàm có loại không hiểu dự cảm, cái này lôi kiếp hiển hóa cường giả, khả năng đều là thật. Cho nên mới sẽ cho người ta một loại linh động cảm giác, phản phất là trực diện bản tôn. Thật không phải cố ý sao? Diệp Phàm tại huyết chiến, hắn cảm giác không giống bình thường. Phản phất tại trực diện ngày xưa cường giả, mỗi người chiến lực vô cùng kinh khủng. Có thể ở trong cổ sử lưu danh, đều không phải là hạng đơn giản. Tất nhiên là lực áp một thời đại cái thế cường giả. Hiện nay, những cường giả này tất cả đều bị thiên kiếp hiện ra, dần dần cùng Diệp Phàm bọn người giao chiến. Bất quá theo thời gian trôi qua, những này thiên địa hiện hóa cường giả hư ảnh, trong mắt linh động chi sắc càng ngày càng ít. Những này đại đế hư ảnh, tại đã mất đi linh động chi sắc về sau, chiến lực có chỗ hạ xuống. Bị Diệp Phàm hai người bắt lấy cơ hội, sinh sinh đánh nổ. Lúc này, hai người nghịch thiên mà lên, vỡ vụn vạn đạo ngăn cản. Chiến để đánh xuyên đại đạo quy tắc, phá vỡ thiên địa gông cùm xiềng xích, sinh sinh giết ra một đường máu tới. Đầu này huyết lộ, cũng là hai người thành đế con đường. Diệp Phàm hai người áp đảo vạn đạo phía trên, đem tất cả quy tắc giẫm tại dưới chân. Kinh khủng đại đế khí tức vào lúc này nở rộ mà ra. Cỗ này khí tức quét sạch vũ trụ hồng hoang, để vũ trụ chúng sinh linh hồn đều đang run sợ. Đế, đây mới thực là đế uy, thật sự là rung động lòng người. Hai người đế uy đều không có ác ý, chỉ là đơn thuần uy áp, bằng không mẹn mẹn là cái này đế uy, đều đầy đủ làm cho tâm thần người câu diện. Trên trời dưới đất, vũ trụ bát hoang đều tại tràn ngập cỗ này kinh khủng khí tức, để ép nhân gian vũ trụ, chấn động vạn cổ thanh thiên. Đại đế, cảm thụ được cỗ này vô thượng đại đế uy áp, tất cả mọi người đang run sợ, có tu sĩ hướng phía vũ trụ biên hoang chửi bái. Song đế lâm thế, mặc dù cũng không phải là tiền lệ, nhưng là vẫn như cũ chấn động nhân gian. Nhất là thánh thể Diệp Phàm, phá vỡ thánh thể không cách nào chứng đạo là đế ma chú, trở thành chân chính thánh thể đại đế. Có người cho rằng cả hai thực lực, sợ là có chân chính thiên đế chiến lực. Sau đó sẽ tiến vào song đế lăng không thời đại. Hai người sự tình, tại tu hành cổ sử bên trong, đều sẽ lưu lại đồng hậu dày đặc một bút. Hai người đại kiếp mặc dù kết thúc, nhưng là đại chiến còn chưa kết thúc. Tại thành đế về sau, hai người vẫn như cũ muốn điểm cái cao thấp. Tại vũ trụ biên hoang lần nữa chém giết, làm cho tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía vũ trụ biên hoang. Một trận chiến này đến nhanh, đi cũng nhanh. Không người biết rõ trận chiến này kết quả, chỉ biết rõ hai người cũng không biết tung tích. Thực lực của hai người quá mạnh, vũ trụ chúng sinh đều đem hai người gọi là thiên đế. Hai người thiên đế chi danh, tại trong vũ trụ đều là công nhận. Bởi vì hai người có dạng này vô địch chiến lực. Thánh thể thành đế, cái này đem là thuộc về thánh thể huy hoàng nhất thời đại. Diệp Phàm chứng đạo, thành lập thiên đỉnh, đạt tới đỉnh phong, cực độ huy hoàng. Thần uy đè ép nhân gian, toàn bộ vũ trụ đều tại thần phục. Bởi vì ngoại trừ Diệp Phàm bên ngoài, thiên đình còn lại cường giả thế nhưng là đều không kém. Tại Diệp Phàm chứng đạo là đế hậu, Hắc Hoàng cùng Đoạn Đức người chó đại chiến cũng kết thúc. Nhất là Đại Hắc Cẩu càng là không kịp chờ đợi trở về thiên đình. Tại ở trong thiên đình, hắn nhưng là dưới một người trên ba người. Tại Diệp Phàm không có ở đây tuế nguyệt, thiên đình thế nhưng là hắn đến chấp trưởng. Tại Diệp Phàm thành đế về sau, thiên đình uy thế hoàn toàn không thua tại thần thoại thiên đình. Tại hai người thành đế về sau, vũ trụ tinh không bên trong, một cái thân hình thẳng tắp nam tử sừng sững ở đây, toàn thân trên dưới phát ra uy thế kinh khủng. Mặc dù chưa thành đế, nhưng là người này khí tức cho người cảm giác tựa như là một tôn chân chính đại đế. Người này chính là Vương Ba, lúc này Vương Ba nhìn thoáng qua thiên đỉnh. Diệp Phàm hai người dẫn trước hắn một bước, Vương Ba không có cảm thấy ngoài ý muốn. Hiện tại hắn mặc dù có thể thành đế, nhưng là cũng không thành đế ý tứ. Hắn cảm giác chính mình cũng không đến cực hạn, còn có rèn luyện không gian. Cuối cùng, Vương Ba cất bước bước ra, biến mất tại vũ trụ biên hoang. Trăm năm về sau, Vương Ba thành đế vạn đạo giao hòa, pháp tác đang thiêu đốt, sáng chói hào quang chiếu rọi vũ trụ bát hoang, chấn động nhân gian giới. Cái này kinh khủng động tĩnh, hấp dẫn vũ trụ các đại tu sĩ ánh mắt. Làm phát hiện động tĩnh đầu nguồn về sau, bọn hắn nhịn không được cảm thấy sợ hãi thán phục. Đây chính là hỗn độn thể thành đạo sao? Không giống với những người còn lại thành đạo, hỗn độn thể thành đạo quá mức vi phạm, toàn bộ vũ trụ vạn đạo đều cùng hắn kết hợp lại. Lúc này, Diệp Phàm cũng đã xuất quan, tại sau khi chứng đạo, hắn ngay tại bế quan. Vừa xuất quan liền cảm giác được Vương Ba động tĩnh, thật sự là vô cùng kinh khủng, hỗn độn thể đúng là không tầm thường. Cho dù là Diệp Phàm đều không thể không tán thán nói, cái này thể chất có thể làm cho nhiều như vậy người truy cầu, cũng là không tầm thường. Vương Ba chứng đạo là đế, tin tức này chấn động vũ trụ bát hoang. Không khỏi làm người cảm khái, tại có người thành đế trước đây, Vương Ba vị này hỗn độn thể vẫn như cũ có thể chứng đạo là đế. Dù là có đế thời đại, đều không thể ngăn cản hỗn độn thể là đế. Tại chứng đạo là đế hậu, Vương Ba tiến về thiên đỉnh, phiêu chiến Diệp Thiên Đế. Vũ trụ chúng sinh tại xôn xao đồng thời, cũng là đang chờ mong. Đáng tiếc một trận chiến này cũng không có bại lộ tại chúng sinh trước mặt, Thiên Đế ứng chiến, mà lại xuất thủ, vẫn như cũ chiến thắng. Đối với kết quả này, không có người cảm thấy ngoài ý muốn. Ngày xưa Thiên Đế liền công tham tạo hóa, hiện nay chứng đạo, chiến lực tất nhiên mạnh hơn. Hỗn độn thể tuy mạnh, nhưng là gặp được Thiên Đế, vẫn như cũ không phải địch thủ. Bất quá mặc dù là như thế, cũng không có người dám khinh thường Vương Ba. Vương Ba tại cái này đại thế biểu hiện, thế nhưng là gần với hai vị Thiên Đế. Nếu như không phải hai người quá yêu nghiệt, thế này sẽ là Vương Ba thời đại. Chương 463, Hư Thần Giới cải biến chương 463, Hư Thần Giới cải biến Trà Thiên Đế cùng Diệp Thiên Đế hành không xuất thế, trấn áp nhân gian vô địch thủ. Thời đại này tất cả mọi người ảm đạm phai mờ, chỉ có Vương Ba cái này hỗn độn thể ở thời đại này thành đế, nở rộ chính mình quang huy. Vương Ba tiến về thiên đỉnh, khiêu chiến Thiên Đế thất bại, tại trong vũ trụ nhấc lên sóng to gió lớn. Cho dù là hỗn độn thể sau khi chứng đạo, vẫn như cũ không phải là đối thủ của Thiên Đế. Đằng sau Vương Ba càng là tự mình nói ra, Thiên Đế tại sau khi chứng đạo, đạo hạnh càng phát ra kinh khủng. Một vị đại đế tự mình lời nói, để vũ trụ chúng sinh cảm thấy hoảng sợ đồng thời, cũng cảm thấy chuyện đương nhiên. Thiên Đế chính là như thế, càng là đến đằng sau, càng là bộc phát. Tại đế lộ chi tranh trên chính là như thế, bại trên tay Thiên Đế đối thủ, cho dù là có đầy đủ thời gian đuổi theo, chỉ là cự ly Thiên Đế, càng phát ra xa không thể chạm. Vương Ba lời nói, liền xác nhận điểm này. Thiên Đế sau khi chứng đạo, càng phát kinh khủng. Chư Thiên, có một chỗ tín ngưỡng xen lẫn màn sáng bao phủ mảnh này Chư Thiên tuyệt đại bộ phận thế giới quần. Nếu là có cường giả ở đây, tất nhiên có thể phát hiện, đây là một mảnh mênh mông thế giới. Đây là thế giới này quá mênh mông, quá đặc thù, tín ngưỡng chi lực xen lẫn thế giới tinh thần. Đây chính là Hư Thần Giới, từ nhân gian vũ trụ mà lên, bao trùm xung quanh giới vực. Lúc này Hư Thần Giới ngay tại phát sinh cải biến. Đế Tôn cùng Lê Dương hai người sừng sững tại Chư Thiên bên ngoài, đối với Hư Thần Giới tiến hành cải tạo. Hai vị chuẩn tiên đế cải tạo Hư Thần Giới, đương nhiên sẽ không có khó khăn quá lớn. Cái này Hư Thần Giới muốn cải tạo, muốn dựa theo phương hướng nào đổi? Đế Tôn ánh mắt thâm thúy, lâm vào suy tư, đang thì thảo tự nói: "Hư Thần Giới qua nhiều năm như vậy, đối với nhân gian vũ trụ cùng xung quanh giới vực phát triển đều lên đại tác dụng. Ma luyện, nội đạo, chiến đấu, sáng tạo pháp, những này đều có thể tại Hư Thần Giới bên trong tiến hành. Chỉ là hiện nay Hư Thần Giới bên trong đã quá lâu không có phát sinh cải biến. Đến cái này thời điểm, xác thực muốn làm ra cải biến. Hư Thần Giới cải tạo, còn muốn lấy ma luyện làm chủ." Lê Dương đang suy tư về sau, mở miệng nói ra: "Ta cũng nghĩ như vậy, chỉ là muốn làm sao ma luyện. Hư Thần Giới ma luyện, không đơn giản muốn nhằm vào nhân đạo lĩnh vực thiên tiêu, dị vãng những cái kia đại đế hoàng giả đều cần tiến hành ma luyện. Mà lại cái này ma luyện độ còn không thể quá nhẹ, nếu không đều không có hiệu quả." Đế Tôn vào lúc này đem ý nghĩ của mình toàn bộ nói ra. Mỗi một vị đại đế đều là một thời đại tinh hoa, mặc dù không có đi đến Hồng Trần Tiên đạo đường, nhưng là đi truyền thống chân tiên lộ, làm từng bước thành tiên, cũng là có tiền đồ. Mặc dù những này đại đế hoàng giả, những năm này đều tại tọa trấn đế quan cùng dị vực chém giết, nhưng là theo thời gian trôi qua, dị vực có thể đối với mấy cái này đại đế hoàng giả tạo thành ma luyện tác dụng càng ngày càng ít. Thay đổi một câu nói lời, đó chính là còn chưa đủ khổ. Đây cũng là Đế Tôn hai người muốn cải tạo Hư Thần Giới nguyên nhân. Hiện nay Hư Thần Giới đã theo không kịp biến hóa. Mặc dù tại nhân đạo lĩnh vực vẫn như cũ có tác dụng, nhưng là đối với tiên đạo lĩnh vực sinh linh tác dụng không lớn, có chút gần gà. Cho nên Đế Tôn hai người dự định đối hắn lần nữa tiến hành cải tạo, đem Hư Thần Giới biến thành một chỗ hoàn toàn mới ma luyện chi địa. Muốn hay không đem giới hải hắc ám náo động, tại Hư Thần Giới mô phỏng ra, hóa thành một cái phó bản. Lê Dương mở miệng nói, tại Hư Thần Giới mô phỏng giới hải hoàn cảnh, sau đó còn có giới hải náo động, cái này phương thức vẫn là có thể được. Về phần tiến về chân chính giới hải, hiện tại thành tiên đại đế vẫn là quá yếu, không có đến tiên vương liền tiến về giới hải tư cách đều không có. Hiện nay, giới hải đây chính là loạn rối loạn, hắc ám tại giới hải bên trong lần nữa của tới. Tại dĩ vãng thời điểm, liền tiên vương tại giới hải cũng có thể xuất hiện biến cố, huống chi là hiện nay giới hải. Trước đây hắn tại chưa phá vương thành đế thời điểm, cũng là trải qua giới hải náo động, từ đó kia máu cùng loạn bên trong chém giết ra. Tự nhiên biết rõ, giới hải hoàn cảnh rất là có thể ma luyện người. Hiện nay những cái kia đại đế hoàng giả muốn tiến về giới hải, vẫn là thực lực không đủ, cho nên chỉ có thể ở hư thần giới bên trong sớm thích ứng. Đến thời điểm chỉ cần bọn hắn tu vi đến tiên vương về sau, liền có thể kéo đến giới hải bên trong hung hăng ma luyện. Hai người đều không có quên, lúc này giới hải có thể không bình tĩnh. Quỷ dị tộc quần tứ đại trước tròi canh ngay tại giới hải ở nút, cho nên để chư thiên sinh linh sớm thích ứng giới hải hoàn cảnh rất có tất yếu. Bởi vì sớm muộn đều là muốn ra biển một trận chiến, sớm thích ứng hoàn cảnh còn có thể làm tốt chuẩn bị. Đang nghe lời này về sau, Đế Tôn gật đầu nói, xác thực, Hắc Ám sớm muộn sẽ ngóc đầu trở lại. Đến thời điểm thích hợp làm thành chiến trường địa phương, cũng chỉ có giới hải. Nếu là thật lần nữa buộc phát đại chiến, sẽ đem khôi phục một điểm nguyên khí chư thiên lần nữa đánh cho tàn phế, còn không bằng đem chiến trường thả trên giới hải. Tại trải qua nghĩ sâu tính kỹ về sau, hai người quyết định tại hư thần giới bên trong sáng tạo ra cùng loại với giới hải náo động hoàn cảnh. Nhất là tại hư thần giới bên trong, cũng sẽ không chân chính tử vong, dùng để ma luyện những cái kia thành tiên đại đế, vẫn là rất không tệ. Trừ cái đó ra, trước kỷ nguyên dị vực cùng cựu thiên thập địa lượng giới đại chiến, cũng có thể lần nữa mô phỏng ra. Đế Tôn trải qua suy tư về sau, nói ra câu nói này. Ừm, xác thực có thể. Lê Dương Phụ Hòa nói, cho rằng Đế Tôn đề nghị vẫn là có thể. Sau đó trong thời gian, hai người đều tại động thủ cải tạo hư thần giới. Ở địa cầu thời điểm, Đế Tôn còn tiếp xúc đến vong du khái niệm, cho rằng có thể hướng phía cái phương hướng này cải tạo, đem từ xưa đến nay chư thiên phát sinh huyết chiến, tại hư thần giới mô phỏng ra, đồng thời sáng tạo ra phó bản. Hai vị chuẩn tiên đế xuất thủ, đương nhiên sẽ không có vấn đề xuất hiện. Bất quá hai người đều không có qua loa chủ quan, đối với hư thần giới cải tạo, còn cần lấy cẩn thận làm chuẩn. Dù sao tại cải tạo xong hư thần giới về sau, dị vãng cũng sẽ không đối hắn tiến hành đại quy mô biến động, sẽ chỉ tiến hành quy mô nhỏ hoàn thiện cùng sửa chữa. Tọa trấn đế quan đại đế hoàng giả đều không biết rõ một trận ma luyện đang đợi bọn hắn. Mặc dù tọa trấn đế quan chư hoàng cảm giác được một trận ý lạnh, nhưng là cũng không có suy nghĩ nhiều. Lúc này Diệp Phàm quân lâm đế quan, đối với Diệp Phàm tất cả đại đế cổ hoàng đều là rất xem trọng. Dù sao tại trước đây khổ Diệp đại kế bên trên, bọn hắn quả thực là ra một phần lực. Nhất là bọn hắn trước đây vì Diệp Phàm ma luyện, đều động đầu óc. Đủ loại hoa văn xuất hiện tiến hành ma luyện. Diệp Phàm lần nữa đi vào đế quan, không khỏi sinh lòng cảm khái. Tại đế quan đợi thời gian dài, đối với nơi này đều có tình cảm. Dù sao tại thành đế trước đó, hắn tại đế quan không biết rõ chém giết bao nhiêu năm. Dân gia đối với cái này đế quan tình cảm cũng càng phát thâm hậu. Vô luận là người nơi này, vẫn là chỗ trải qua sự tình, đều để hắn cảm thấy hoài niệm. Toàn bộ đế quan đều sôi trào, dù sao Diệp Thiên Đế tại thành đế trước, tại đế quan ma luyện nhiều năm, cùng bọn hắn cùng một chỗ kể vai chiến đấu. Sớm đã đem Diệp Phàm trở thành đế quan một phân tử, bởi vì cái gọi là vinh nhục cùng hưởng. Hiện nay Diệp Phàm chứng đạo là đế, đế quan toàn thể tu sĩ, tự nhiên là đang hoan hô. Đế quan tu sĩ trong miệng gọi thẳng Thiên Đế chi danh. Chương 464, vượt qua thời không đối mặt chương 464, vượt qua thời không đối mặt Thiên Đế. Thanh âm mênh mông đung đưa, vang vọng mênh mông đế quan. Lúc này Diệp Phàm thì là tại một chỗ cổ kính cổ trên lầu. Tại cái này trong lầu các đều là bộ đoàn, toàn bộ đế quan đại đế của hoàng đều xếp bằng ở đây. Đạo hữu, thật sự chính là thành đế, đánh vỡ thánh thể không cách nào thành đế ma chú. Có đại thành thánh thể cảm khái nói, trước đây hắn nhưng là mắt thấy Diệp Phàm của thời. Hiện nay, thánh thể một mạch rốt cục có người xưng đế. Cái này vạn cổ tuyết nguyệt, đến nay thánh thể một mạch mục tiêu chính là thành đế. Bây giờ rốt cục có thánh thể thành đế, cũng coi là hoàn thành dĩ vãng những cái kia đại thành thánh thể nguyện vọng. Tiền bối, Diệp Phàm đối với những này đại thành thánh thể rất tôn kính, ngữ khí còn khách khí. Không cần xưng tiền bối, ngươi đã thành đế, chúng ta vẫn là lẫn nhau xưng đạo hữu đi. Mà lại, lấy tiềm lực của ngươi, siêu việt chúng ta cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Đại thành thánh thể khoát tay áo, bọn hắn không có cậy giả lên mặt ý tứ. Đối với Diệp Phàm bọn hắn đều là cảm mến bồi dưỡng, bất quá cũng không có ra bao nhiêu lực. Hiện nay Diệp Phàm thành đế, về sau siêu việt bọn hắn chỉ là chuyện sớm hay muộn. Diệp Phàm nhìn thấy những này đại thành thánh thể như thế, cũng không có cơ cầu. Bất quá trong lòng vẫn là tán thành những này thánh thể đối với hắn trợ giúp, đem ân tình ghi tạc trong lòng. Hắn người này chính là như thế, có thủ báo thủ, có ân báo ân. Tiền bối quá khen rồi, tiên lộ phía trên, ai cũng không biết rõ sẽ như thế nào, từng bước một đều là như dẫm trên băng mỏng. Diệp Phàm mở miệng nói, từ khi chứng đạo là đế hậu, hắn liền định đạp vào đầu kia hồng trần là tiên con đường. Chỉ là con đường kia, liền hắn đều cảm giác gian nan. Từ xưa đến nay bên trong, có thể đi thông con đường kia rất ít người, nhất là trong đó làm từng bước đi đường này, đồng thời đi thông người, vẫn là nhân hoàng bọn người. Sau đó trong thời gian, Diệp Phàm cùng rất nhiều đại thành thánh thể luận đạo, đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía đế quan, hắn dự định tại đế quan đợi một thời gian ngắn, hảo hảo lắng động một cái. Đế quan đối diện thế nhưng là có dị vực, vừa vặn có thể coi như tự thân đá mài đao. Mà lại đế quan đại đế hoàng giả không ít, trong đó có một số người đều đặt vào qua hồng trần lộ, mặc dù đằng sau không có đi thông, vẫn như cũ tiến hành thuế biến qua. Đối với thuế biến pháp, có kinh nghiệm của mình tại. Diệp Phàm tọa trấn tại đế quan trong, một bên huyết chiến chém giết, một bên lại tại cùng chư hoàng luận đạo. Hắn muốn ngộ ra trường sinh pháp, Diệp Phàm biết mình đường còn rất dài, còn có rất nhiều chuyện muốn đi làm. Diệp Phàm tại đế quan cũng không có đợi bao lâu thời gian, hắn dự định trở về nhân gian vũ trụ, nhìn một lần cuối cùng. Đến thời điểm hắn đem một lần nữa trở về đế quan, mượn nhờ dị vực lần nữa ma luyện chính mình. Một lần nữa trở lại bắt đầu, lúc này Diệp Phàm đang đứng ở cả đời này tột cùng nhất trạng thái, tóc đen dày đặc, sinh cơ mạnh mẽ, giàu có tinh thần phấn chấn. Lúc này thiên đỉnh đã trở thành trong nhân thế thế lực khổng lồ, rất nhiều người cũng vì đó kính sợ. Diệp Phàm một lần nữa về tới bắt đầu, đem bắt đầu đi một lượt. tưởng tượng năm đó mới vào bắt đầu thời điểm, gian nan tu hành, bị người đuổi giết, đằng sau làm quen đoạn đức bọn người. Lúc này Diệp Phàm cùng bằng bác dự định trở về cố thổ nhìn một chút. Một đầu kim quang đại đạo từ bắt đầu tràn ngập đến địa cầu, tốc độ rất nhanh. Thân là đại đế muốn hành độ vũ trụ, không có cái gì độ khó, chỉ là tịch mịch trong vũ trụ tăm tối, một viên màu thủy lam tinh thần hiện hiện tại hai người phía trước, mỹ lệ mà óng ánh, giống như là một viên lam toàn tô điểm tại mênh mông tinh không bên trong. Diệp Phàm đứng tại ngân hà phía trên, lặng lặng nhìn xuống phía dưới địa cầu, nhật nguyệt như thoi đưa, thời gian qua mau. Hắn sở tu cũng không phải là vô tình chi đạo, mà là có tình chi đạo. Cha mẹ của hắn sớm đã bị hắn phong nhập thần nguyên bên trong chờ đợi thích hợp thời gian. Lúc này, địa cầu hoàn cảnh rất là cải thiện. Tại trong vũ trụ chính là số một số hai tu luyện đại tinh. Lúc này không chỉ có sáng chói khoa học kỹ thuật, cũng có tu sĩ ẩn hiện nhân gian, sớm đã bị thế nhân tiếp nhận. Tại trở về địa cầu về sau, Diệp Phàm gặp ngày xưa bạn học cũ Lâm Giai. Trước đây bọn hắn ba mươi mấy cái người cùng một chỗ tiến về bắt đầu, hiện nay còn thừa thật không nhiều lắm. Con đường tu hành chính là như thế tàn khốc. Mặc dù là như thế, còn thừa lại mấy người vẫn như cũ sống sót trên thế gian. Lúc này, Lâm Giai đề nghị muốn tại Thái Sơn phía trên lại tụ họp một trận. Nghe nói như thế sau, Diệp Phàm do dự một chút về sau, vẫn đồng ý đề nghị này. Mấy ngày sau, Thái Sơn ở giữa, tiên vụ lượn lờ, nhìn giống như nhân gian tiên thổ. Đã cách nhiều năm, trước đây Thái Sơn hành trình một đám người, lần nữa hội tụ ở đây. Mặc dù ít đi không ít người, nhưng là giống nhau người lại đứng ở đây. Tại đi vào Thái Sơn về sau, Diệp Phàm lần nữa đi đến Thái Sơn dưới chân. Lúc này, Thái Sơn bãi đỗ xe đã sớm không thấy tung tích, chính mình lao vụt cũng không biết rõ đi phương nào. Tại thành đế về sau, hắn đều tại thăm dò chính mình lao vụt rơi xuống, thế nhưng là bất kể như thế nào đều không thể tìm được. Đang tìm không đến lao vụt tình huống dưới, Diệp Phàm chỉ có thể từ bỏ. Dù sao như thế nào đi nữa, chỉ là phi đỗ xe hắn vẫn là giao nổi. Một đám người sừng sững tại Thái Sơn chi đỉnh, nóng nhìn thương cung, tất cả đều ánh mắt phức tạp. Mặc dù là đồng dạng người, nhưng là giờ này khắc này tâm cảnh lại là cùng trước đây hoàn toàn không đồng dạng. Trước đây bọn hắn chỉ là phàm nhân, bây giờ hiện tại bọn hắn đã sớm không tầm thường. Nhất là Diệp Phàm, bây giờ càng là cao quý thiên đế, uy chấn nhân gian vũ trụ. Đứng Thái Sơn phía trên, Diệp Phàm cũng không nói lời nào, hai tay hoạt động, bắt đầu diễn hóa đại thần thông. Hắn đang đổi bản tố nguyên, muốn tìm tòi nghiên cứu cửu long kéo quan chân tướng. Dù sao vận mệnh của bọn hắn đều là bởi vì cửu long kéo quan mà thay đổi. Đối với cái này thần bí cửu long kéo quan, hắn đã sớm có tìm tòi nghiên cứu ý nghĩ. Diệp Phàm lấy cấm kỵ thủ đoạn xuyên qua cổ kim, tra tìm bản nguyên. Hắn từ nơi này thời đại một mực ngược dòng tìm hiểu đến thái cổ thời kỳ. Ở trong quá trình này, hắn nhìn thấy cửu long kéo quan không ngừng trở về Thái Sơn, chỉ là kia mấy lần đột quan đều không có mang đi người nào. Lúc này gặp phải trở ngại, chỉ gặp tại thái cổ thời đại xuất hiện mấy thân ảnh, khó mà đánh xuyên. Tại Diệp Phàm mắt thấy dưới, mấy người kia để đi thuyền cửu long kéo quan ngừng lại, đồng thời đi vào. Nhân Hoàng, Linh Bảo Thiên Tôn, Yêu Hoàng, mấy thân ảnh mơ hồ không thôi, căn bản là không có cách nhìn rõ ràng, chỉ là khí cơ mặc dù rất nhạt, lại là rất quen thuộc. Điều này không khỏi làm Diệp Phàm nhớ tới chính mình tại đế quan cùng Yêu Hoàng luận đạo thời điểm. Yêu Hoàng đã từng nhắc qua, chính mình tại thái cổ thời đại cùng Linh Bảo Thiên Tôn cùng Nhân Hoàng từng tiến vào cửu long kéo quan bên trong. Thái cổ thời đại mới từ cửu long kéo quan ra trần triều, nhìn về phía sau lưng cửu thiên, cảm giác được có đạo ánh mắt rơi vào trên người mình, trở về nhìn thoáng qua. Cả hai cách mênh mông tuế nguyệt trường hà, lẫn nhau liếc nhau một cái, sau đó lại thu hồi ánh mắt. Lúc này, Diệp Phàm lần nữa nghịch tiên mà lên, ngược dòng tìm hiểu đến thần thoại thời đại, thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc, chính là đế tôn. Không nghĩ tới hắn cùng cửu long kéo quan cũng có liên hệ. Diệp Phàm đem hết toàn lực đánh vỡ thời không bình chướng, tiến vào một thời đại khác, đó chính là loạn cổ tuế nguyệt. Vào lúc này, hắn thấy được một người đứng ở Thái Sơn chi đỉnh, phát ra trên trời dưới đất duy ngã độc tôn khí thế. Lập tức liền thấy người này đem Thái Sơn cắt đứt, kia cắt đứt chủ thể chính là tại nhân gian trong vũ trụ tiếng tăm lừng lây thượng thương. Ngày xưa sinh mệnh cấm khu, bây giờ nhân gian vũ trụ thí luyện chi địa. Lập tức, cái người kia đem chính mình chôn vào cái quan tài đồng này bên trong, cửu long kéo quan tiến vào vũ trụ mênh mông bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Cái này cửu long kéo quan còn tưởng là thật sự là thần bí, chân chính lai lịch khó mà tìm kiếm, chẳng qua hiện nay bố cục có thể là cùng loạn cổ tuế nguyệt cái người kia có quan hệ. Đang tìm hiểu tuế nguyệt bên trong, hắn vận dụng cấm kỵ thủ đoạn, cũng là bị thương. Chỉ là hắn đã bỏ đi truy tìm, cái này cửu long kéo quan lai lịch vượt qua hắn tưởng tượng, lấy hắn lúc này đạo hạnh tu vi, không cách nào truy tìm, chỉ có thể chờ đợi ngày sau. Chương 465, Tiên đế Lâm Môn. Chương 465, Tiên đế Lâm Môn. Vừa rồi người kia chẳng lẽ là chân chính thiên đế? Bàng Bác ngữ khí hơi nghi hoặc một chút. Loạn cổ thời đại hoang thiên đế, từ khi hư thần giới kết nối xung quanh giới vực về sau, liên quan tới loạn cổ kỷ nguyên chuyện cũ cũng tại nhân gian vũ trụ rộng là truyền bá. Đó chính là tại động loạn loạn cổ kỷ nguyên đã từng có một cái thật lớn thiên đỉnh chỗ tể tên là Hoang Thiên Đế. Nghe đồn vị này Hoang Thiên Đế công lao bao trùm cả cổ kim, chiến lược nghịch thiên. Ở trên cái kỷ nguyên bên trong phá vương thành đế, đã bình định chư thiên lớn nhất hắc ám náo động, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Xung quanh giới vực trung đô có hắn lưu truyền xuống truyền thuyết, liên liên nhân gian vũ trụ vẫn như cũ có hắn vết tích tồn tại. Nghe nói lúc này nhân gian vũ trụ chỗ tu luyện lấy thân là chủng hệ thống, chính là Hoang Thiên Đế khai sáng truyền bá xuống tới. Ừm, đế tôn khai sáng thần thoại cổ thiên đỉnh cũng là tại bắt chước vị này Hoang Thiên Đế. Diệp Phàm gật đầu nói, nghe nói đế tôn chi danh cũng là từ thiên đế bên trong cho mượn một chữ, cho nên mới tên là đế tôn. Đang nghĩ đến đế tôn về sau, Diệp Phàm trong lòng phức tạp, không biết rõ đế tôn đến cùng đóng vai lấy cái gì nhân vật. Thái Sơn tụ lại, từ đây lần nữa phân biệt, mỗi người đều đi tại chính mình nhân sinh trên đường. Chuyện hồng trần đã xong, Diệp Phàm nhanh chân tiến lên. Từ đây không còn bị địa cầu sự tình ảnh hưởng. Tại hết thảy đều kết thúc về sau, Diệp Phàm cũng không có ly khai địa cầu, mà là đi tới Côn Luân Hạch Tâm thành tiên địa. Lần nữa đi vào thành tiên địa, cùng Di Vang thời điểm là hoàn toàn khác biệt tâm cảnh. Bây giờ hắn đã thành đế, cho dù là không sử dụng tín vật, tùy thời đều có thể tiến vào. Tới nơi này lần nữa, vẫn như cũng gặp được kia hơn vạn tòa Long Thủ Phong, mùi thuốc sông và mũi. Đối cái này thành tiên địa tiến hành dò xét, nghiên cứu cẩn thận. Tại trải qua nghiên cứu đi sau hiện, cái này thành tiên địa tồn tại rất nhiều đại đế bố trí. Ban đầu bố trí là đế tôn cùng một vị nguyên đế bố trí. Xác thực tới nói, vị kia nguyên đế chính là Minh Tôn. Trừ cái đó ra, Diệp Phàm còn tại chính giữa thấy được một cái tên Tào Vũ Sinh. Khi nhìn đến cái tên này về sau, hắn lại liếc mắt nhìn, phát hiện cái tên này bên cạnh còn có một cái tôn hiệu tồn tại. Linh Bảo Thiên Tôn. Linh Bảo Thiên Tôn ngày xưa cũng đối cái này thành tiên địa cải tạo qua sao? Đồng thời còn để lại chính mình tôn hiệu. Đối với Linh Bảo Thiên Tôn, tại cái này thành tiên địa trận pháp chỗ sâu, lưu lại chính mình tôn hiệu, Diệp Phàm cảm thấy có chút kinh ngạc. Nhưng là đương nhiên, Linh Bảo Thiên Tôn là trận pháp đại gia, lấy trận thành đạo. Có thể đối với thành tiên địa tiến hành cải tạo, cũng là bình thường sự tình. Cái này Tào Vũ Sinh thì là thần thoại thời đại độ kiếp thiên tôn. Độ kiếp thiên tôn cùng Minh Tôn là cùng một cái nhục thân, đi là cực kỳ đặc thù luân hồi ấn con đường. Một thế này hắn là đoạn đức. Diệp Phàm mở miệng nói, đối với đoạn đức lai lịch, hắn cũng rõ ràng, kia là thần thoại thời đại Minh Tôn. Cái này thành tiên địa chính là đoạn đức thủ bút. Cho nên lần trước đến đây thành tiên địa thời điểm, đoạn đức cho dù là không sử dụng tín vật, đó cũng là tùy ý ra vào. Bởi vì hắn chính là bố trí thành tiên địa người, làm sao có thể cắm trên thành tiên địa? Đoạn đức, hắn một mực tại đào móc dưới mặt đất của mộ, đây là ra ngoài bản năng sao? Vẫn là tiềm thức để hắn đang tìm kiếm lấy cái gì? Hắn là muốn tìm về đi qua hết thảy sao? Diệp Phàm cái này thời điểm thì là rơi vào trong trầm tư. Đoạn đức hắn lần thứ nhất gặp phải thời điểm chính là tại Thanh Đế cung điện. Đằng sau cũng biết rõ hắn nữa thích đào móc các đại đạo thống lao tổ của mộ, mà lại đã lên các đại đạo thống sổ đen. Có lẽ đoạn đức chân chính có cái gì kinh người lai lịch. Bàng Bác mở miệng nói, "Ừm, có khả năng." Diệp Phàm gật đầu cũng không có suy nghĩ tiếp. Sau đó trong thời gian, Diệp Phàm ở chỗ này dừng lại nửa tháng, nghiên cứu nơi đây pháp trận, sau đó tiến hành bổ sung, đem nơi này một lần nữa bố cục. Tại từ thành tiên địa sau khi rời đi, Diệp Phàm không có ở lâu, mà là quay trở về đế quan bên trong. Bây giờ thiên đình cường đại, khắp vũ trụ các nơi, tại ngoài sáng trên đã coi như là trong vũ trụ đệ nhất đại giáo. Ngoại trừ thần bí Tiệt Thiên Đạo có thể cùng hắn so sánh bên ngoài, không có còn lại thế lực có thể so sánh. Tại đi vào đế quan về sau, Diệp Phàm đều tại thăm dò các loại trường sinh pháp, không ngừng xung kích nghiệm chứng lấy đầu này hồng trần là tiên đạo đường. Chư thế bên ngoài, hai thân ảnh vượt qua thời không trở ngại, đi tới hỗn độn trong hư vô, tìm được một chỗ giấu ở trong đó đại thế giới. Hai người chính là Mãnh Hải cùng Lạc Tiên Tiên. Từ lần trước Hoa Phấn Nữ Đế nhắc nhở qua về sau, hai người đều hoàn toàn tỉnh ngộ, dự định điều chỉnh thượng thương chiếc thuyền lớn này đi thuyền phương hướng. Hai người vốn chính là thượng thương chúa tể, chân chính trí cao sinh linh. Thượng thương phát triển đều tại hai người một ý niệm. Nguyên bản hai người ý nghĩ chính là chiếu dọi thượng thương, để thượng thương trở về đến trạng thái đỉnh phong. Tại trải qua Hoa Phấn Nữ Đế đánh thức về sau, hai người đều biết mình ý nghĩ là cỡ nào buồn cười. Quỷ dị tộc quần hiện tại chỉ là đằng không xuất thủ đối phó bọn hắn mà thôi, nếu là đằng xuất thủ, bọn hắn tất cả thành quả đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hùng chi Hoa Phấn Nữ Đế nói rất đúng, bọn hắn nhiều năm như vậy chiếu rọi liền nửa điểm thành quả đều không có, cho nên bọn hắn lựa chọn từ bỏ chiếu rọi, mà là như là cùng Hoa Phấn Nữ Đế nói, cùng vị Tiêu Hoang Thiên Đế tiến hành hợp tác. Tại lựa chọn từ bỏ về sau, bọn hắn đối với thượng thương hoàn cảnh tiến hành cải tạo. Trải qua trước kỷ nguyên đại chiến về sau, thượng thương hoàn cảnh trở nên kém, mảng lớn khu vực bao phủ quỷ dị không rõ khí tức. Hai người bọn họ tiến hành một đoạn thời gian cải tạo, đem thượng thương hoàn cảnh tiến hành cải tạo tinh hóa, là khiến cho rực rỡ hẳn lên. Thượng thương hoàn cảnh đã khôi phục hơn phân nửa, chỉ có thể chờ mong thời gian kế tiếp bên trong có thể xuất hiện cùng chúng ta đồng hành đạo hữu. Lạc Thiên Tiên mở miệng nói, "Ừm." Mãnh Hải gật đầu phụ hòa nói, "Những năm này quỷ dị tộc quần cũng không có động tĩnh, cũng không biết rõ đang nổi lên âm mưu gì. Tại ngày xưa bên trong cùng quỷ dị tộc quần liên hệ, hắn biết rõ quỷ dị tộc quần quả quyết là sẽ không cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Tất nhiên là đang nổi lên âm mưu gì, gió êm sóng lặng phía sau thì là quần quần sóng ngầm. Hai người sở dĩ có thể tìm được Hoang Thiên Đế chỗ đại giới, tự nhiên là bởi vì Hoa Phấn Nữ Đế chỉ dẫn. Đi vào lần này đại giới bên ngoài về sau, hai người không có tùy tiện xâm nhập, mà là lặng lặng đợi. Hoan nên hai vị đạo hữu đến đây." Lời nói rơi xuống bề sau, hai người cất bước mà ra, đi vào một chỗ cổ kính cổ điện. Lúc này, cổ điện này trung bàn ngồi mấy đạo thân ảnh. Nhìn thấy những người này về sau, hai người biểu lộ đều có chút kinh ngạc. Bởi vì ở đây tiên đế số lượng vượt quá dự liệu của bọn hắn. Ngoại trừ hoang vị này tế đạo sinh linh, còn có nhân hoàng cùng vị kia nguyên thủy tiên đế bên ngoài, thì là nhiều hơn một vị tiên đế. Vị này tiên đế còn là một vị nữ đế, từ khí tức đến xem, hiển nhiên là vừa rồi bước vào cuối đường lĩnh vực. Nhưng là, tán phát khí tức đều tại cho thấy hắn không đơn giản, để Mãnh Hải hai người vì đó kiêng kỵ. Cũng may hai người cũng thường thấy giới hải chư thiên chỗ đản sinh tiên đế nghịch thiên chỗ, nhất là vị kia nhân hoàng tại vừa bước vào cuối đường lĩnh vực thời điểm, liền đem quỷ dị tộc quần trọng thương. Cho dù là quỷ dị tộc quần tế đạo sinh linh xuất thủ, đều không thể đem nó thế nhưng, ngược lại là bởi vậy bất lạc. Chương 466, Mãnh Hải hai người dự định chương 466, Mãnh Hải hai người dự định vị này là Liễu Thần. Hoang vào lúc này giới thiệu nói, gặp qua Liễu Thần đạo hữu. Mãnh Hải hai để cho người ta thì là trong lòng sinh cảm thán. Trong thời gian ngắn như vậy, Chư Thiên lại ra đời một vị tiên đế. Giới Hải Chư Thiên đúng là bất phàm, trong khoảng thời gian ngắn, liền ra đời nhiều như vậy tiên đế. Phải biết cùng loại với Giới Hải Chư Thiên dạng này Chư Thiên, không biết rõ tốt bao nhiêu, nhưng là có thể đản sinh ra tiên đế cơ hồ có thể không cần tính, đại đa số đều là chuẩn tiên đế, đã loại này thế giới mức cực hạn. Bây giờ Giới Hải Chư Thiên chỗ đản sinh tiên đế số lượng đều nhanh vượt qua thượng thương tột cùng nhất thời khắc, mà lại tại tế đạo sinh linh về số lượng càng là cùng đỉnh phong thượng thương tương đương. Cái này Giới Hải Chư Thiên đến cùng có cái gì ma lực, vậy mà như thế người tiên, nhất là chỗ đản sinh sinh linh, đây chính là một vị so một vị người tiên. Vô luận là hoang hay là nhân hoàng, hay là vị này Liêu Thần cùng Nguyên Thủy tiên đế, đều không phải là bình thường tiên đế. Thượng thương tại dĩ vãng có thể huy hoàng như vậy, cũng là bất phàm. Hoang nhìn về phía Mãnh Hải hai người, ngày xưa bên trong, hắn từ Chư Thiên đi ra trạm thứ nhất, đó chính là thượng thương. Bởi vì muốn chinh chiến quỷ dị, liền muốn mượn đường thượng thương. Hắn tại thượng thương chỉnh đốn qua, đồng thời có rất nhiều tu sĩ đi theo hắn, cùng một chỗ chinh chiến quỷ dị. Chỉ tiếp thượng thương hai vị tiên đế, đều trầm mê ở chiếu rọi bên trong, cũng không biết là đà điệu tâm tính, thật sự chính là dự định chiếu rọi, đối với chinh chiến quỷ dị không có nửa điểm hứng thú. Đem lại quên mấy câu không có kết quả về sau, Hoang liền từ bỏ, mang theo chính mình tùy tùng chinh chiến quỷ dị mà đi. Người có chí riêng, không thể cưỡng cầu. Hiện nay hai vị này thượng thương tiên đế, có thể trở về tâm chuyển ý, không còn cưỡng cầu cùng tại chiếu rọi, đối với chinh chiến quỷ dị cũng có thể ra trên một phần lực. Dĩ vãng đích thật là chúng ta còn đắm chìm trong đi qua huy hoàng, không dám nhìn thẳng đẫm máu hiện thực. Mãnh Hải lắc đầu nói, không thể không thừa nhận, bọn hắn ngày xưa chiếu rọi hành vi, hoàn toàn chính xác có mấy phần đả điệu tâm tính. Ừm, ta trước đây ta cũng đã nói, các ngươi hành động chỉ là uổng công. Trần Chiêu nói ra, thượng thương vẫn lạc tiên đế đều bị quỷ dị tộc quần chấn áp, muốn chiếu rọi quá khó khăn. Các ngươi đã minh bạch điểm ấy, cho nên muốn đem tinh lực đặt ở bồi dưỡng thượng thương thiên tiêu bên trên, đặt ở chinh chiến quỷ dị trên mới đúng. Thượng thương hoàn cảnh, so sánh Giới Hải Chư Thiên, không biết rõ tốt bao nhiêu. Nếu không, cũng không cách nào đản sinh nhiều như vậy tiên đế. Theo Trần Chiêu, hai người cùng hắn tại chiếu rọi thượng thương, còn không bằng đem tinh lực dùng tại thượng thương thiên tiêu bên trên. Tốt thiên địa hoàn cảnh phối hợp hạ khắc hoàn cảnh, thế nào đều có thể ma luyện ra chân chính tiên tiêu. Về phần ma luyện không ra, đó chính là không đủ khổ, gia tăng cường độ là được rồi. Tại ma luyện phương diện này, Đế Tôn vẫn rất có quyền lên tiếng. Nếu là đem thượng thương giao cho Đế Tôn, tại hắn ma luyện ở dưới, thượng thương không nói có thể lần nữa vĩ đại, cũng sẽ không theo bây giờ dạng này. Đạo hữu lời nói rất đúng. Mãnh Hải gật đầu nói. Trước đây Hoa Phấn Nữ Đế cứ như vậy nói tới, đó chính là để hắn đem tinh lực đặt ở thượng thương thiên kiêu bồi dưỡng cùng chinh chiến quỷ dị bên trên. Đạo hữu đối với hiện nay có ý kiến gì không? Lạc Thiên Tiên đem ánh mắt nhìn về phía Hoang. Vị này cuối đường thăng hoa tế đạo sinh linh, Hoang Thiên Đế cách nhìn rất trọng yếu. Chờ đợi. Hoang suy tư một lát sau, nói ra câu nói này. Dưới mắt địch mạnh ta yếu, quỷ dị tộc quần cũng không có động tĩnh quá lớn, đối với chúng ta tới nói, đều là phát dục thời gian, cho kẻ đến sau trưởng thành cơ hội. Nếu không phải nhân hoàng lời nói, dựa theo hắn nguyên bản ý nghĩ, đó chính là rất đơn giản. Đó chính là xung kích quỷ dị cao nguyên, đem cao nguyên hủy diệt liền tốt. Tại hắn ý tưởng ban đầu bên trong, cao nguyên sẽ phục sinh quỷ dị tộc quần. Vậy dễ làm, đem cao nguyên hủy diệt, hết thể liền kết thúc. Chẳng qua là khi biết được quỷ dị tộc quần thực lực chân chính về sau, để hoàng tử bỏ ý nghĩ này. Đó chính là quỷ dị tộc quần có 10 vị tế đạo sinh linh. Mặc dù quỷ dị tộc quần tế đạo thủy tổ cũng không phải là sử dụng phương thức bình thường, mà là mượn đường tắt. Về mặt sức chiến đấu yếu tại dựa vào chính mình đột phá tế đạo sinh linh, nhưng là cuối cùng không cách nào phủ nhận, quỷ dị thủy tổ bản chất, bọn hắn đều là tế đạo sinh linh. Đây cũng là Hoang muốn chờ đợi kẻ đến sau nguyên nhân. Bọn hắn quật khởi thời gian quá ngắn, trưởng thành tốc độ quá nhanh. Đối mặt thế lực to lớn quỷ dị tộc quần, bọn hắn cũng không đủ nhân thủ. Cũng may mắn nhân hoàng cùng Nguyên Thủy Tiên Đế đến đây trợ giúp, bằng không, chính mình liền muốn lâm vào huyết chiến. Mặc dù hắn không sợ huyết chiến, lại là không muốn để cho chính mình tùy tùng không duyên cớ hy sinh. Xác thực, hiện tại quỷ dị tộc quần không có đại động tác, chính là kẻ đến sau trưởng thành thời điểm. Mãnh Hải đồng ý nói, cự ly quỷ dị tộc quần đại tế, đến cái kia thời điểm, vô luận quỷ dị tộc quần đánh lấy ý định gì, đều sẽ hiện hình. Cùng quỷ dị tộc quần đã từng quen biết, cho nên Mãnh Hải biết rõ quỷ dị tộc quần mỗi một đoạn thời gian đều sẽ tiến hành đại tế. Một đoàn người đều tại thương nghị đối phó quỷ dị tộc quần biện pháp. Cũng vào lúc này thương thảo hoàn tất minh sự tình. Mọi người ở đây đều là tiên đế, giam ba câu ở giữa liền đem chuyện này định ra. Tại dừng lại sau một thời gian ngắn, Mãnh Hải hai người liền lựa chọn rời đi, muốn trở về thượng thương, bồi dưỡng hậu bối thiên tiêu. Nhìn xem Mãnh Hải bóng lưng của hai người, Nguyên Thủy Tiên Đế cảm khái nói, dưới mắt thượng thương tham chiến, chúng ta tại tiên đế cấp độ, đã không sợ tại quỷ dị. Chỉ là tại tế đạo lĩnh vực, vẫn như cũ ở thế yếu. Quỷ dị tộc quần tế đạo có 10 cái, mà bọn hắn trong trận doanh, hoàn chỉnh tế đạo cũng chỉ có Hoang. Còn có một vị chỉ còn lại cái bóng Hoa Phấn Nữ Đế. Nếu là lại coi là, nhân hoàng cũng có thể bộc phát ra có thể vĩnh tịch thủy tổ lực lượng. Chỉ là nhân hoàng đều không nhắc tới từ bản thân lực lượng, Nguyên Thủy Tiên Đế cũng không có hỏi thăm qua. Chuyện sự tình này có thể là dính đến nhân hoàng bí ẩn. Còn chưa đủ, ta bước vào cuối đường thời gian quá ngắn. Trần Chiêu lắc đầu nói, đối với bước vào tế đạo lĩnh vực, chỉ cần tại cuối đường trên cơ sở tiến hành thăng hoa, liền có thể đạt tới mặt khác lĩnh vực. Trần Chiêu không có đi tế đạo đường ý nghĩ, hắn tấn thăng tiên đế thời gian quá ngắn, vẫn là cần lắng đọng. Xác thực. Hoang gật đầu nói, trước đây ta cũng là tại cuối đường trong lĩnh vực, lắng đọng nhiều năm, mới bắt lấy thời cơ, cuối đường thăng hoa đạt tới tế đạo lĩnh vực. Tế đạo lĩnh vực này rất khó khăn tiếp xúc, hoặc là nói, với đường thăng hoa lĩnh vực này khó mà phá vỡ cái này gông cùm xiềng xích. Tế đạo chỉ là một con đường tận thăng hoa con đường, dựa theo Hoang Thôi diễn, cho dù là không đi tế đạo con đường, cũng có thể cuối đường thăng hoa. Ngay tại cái này thời điểm, Trần Chiêu cùng Hoang hai người đều là ánh mắt hơi co lại. Bọn hắn cảm giác được có người đang tìm hiểu thời gian, mà lại quan hệ đến bọn hắn. Tại cẩn thận cảm giác về sau, hai người đều không có để ý bởi vì phát giác ngược dòng tìm hiểu thời gian chính là Diệp Phàm đang tìm hiểu Cựu Long kéo quan lai lịch, hai người đều không có để ý Diệp Phàm cũng thành đế. Hoang cảm khái nói, xem ra lại muốn cùng hắn có chỗ giao tế. Hoang không khỏi cảm khái nói, kia ba người cùng với nàng quá khứ có chỗ nhân quả, nhất là hắn cùng Diệp Phàm một vị hậu bối, càng là có đại nhân quả. Chương 467, khó bề phân biệt chương 467, khó bề phân biệt đế quan trên chiến trường. Lúc này đế quan tại huyết chiến, đối với chấn thủ tại đế quan tu sĩ tới nói, đã sớm thành bình thường. Cự ly trước đây Diệp Phàm chứng đạo đã qua vạn năm thời gian. Cái này thời gian vạn năm, đối với phàm tục tới nói dài đằng đẵng, nhưng là đối với Diệp Phàm bực này nhân vật tới nói, lại là trôi qua rất nhanh. Tại cái này vạn năm chấn giữ đế quan trong, Diệp Phàm chi danh để dị vực chí tôn nghe tin đã sợ mất mật, đồng thời mạnh đến tuyệt đỉnh. Tại cái này vạn năm trong thời gian, Diệp Phàm đã từng đến nhà bái phòng qua nữ đế. Bái phòng nữ đế tự nhiên là vì ngày xưa nhân quả cùng tiểu niếp niếp nguyên nhân. Tại bái phòng nữ đế thời điểm, Diệp Phàm biết rõ ngoan nhân đại đế chỗ chờ đợi cũng không phải là hắn, mà là tại thời đại hoang cổ vẫn lạc tại Vũ Hóa thần triều trong tay thiếu niên. Tại hai người trải qua luận đạo về sau, Diệp Phàm cũng là thấy rõ chân tướng. Vị tiên nữ đế đối với hắn vẫn như cũ không có từ bỏ, muốn nhìn một chút chờ hắn huy hoàng cực điểm thời điểm, phải chăng là cùng một đóa hoa. Bất quá, Diệp Phàm cho là mình chính là mình, không thể nào là người khác. Vị tiên nữ đế ở trong quá trình này cũng cùng hắn đàm luận lên chiếu rọi sự tình. Tại luận đạo kết thúc về sau, Diệp Phàm cũng lựa chọn rời đi, bởi vì hắn cũng đã biết rõ hết thể nhân quả, tiểu niếp niếp cũng là nữ đế, hoặc là nói là nữ đế đạo quả điều phát hiện. Tại giải quyết xong một kiện đặt ở trong lòng trên đại sự về sau, Diệp Phàm chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, một lần nữa trở lại đế quan. Vừa trở lại đế quan liền gặp Vương Ba, tại thành đạo vạn năm về sau, Vương Ba như mặt trời ban trưa, đi tới nhất là tuyệt đỉnh, cực điểm thăng hoa, xưng là hỗn độn tiên đế. Về phần Diệp Phàm tại trải qua vạn năm huyết chiến về sau, toàn thân khí tức trở nên càng khủng bố hơn. Vương Ba lần nữa cùng hắn gặp nhau thời điểm, căn bản nhìn không ra sâu cạn, chỉ cảm thấy giống như mênh mông biển lớn, thơm bất khả trắc, không cách nào thăm dò. Những năm này, ngươi lại mạnh lên. Vương Ba hơi xúc động, càng là đến cuối cùng, càng là có thể cảm thấy Diệp Phàm nghịch thiên. Vốn cho là thành đế về sau, chính mình trải qua vạn năm khổ tu, không nói có thể ép thứ nhất đầu, cũng có thể kéo ra cả hai chênh lệch. Không nghĩ tới lúc này Diệp Phàm trở nên càng thêm sâu không lường được. Điều này cũng làm cho Vương Ba dâng lên vẻ khổ sở, bất quá chiến ý không thay đổi, vẫn như cũ muốn cùng Diệp Phàm một trận chiến. Ngươi tiến bộ cũng rất lớn. Diệp Phàm nhìn về phía Vương Ba, ngữ khí là nhạt, trên mặt lại là có vui sướng, chứng đạo vẫn năm, còn có thể nhìn thấy cố nhân ngày xưa. Không khỏi làm Diệp Phàm nghĩ lại tới, ngày xưa chứng đạo trước cao chót vót tuyết nguyệt. Hai người lần nữa lại chiến, trận chiến này đến nhanh đi nhanh, Vương Ba vẫn như cũng là bại. Mặc dù thua, nhưng là Vương Ba rất thoải mái, hắn đã sớm biết rõ kết quả này. So sánh đời thứ nhất thời điểm, tại trải qua một thế này ma luyện về sau, Vương Ba đạo tâm càng phát ra trở nên kiên nghị. Chuyện tầm thường đều không thể đem nó đánh bại, thắng thua đã sớm không cách nào làm cho đạo tâm động dao. Tại kết thúc đại chiến về sau, Vương Ba không có rời đi, mà là tham dự đế quan đại chiến. Giờ này khắc này đế quan chiến trường cũng không bình tĩnh, ngày xưa đang ngủ đông dị vực đã sớm sóng ngầm phun trào, đối với đế quan xung kích càng phát ra kịch liệt. Cũng may đều là nhân đạo lĩnh vực va chạm, tại tiên đạo lĩnh vực cũng không có phát sinh đại chiến. Diệp Phàm xông vào trên chiến trường, tốc độ nhanh đến cực hạn, đem tự thân đỉnh tế ra, dùng sức đập vào phía trên, đánh tới phía trước. Ầm ầm. Đại đỉnh chấn động, truyền đến tiếng oanh minh âm, tựa như đại đạo oanh minh, chấn động cổ kim. Có huyết quang phóng lên tận trời, chiếu xuống hỗn độn hư không phía trên. Dị vực cực đạo chí tôn bị sinh sinh anh thành bùn máu, nguyên thần vỡ vụn. Vị này cực đạo chí tôn cho dù là sử dụng vô số thủ đoạn, cũng không cách nào tránh thoát ách vận tử vong. Vẹn vẹn chỉ là một kích liền phá hết vạn pháp. Bởi vì cái gọi là một lực phá vạn pháp, đại lực xuất kỳ tích. Đơn giản mà thô bạo. Lúc này Vương Ba cũng giết vào chiến trường đại sát đặc sát, cường thế vô cùng. Ngay tại cái này thời điểm, một đạo vĩnh hằng tiên quang phá vỡ hư không. Nộ đạo cũng tới. Ngày xưa tam đế, lần nữa đoàn tụ tại đế quan. Ba người gia nhập chiến trường, để dị vực tu sĩ xoay người rời đi, không có nửa điểm do dự. Muốn chạy trốn, ai có thể đi? Diệp Phàm cất bước, nhìn như chậm chạp, một bước vượt qua mênh mông hỗn độn hư không, đuổi kịp một vị dị vực cực đạo chí tôn. Vị này cực đạo chí tôn, trên mặt đều là vẻ kinh ngạc. Tại không nghĩ tới ngày xưa, trong mắt hắn giống như sâu kiến đồng dạng thánh thể Diệp Phàm. Bây giờ trở nên khủng bố như thế, thần uy cái thế, giết chí tôn như vậy dễ dàng. Cho dù là mạnh như bọn hắn, tại Diệp Phàm trước mặt, cũng không có nửa điểm phần thắng. Vị này dị vực chí tôn, căn bản không có từ bỏ mạng sống, mà là lựa chọn liều mạng Diệp Phàm. Tại khoảnh khắc dẫn động đại đạo phát tắc, thiêu đốt tự thân sinh mệnh tinh hoa, phát ra kinh khủng nhất một kích. Đây là sáng chói chói mắt một kiếm, quang vũ đầy trời, phản phất muốn xé rách hỗn độn, khai thiên tích địa. Diệp Phàm mở ra bàn tay, nguyên ngông kiếm quang trực tiếp bị dập tắt. Giang giác, đem kiếm này giữ tại trên tay, sau một khắc, kiếm này thân vỡ vụn, hóa thành đầy trời mảnh vỡ. Ngay sau đó, Diệp Phàm một chỉ điểm ra, xé rách hỗn độn hư không, uy lực vô cùng kinh khủng. Đây là thiên đế chỉ. Một chỉ rơi xuống, không ai có thể ngăn cản. Vị này dị vực chí tôn mi tâm bị đánh xuyên, lưu lại một cái lỗ máu. Nguyên thần đều bị ma diệt, thân thể ầm vang vỡ vụn, hóa thành đầy trời vết vụn. Còn lại dị vực sinh linh điên cuồng bỏ chạy, Diệp Phàm dự định thừa thắng truy kích. Lúc này, một thân ảnh rơi vào trước người, cao lớn vĩ ngạn thân thể, phảng phất có thể áp sập vạn cổ thanh thiên. Toàn thân trên dưới lại là phát ra cực kỳ đặc thù ma tính, giống như một tôn ma thần, phát ra cái thế uy. Ngươi? Diệp Phàm ánh mắt hơi nhíu, cảm thấy quen thuộc, người này rõ ràng cũng là xuất thân từ thánh thể một mạch, mà lại để hắn cảm nhận được áp lực, người này không phải nhân đạo lĩnh vực, rõ ràng chính là tiên đạo lĩnh vực sinh linh. Đang suy tư một lát sau, Diệp Phàm cũng biết rõ thân phận của người này. Cổ Vô Song, ngày xưa phản bội nhân gian vũ trụ đại thành thánh thể, hiện nay đã nhiều năm như vậy, đã bước vào tiên đạo lĩnh vực, mà lại cho Diệp Phàm cảm giác, xa so với đế quan đại thành thánh thể, càng thêm cường đại. Nhất là Diệp Phàm nghe nói, vị này Cổ Vô Song tại dị vực thân phận rất đặc thù, có đế tôn tự mình dạy bảo, địa vị đều tương đương với đế tôn đệ tử. Cũng may Cổ Vô Song cũng không có xuất thủ, mà là nhìn chằm chằm Diệp Phàm nhìn, ánh mắt hết sức phức tạp. Tại dị vực đại quân rút đi về sau, Cổ Vô Song cuối cùng nhìn chằm chằm Diệp Phàm một chút, liền lựa chọn quay người rời đi. Nhìn xem Cổ Vô Song bóng lưng, Diệp Phàm cũng không có tùy tiện truy kích. Mặc dù hắn rất tự tin, nhưng là cũng không có tự tin đến lấy nhân đạo lĩnh vực đi nghịch phạt tiên đạo lĩnh vực. Lúc này, hắn phát hiện trong đầu của mình nhiều hơn một đoạn tin tức. Tin tức này đều là liên quan tới dị vực tin tức, các đại thế lực phân bố cùng dị vực địa đồ. Tại hiểu rõ xong những tin tức này về sau, Diệp Phàm lâm vào trong trầm tư. Hẳn là Cổ Vô Song trước đây lựa chọn phản bội, chỉ là vì tiềm phục tại dị vực bên trong mà đối đãi thời cơ thích hợp. Đoạn tin tức này cũng để cho Diệp Phàm hoài nghi lên Cổ Vô Song thân phận. Người này đến cùng là thật phản bội nhân gian vũ trụ, vẫn là chịu đục lựa chọn nội ứng tại dị vực. Cái này thời điểm, Diệp Phàm nhìn về phía dị vực phương hướng, nghĩ đến Đế Tôn. Hẳn là ngươi cũng là nội ứng hay sao? Chương 468, cải tạo sau hư thần giới. Chương 468, cải tạo sau hư thần giới. Ngộ đạo cái này thời điểm đi đến Diệp Phàm trước mặt, nhìn thấy hắn sừng sững trên hỗn độn hư không không nhúc đích, không khỏi dò hỏi, vừa rồi người kia thế nào? Người kia chính là ngày xưa đại thành thánh thể, chỉ là phản bội nhân gian vũ trụ. Diệp Phàm lắc đầu không nói, đem chuyện sự tình này đặt ở trong lòng. Không có xác thực chứng cứ, hắn chỉ có thể hoài nghi. Chỉ cần có đầy đủ thực lực, ngày sau những này chân tướng dễ như trở bàn tay liền có thể biết rõ. Trận này đại chiến kết thúc về sau, một đoàn người về tới đế quan. Tại đế quan trên chiến trường, Diệp Phàm thì là đang suy tư, vẫn như cũng là đang nghĩ trường sinh pháp sự tình. Những năm này liên quan tới trường sinh pháp, hắn có một cái mơ hồ ý nghĩ. Theo thời gian trôi qua, ý nghĩ này dần dần thành hình. Ngay tại cái này thời điểm, thiên địa vênh minh, tất cả mọi người cảm giác có biến động. Tại trải qua tra xét rõ ràng về sau, mới phát hiện cái này biến động nơi phát ra, lại là hư thần giới. Từ khi năm đó nhân hoàng mở ra hư thần giới, đã rất nhiều năm không có phát sinh cải biến. Bây giờ lại phát sinh cải biến, cái này để người ta hơi kinh ngạc. Liên liên xung quanh giới vực đều nhấc lên sóng to gió lớn. Bởi vì hư thần giới không đơn thuần là nhân gian vũ trụ tại sử dụng, liên liên xung quanh giới vực cũng có thể sử dụng. Hiện nay, hư thần giới phát sinh cải biến, tự nhiên là đưa tới chư thiên sinh linh chú ý hư thần giới đã nhiều năm không có cải biến đến cùng là ai đem hư thần giới cải tạo. Ta cảm thấy hư thần giới đã đầy đủ hoàn thiện, chẳng lẽ còn có cái khác có thể hoàn thiện địa phương sao? Đúng vậy a, chẳng lẽ là nhân hoàng trở về, đồng thời đem hư thần giới tiến hành cải tạo. Hư thần giới đột nhiên biến hóa, để chư thiên sinh linh đều đang sôi nổi nghị luận, đang thảo luận hư thần giới hiện nay tình huống. Tại hư thần giới xuất hiện biến cố về sau, đám người phát hiện hư thần giới đã không cách nào tiến vào. Phát hiện này đối với chư thiên sinh linh tới nói, như là sét đánh trời nắng, để không ít người đều hoảng loạn lên. Dù sao hư thần giới đã tương đương với đời thứ hai giới, nếu như hư thần giới không cách nào tiến vào, như vậy bọn hắn rất nhiều ý nghĩ đều không thể thực hiện. Cũng may cái này chỉ là sợ bóng sợ gió một trận, hư thần giới tại mấy ngày sau lại có thể lần nữa tiến vào. Cái này khiến không ít người đều nuối lòng một hơi. Nếu như hư thần giới thật không cách nào sử dụng, đối với quen thuộc hư thần giới tiện lợi người mà nói, sợ là không cách nào làm thích ứng cái này cải biến. Tại hư thần giới khôi phục một khắc này, không ít người đều tiến vào hư thần giới. Liên liên đế quan trong chấn giữ Diệp Phàm đều tới, mà lại liền còn lại đại đế hoàng giả đều tới trước hư thần giới. Nhiều cường giả như vậy đang lâm hư thần giới, lúc này hư thần giới vẫn như cũ rất ổn định, cũng không có xuất hiện rung chuyển. Lại đi tới hư thần giới, không ít đại đế nhìn xem hết thảy trước mặt, nhịn không được sinh lòng cảm khái. Ngày xưa bên trong, tại chưa xưng đế trước, bọn hắn đều là tại hư thần giới thí luyện qua. Bây giờ trở lại chỗ cũ, vô luận là tâm tính vẫn là thân phận đều trở nên không đồng dạng. Ngay tại cái này thời điểm, tất cả mọi người cảm giác được trong đầu nhiều hơn tin tức, chính là hư thần giới lần này cải biến nội dung. Khi biết những này về sau, chư hoàng đô hơi kinh ngạc. Hư thần giới cải biến vậy mà như thế lớn, liền tiên vương đều có thể ở trong đó ma luyện. Đây mới là để chư hoàng cảm thấy kinh ngạc địa phương. Dị vãng thời điểm, hư thần giới mặc dù nghịch tiên, nhưng là có thể ma luyện, đều là nhân đạo lĩnh vực sinh linh. Tại thành tiên về sau, hư thần giới đối với bọn hắn tới nói, liền không có tác dụng quá lớn. Chẳng lẽ thời ta trở về rồi? Đại bằng hoàng những năm này đều tại ma luyện, một thân đạo hạnh gần như tới gần chuẩn tiên vương. Nhìn về phía hư thần giới hết thảy, trong mắt đều là sợ hãi thán phục chi sắc. Lưỡng giới đại chiến, giới hải chi loạn, loạn cổ phong vân, toàn bộ hư thần giới tại đổi mới qua đi, phát sinh rất lớn cải biến. Nhất là đối với bọn hắn những này tiên đạo lĩnh vực cường giả tới nói, cũng có thể tiến hành ma luyện. Lúc này, không đơn thuần là đế quan chư hoàng tới nói, liền phục hy mấy người cũng đi vào hư thần giới. Xung quanh giới vực cường giả khi biết tình huống về sau, đều nghe hỏi chạy đến. Liên liên tiên vực cổ thác cũng tới đến nơi đây. Cổ thác đi vào hư thần giới, trong lòng đều là phức tạp chi ý nhân gian vũ trụ đã quật khởi, áp đảo thời đại này tiên vực. Nếu để cho những này nhân gian đại đế đầy đủ thời gian, trở thành tiên vương bất quá là chuyện sớm hay muộn. Nhất là có mấy vị nhân gian đại đế, tu vi càng là cùng hắn tương đương, ở vào chuẩn tiên vương lĩnh vực. Phục Hy cái này thời điểm cũng nhìn được Cổ Thác, mở miệng nói, đạo hữu đã lâu không gặp. Ngươi đã là tiên vương chi tôn, nào dám làm một câu đạo hữu. Cổ Thác khoát tay nói, bây giờ Phục Hy đã là tiên vương, mà lại tại tiên vương lĩnh vực đi được từ sâu. Ngày xưa tiên vực đều không có mấy tôn sinh linh như vậy. Điều này không khỏi làm Cổ Thác cảm khái Phục Hy đích thật là kinh tài tuyệt diễm. Nghĩ đến từ sau lưng, Cổ Thác nhịn không được thở dài. Tiên vực đã sớm không còn dĩ vãng, cho dù là khôi phục, cũng không cách nào đản sinh ra cùng loại với nhân hoàng như vậy cái thế nhân vật. Nhân gian vũ trụ tại nhân hoàng quật khởi về sau, phát triển đều là rời bậc thức, mỗi lần đều có thể làm cho lòng người sinh sợ hai thảm phục. Bây giờ lần nữa gặp được Phục Hy, để Cổ Thác có loại cảnh còn người mất cảm giác. Lấy đạo hữu thiên phú, đi đến tiên vương lĩnh vực, kia chỉ là chuyện sớm hay muộn, không cần khách khí như thế. Phục Hy lắc đầu nói, đối với Cổ Thác hắn rất xem trọng, cho rằng lấy thiên phú, đạt tới tiên vương, chỉ là chuyện sớm hay muộn. Ừm. Cổ Thác cũng không đang nói chuyện sự tình này, nhìn về phía Phục Hy thời điểm, hơi nghi hoặc một chút nói, hư thần giới bị người tiến hành cải tạo, chẳng lẽ là các ngươi nhân hoàng trở về sao? Phục Hy nghe vậy, lắc đầu nói, nhân hoàng không có trở về, đây cũng là Dương Đế gây nên. Mà lại hắn còn có một câu cũng không nói ra miệng, có khả năng đế tôn cũng xuất lực. Liên quan tới chuyện sự tình này, Phục Hy không có tùy tiện lộ ra ý tứ. Dương Đế đang đàm luận lên cái này thời điểm, Cổ Thác nói ra, Dương Đế là chuẩn tiên đế, hoàn toàn chính xác có thể cải tạo hư thần giới. Nhân gian vũ trụ ngoại trừ nhân hoàng bên ngoài, còn có Dương Đế vị này chuẩn tiên đế, có thể nói là nhân tài đông đúc. Nếu như đế tôn không phải phản bội lời nói, kia lại là một vị chuẩn tiên đế. Trừ cái đó ra, ở trên cái kỷ nguyên bên trong nhân gian vũ trụ, còn tên là Cửu Thiên Thập Địa thời điểm, cũng là cường giả xuất hiện lớp lớp, nhất là vị kia Hoàng Tiên Đế. Tại hai người đàm luận thời điểm, chư hoàng đã bắt đầu tại thực tiễn hư thần giới. Đại bằng hoàng cái này thời điểm, đầu đầy mồ hôi lạnh từ hư thần giới bên trong xuất hiện, liền liền sắc mặt đều trở nên tái nhợt. Đại bằng, thế nào? Thi hoàng hiếu kỳ dò hỏi. Đại bằng hoàng thế nhưng là nổi danh đấu chiến của nhân, tại sao có thể như vậy biểu lộ? Kinh khủng. Đại bằng hoàng ngữ khí trầm trọng nói, vừa rồi ta lựa chọn giới hải phó bản, sau đó vừa rồi tiến vào liền gặp tiên vương đại chiến, trực tiếp bị cả hai cộng đồng nhằm vào hình thần câu diệt. Nghe được đại bằng hoàng nói như vậy về sau, mọi người mới cảm thấy giới hải nguy hiểm. Mặc dù vẫn luôn đang nghe giới hải nghe đồn, nhưng là đều không có đích thân thể nghiệm qua, không biết rõ cụ thể như thế nào. Nhìn thấy đại bằng hoàng như thế, mặc dù biết rõ giới hải nguy hiểm, nhưng là chư hoàng đô lựa chọn tiến về giới hải tìm tòi hư thực. Cùng lúc đó, Diệp Phàm cũng tại nếm thử tiến hành hư thần giới phó bản. Tại thử qua về sau, mới phát hiện bây giờ phó bản trở nên rất khủng bố. Chương 469, đoạn đức hướng đi chương 469, đoạn đức hướng đi Diệp Phàm gặp được chư hoàng hành vi, không khỏi cảm khái đầu của bọn hắn sát. Đây là biết do núi có hổ, đi chết hổ sơn hành a nhân hoàng kia một đời hoàng giả, đúng là rất đầu sát. Nghe nói có vị luân hồi hoàng xin hỏi nhân hoàng mượn tiên binh, một vị khắc thần hoàng thì là muốn tại nhân đạo lĩnh vực nghịch mở thứ 6 bí cảnh. Hai người này thế nhưng là thái cổ đầu sát hoàng giả đại biểu. Hiện tại xem ra, ngoại trừ hai người này bên ngoài, những người còn lại hoàng giả đều không kém á tại Diệp Phàm suy tư thời điểm, mấy vị hoàng giả đều xuất hiện lần nữa tại hư thần giới. Lúc này biểu hiện giống như đại bằng hoàng, đều là sắc mặt tái nhợt, đầu đầy mồ hôi lạnh. Cái này giới hải quá nguy hiểm, chân tiên muốn tại giới hải hoàn cảnh sinh tồn, quả nhiên là muốn như giẫm trên băng mỏng, hơi không cẩn thận liền sẽ vẫn lạc tại giới hải. Nghe nói ở trên cái kỷ nguyên trước thời điểm, thường xuyên có chân tiên tiến về giới hải, tìm kiếm phá vỡ mà vào vương cảnh cơ duyên. Đây là chỉ là dùng hư thần giới mô phỏng ra giới hải, không dám tưởng tượng chân chính giới hải hoàn cảnh đến cùng có bao nhiêu ác liệt. Đối với giới hải chư hoàng hiểu rõ không nhiều, lần đầu tiên giải giới hải, vẫn là từ nhân hoàng trong miệng biết được. Ngay lúc đó nhân hoàng tại tiên vương lĩnh vực liền tiến về giới hải. Sau đó trở về một chuyến nhân hoàng liền phá vương thành đế, trở thành chuẩn tiên đế. Tốc độ này cũng là không có người nào, nhân hoàng bản thân liền là một cái kỳ tích. Về phần đằng sau nhân hoàng thì là trở lại nữa một chuyến, đồng thời đã đạt đến tiên đế lĩnh vực, trở thành chân chính trí cao sinh linh. Liên liên đế quan trọng, trước đây vẫn lạc đại thành thánh thể, đều bị hắn chiếu rọi ra. Cái này giới hải mặc dù là mô phỏng, nhưng là vẫn như cũ không thể khinh thường. Lúc này, Thái Âm Thánh Hoàng từ giới hải phó bản lui ra, sắc mặt như thường, chỉ là ngữ khí ngưng trọng. Đối với giới hải hắn cũng là nghe nói rất lâu, chỉ là vẫn luôn không có cơ hội có thể thấy một lần. Hiện tại hư thần giới bên trong xuất hiện giới hải phó bản, tự nhiên để hắn cảm thấy yêu kỳ. Thế là Thái Âm Thánh Hoàng liền thử một cái, phát hiện giới hải quả nhiên là danh bất hư truyền, nguy hiểm đến nay. Có thể tại giới hải bên trong sống sót, ngoại trừ có ngạnh thực lực bên ngoài, còn muốn có bản lĩnh thật sự. Ở trên cái kỷ nguyên bên trong, giới hải thế nhưng là có rất nhiều tiên vương chiếm cứ, cũng là vì phá vương thành đế cơ duyên. Tuyết Nguyệt Thanh mở miệng nói, mặc dù nhân gian vũ trụ đối với trước kỷ nguyên sự tình đã sớm đã mất đi ghi chép. Dù sao nhân gian vũ trụ ở trên cái kỷ nguyên thanh toán lớn thời điểm, trải qua đại phá diệt, đạo thống hủy diệt, còn có tiến về tiên vực tị nạn. Nhất là tiên vực còn bỏ đá xuống giếng, đánh cướp nhân gian vũ trụ thiên địa bản nguyên. Nếu không, thế nào đều là một cái đại giới, thiên địa đại đạo làm sao có thể như thế suy yếu? Lượng giới đại chiến cũng thật có ý tứ. Tiên Hoàng cười nói, hắn cũng không có tiến về giới hải, mà là thử lượng giới đại chiến. Nguyên lai là tiên cổ kỷ nguyên thời điểm, dị vực cùng nguyên thủy cổ giới đại chiến. Hiện tại bọn hắn đối thủ chính là dị vực. Hiện tại dị vực thực lực mạnh hơn, bất quá tiên cổ kỷ nguyên thời kỳ dị vực thực lực cũng không yếu. Cái này phó bản cũng là thật có ý tứ, có thể trực diện trước đây trận kia đại chiến. Vô thủy cái này thời điểm cũng xuất hiện lần nữa, sắc mặt có chút cổ quái. bởi vì tại lưỡng giới đại chiến phó bản bên trong gặp được Vô Trung Tiên Vương. Loại cảm giác này để hắn cảm thấy rất là quái dị, có loại chiếu kính tử cảm giác. Những năm này Vô Thủy đều tại hoàn thiện tự thân đạo, đó chính là Vô Thủy Vô Trung chi đạo, tại thời gian lĩnh vực bên trên, đến nơi đến chốn. Hắn có loại dự cảm, nếu là có thể làm được, đem có thể phá vương thành đế. Cái này hư thần giới đổi mới, đối với chư hoàng tới nói, tự nhiên là rất có cảm giác mới lạ. Lâu dài đều là tại đế quan tọa trấn, ngoại trừ huyết chiến chính là đang bế quan tiềm tu. Hiện nay hư thần giới đổi mới, đối với bọn hắn tới nói, tự nhiên có tác dụng. Có thể dùng hư thần giới ma luyện tự thân, bọn hắn cũng sẽ không quên. Thành Thiên cũng không phải là gối cao không lo, nhất là hắc ám tùy thời đều có thể tiến đến tình huống dưới. Chư hoàng cho dù là thành tiên, cũng không có thư giãn tự thân, mà là thời khắc bảo trì căng cứng trạng thái, lấy ứng đối tùy thời đến hắc ám. Hiện nay, thái cổ thời đại cùng thời tiền hoang cổ kỳ chứng đạo hoàng giả cùng đại đế, đã là chân tiên lĩnh vực người nổi bật. Hiện nay hư thần giới xuất hiện, đối với hoàng tới nói, không thể nghi ngờ chính là có thể ma luyện đạo hạnh, tăng cường thực lực địa phương. Diệp Phàm tại cảm khái chư hoàng đầu sắc đồng thời, chính mình cũng đem hư thần giới phó bản toàn bộ thử một lần. Nhất là giới hải phó bản, tại rất nhiều phó bản bên trong, độ khó là cao nhất. Chân tiên tại giới hải phó bản hẳn phải chết, trừ phi là từng có tại nghịch thiên cơ duyên, có thể phá vỡ gông cùng xiềng xích, tiến vào vương cảnh. Cho dù là tiên vương cũng không dám nói tại giới hải vô sự, cũng có vẫn lạc phong hiểm. Diệp Phàm nhịn không được cảm khái nói, giới hải phó bản như thế nguy hiểm. Về phần loạn cổ phong vũ thì là tại loạn cổ đế quan trấn thủ, có trực diện dị vực bất hủ chi vương phong hiểm. Cái kia loạn cổ phó bản bên trong cái kia kim thái quân thật là buồn nôn. Đại hắc cẩu nhịn không được nhả danh nói, hắn cũng thử kia loạn cổ phó bản, dù sao cái kia phó bản ngay tại đế quan, chẳng qua là loạn cổ kỷ nguyên đế quan, bên trong có cái tên là kim thái quân, để hắc hoàng nghiến răng nghiến lợi. Ta cũng gặp phải, cái kia kim thái quân quả thật làm cho ta cảm thấy buồn nôn. Diệp Phàm cũng là một mặt ghét bỏ biểu lộ. Sau đó thế nào? Đại hắc cẩu hiếu kỳ nói. Giết. Diệp Phàm ngữ khí rất bình thản. Lúc này, đại hắc cẩu nhìn về phía Diệp Phàm, ngữ khí có chút cẩn thận nghiêm túc, phảng phất là tại thị uy lấy cái gì, nói ra, trên người ngươi chết tiên chú vẫn còn chứ? Nói đến chết tiên chú thời điểm, không nứt không sợ đất hắc hoàng lời nói cũng thay đổi. Nghe được hắc hoàng hỏi thăm về sau, Diệp Phàm bất đắc dĩ nói, vẫn còn không có giải quyết. Đang nghĩ đến nơi đây về sau, Diệp Phàm cũng không có cách nào. Trước đây hắn còn tưởng rằng cái này chết tiên chú, chỉ cần mình trở thành đại đế, tự nhiên mà nhiên có thể chống được cái này chết tiên chú. Đằng sau phát hiện hoàn toàn chính là mình suy nghĩ nhiều. Cái này chết tiên chú căn bản cũng không phải là bình thường chết tiên chú. Người thi thuật là đế tôn, muốn giải khai căn bản không có hy vọng. Cho dù là hiện tại thành đế, Diệp Phàm vẫn như cũ gánh vác lấy chết tiên chú. Đây là muốn khổ đến cái gì thời điểm đi, Diệp Phàm lắc đầu không suy nghĩ thêm nữa. Sợ đạt được một cái để cho mình tuyệt vọng kết quả. Đế tôn đến cùng là một cái dạng gì người, đóng vai lấy cái dạng gì đương nhiên nhân vật, đây hết thể đô thành mê. Bản tử đi nơi nào? Diệp Phàm có chút hiếu kỳ nói. Theo đạo lý tới nói, dạng này trường hợp đoạn đức là sẽ không bỏ qua mới đúng, thế nhưng là lâu như vậy đều không có nhìn thấy đoạn đức đến đây, những năm này đều không có nhìn thấy hắn. Đại hắc cầu lắc đầu nói, lần trước gặp mặt thời điểm, cái này bản tử còn nói muốn cùng ta cùng long mã làm một trận một màu lớn, lúc ấy còn muốn lấy nếu là có tiên tàng liền lại xuất thủ một lần cuối cùng, bản hoàng cũng liền muốn thu núi. Chỉ là lần trước từ biệt về sau, cái này chết bản tử liền thần thần bí bí nói không có thời gian, chuẩn bị tìm phong thủy bảo địa đem chính mình chôn. Đại hắc cầu cùng đoạn đức hai người là lão hoan gia, hai người từ một loại nào đó ý nghĩa tới nói cũng là đồng bệnh tương liên, đều là chết tiên chú gánh vác người nhiều lần tổng khổ. Chương 470, Linh Bảo cùng Đạo Đức Dị Thường. Chương 470, Linh Bảo cùng Đạo Đức Dị Thường. Đoạn đức xác thực nhanh thọ hết chết giả, hẳn là ngay tại cái này mấy ngàn năm ở giữa, tìm cho mình phong thủy bảo địa, đó cũng là bình thường sự tình. Đoạn đức mỗi một thế luân hồi thành quả đều là cực lớn, nhất là trong đó độ kiếp thiên tôn cùng mình tôn một đời, đều là chân chính thành đạo người. Không thể không nói, đoạn đức quả nhiên ghê gớm, thủ đoạn nghịch thiên. Diệp Phàm cũng không nhịn được cảm khái, cái này luân hồi ấn con đường, mặc dù tính hạn chế rất lớn, nhưng là không hề nghi ngờ đây là một đầu hồng trần là tiên con đường. Phải biết tại nhân hoàng trở thành hồng trần tiên, tái tạo càn khôn, mở đại la thiên trước, nhân gian trong vũ trụ thành tiên đều là hy vọng xa vời. Liên liên ngay lúc đó vũ trụ chúa tể giả, thiên tôn hoàng giả đối với phải chăng có tiên đều nói không chính xác. Nhân gian trong vũ trụ lưu truyền xa xưa nhất một câu, đó chính là xin hỏi thượng tiên phải chăng có tiên. Tại loại này tình huống dưới, đoạn đức còn có thể đi ra bản thân tiết lộ, đích thật là không tầm thường. Cái này chết bản tử lại là thần thoại thời đại minh tôn, đến nay còn để bản hoàng không dám tin tưởng. Đại hắc cầu một mực không nghĩ tới hèn mọn đoạn đức sẽ là thần thoại thời đại minh tôn, hơn nữa còn là tại thần thoại thời đại hai lần chứng đạo tồn tại. Không nghĩ tới chính là như vậy bộ dáng, quả thực là lọc kính vỡ vụn. Diệp Phàm nghe nói như thế về sau, không có trả lời hắc hoàng. Một cái vô lương đạo sĩ, một cái lòng dạ hiểm độc chó. Trong mắt hắn, một người một chó đều là tám lạng nửa cân, bằng không cũng không kiếm nổi cùng đi. Kia mặc kệ hắn. Diệp Phàm lắc đầu nói, hắn biết rõ đoạn đức có con đường của mình muốn đi. Sau đó trong thời gian, Diệp Phàm tại hư thần giới ma luyện sau một thời gian ngắn, liền quay trở về đế quan trong. Đối với hắn mà nói, nghiên cứu trường sinh pháp mới là cần thiết. Tại mấy ngàn năm về sau, Diệp Phàm cũng không có tọa trấn đế quan, mà là về tới thiên đình bên trong. Tại trở lại thiên đình về sau, hắn đã một vạn năm ngàn tuổi, tuế nguyệt tại hắn trên thân không có nửa điểm trôi qua vết tích, vẫn như cũ ở vào đỉnh phong trạng thái. Lúc này, Diệp Phàm một mình một người sừng sững tại cái này quen thuộc trong thiên cung, cố nhân ngày xưa lại là không thấy tung tích. Báo thiên đế. Tại thiên cung bên ngoài, có tôn đại thánh vô cùng cung kính truyền âm, đây là ngày xưa Lý Hắc Thủy không biết rõ bao nhiêu đời tử tôn.
Chuyện gì?
Diệp Phàm hơi nghi hoặc một chút. Hắn đã sớm đã phân phó, nếu như không phải việc quan hệ thiên đỉnh sinh tử tồn vọng sự tình, đều không cần quấy rầy.
Thiên đế, nơi này có một phong thư.
Diệp Phàm hơi kinh ngạc, đem thư này cầm trên tay, thần sắc khẽ động. Đây là đoạn đức cho hắn tin.
Tiểu tử, mạng ngươi thật dài a, còn không có hóa đạo a.
Đi lên chính là câu nói này, để Diệp Phàm khỏe miệng có quắc động.
Đạo gia, ta sớm đã đem chính mình chôn.
Đáng tiếc, nếu như không phải Đại La Thiên xuất hiện, để cho người ta có thể thành tiên, đạo gia thật sự có trộm ngươi mộ cơ hội.
Đọc đến nơi đây, Diệp Phàm khỏe miệng có quắc động.
Cái này khiến hắn cảm thấy dở khóc dở cười, cái này thật sự chính là đoạn đức vô lương phong cách.
Sau đó trong thời gian, Diệp Phàm đều là tại tiềm tu.
Ngồi xuống chính là mấy ngàn năm, trong lúc đó chỉ cùng Tiểu Niếp Niếp gặp nhau, không còn có gặp những người còn lại.
Đối với ngoại giới tới nói, thiên đế nhiều năm chưa từng xuất hiện trên thế gian, ngược lại là không có truyền ra thiên đế hóa đạo tin tức.
Tại trước đây nhân hoàng tọa trấn nhân gian thời điểm, thế nhưng là thỉnh thoảng truyền ra nhân hoàng hóa đạo tin tức.
Bất quá lúc này không giống ngày xưa, tại cái này thành tiên thời đại, ai cũng sẽ không cho là thiên đế sẽ hóa đạo.
Nếu là hiện tại thiên địa hoàn cảnh không cho phép thành tiên, vũ trụ chúng sinh tự nhiên sẽ hoài nghi thiên đế tồn tại.
Liên cùng trước đây hoài nghi nhân hoàng phải chăng có hay không hóa đạo đồng dạng.
Đại La Tiên, Đế Tôn cùng Lê Dương hai người cùng ngồi đàm đạo, tại trải qua những năm này lắng đọng về sau, hai người khí tức càng phát ra thâm thúy bắt đầu.
Nhất là Lê Dương khí tức thâm bất khả trắc, viễn siêu tại bình thường chuẩn tiên đế.
Diệp Phàm thành đế, nhân hoàng vẫn là không có mở ra thông cổ kim con đường ý tứ, chẳng lẽ là có cái gì tị úy?
Đế Tôn hơi nghi hoặc một chút.
Dựa theo nhân hoàng tính cách, tại Diệp Phàm thành đế về sau, tất nhiên sẽ đem nó ném tới thông cổ kim chi địa.
Tìm gian khổ tuế nguyện, đem nó hảo hảo ma luyện một phen.
Không biết rõ, ai cũng không biết rõ nhân hoàng ý nghĩ.
Lê Dương mở miệng nói,
từ khi biết nhân hoàng vào cái ngày đó bắt đầu, nhân hoàng mang đến cho hắn một cảm giác, đó chính là thần bí cùng cường đại. Hiện tại cho dù là thành tựu chuẩn tiên đế, hắn cũng đoán không được nhân hoàng ý nghĩ.
Bất quá khổ Diệp đại mà tính, tất nhiên muốn tiến hành, chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi mà thôi.
Đế Tôn mở miệng nói,
mặc dù không biết rõ nhân hoàng có tính toán gì, nhưng là có thể khẳng định, khổ Diệp đại kế là sẽ không hủy bỏ.
Cái kia tiểu tử tựa hồ hoài nghi lên thân phận của ngươi.
Lê Dương mở miệng nói,
Đế Tôn tại khổ lá trong chuyện này vẫn là tự mình hạ tràng, không có giấu giếm thân phận.
Không sao, cái này bất quá việc nhỏ mà thôi.
Đế Tôn mở miệng nói, cho dù là hiện tại đối ta có oán trách, về sau cũng sẽ biết rõ ta dụng tâm lương khổ.
Đối với chỉ là khổ lá nhân quả, Đế Tôn vẫn là không có để ở trong lòng.
Ta tiến nhanh đi lần thứ hai thủy biến.
Lê Dương mở miệng nói, những năm này hắn đều tại tiềm tu, nhất là chính mình đạo thủ đô lâm thời tại tăng trưởng.
Chỉ là tăng trưởng tốc độ rất chậm chạp, bất quá đối với so loạn cổ kỷ nguyên, kia không đường có thể đi hắc ám tứ đế.
Lê Dương vẫn là may mắn, tối thiểu còn có con đường phía trước có thể thấy được, còn có tăng trưởng không gian.
Lần thứ hai sao?
Đế Tôn chúc mừng nói, chúc mừng đạo hữu tại cuối đường lĩnh vực tiến hơn một bước.
Từ chuẩn tiên đế đến tiên đế, cũng không có đơn giản như vậy.
Nếu không, Lê Dương tại song đạo quả tình huống dưới, cũng sẽ không như thế lâu, đều không có bước vào tiên đế lĩnh vực.
Ừm, thành đế không có đơn giản như vậy, bằng không từ xưa đến nay bên trong tiên đế, cũng sẽ không như thế thưa thớt.
Lê Dương đáp lại nói,
nếu là hiện tại tiến hành đạo quả va chạm, sẽ như thế nào?
Đế Tôn dò hỏi.
Đạo quả va chạm chi pháp, đây là nhân hoàng nhắc tới một loại pháp,
có thể nhập tiên đế lĩnh vực, nhưng là nội tình không đủ, sẽ rơi xuống cảnh giới là nguyên khí đại thương.
Lê Dương nhướng mày nói,
đây là hắn dự cảm, mặc dù đạo quả va chạm có thể để cho mình bước vào tiên đế lĩnh vực, lại là sẽ rơi xuống cảnh giới,
cho nên hắn những năm này đều đang rèn luyện đạo hạnh, lớn mạnh tự thân nội tình.
Ngay tại cái này thời điểm, hai người đều phát giác được Đại La Thiên có cố dị dạng khí tức tại bộc phát.
Tại cảm giác được cố này khí tức về sau, hai người đều đem ánh mắt nhìn về phía thượng thanh cảnh.
Cái này khí tức là linh bảo tán phát, linh bảo tại phá vương thành đế.
Đế Tôn ngữ khí hơi kinh ngạc,
trong lòng không hiểu có loại tâm huyết lai chiều cảm giác.
Đó chính là linh bảo tiên tôn tại phá vương thành đế thời điểm, vậy mà để hắn đạo hạnh có ba động.
Ngay tại hai người kinh nghi bất định thời điểm, lại truyền tới mặt khác một cô khí tức.
Cô này khí tức chính là đến từ đạo đức thiên tôn.
Hai cô khí tức đồng thời xuất hiện, Đế Tôn cảm thấy mình cùng hắn liên hệ,
lập tức cũng liền thả ra chính mình khí tức.
Ba cô khí tức tại hòa lẫn, phản phất là tại dây dưa cùng nhau, rất nhanh liền tạo thành một loại nào đó cân bằng.
Đế Tôn cũng liền đem tự thân khí tức thu hồi, ngay sau đó liền phát hiện cái này hai cỗ khí tức càng phát cường thịnh bắt đầu,
đồng thời hướng về ngoại giới khuyết tán mà đi, rất nhanh liền đạt đến giới hạn.
Và anh,
cái này gông cùm xiềng xích rất nhanh liền phá vỡ, đạt đến hoàn toàn mới lĩnh vực.
Chương 471, phá vương thành đế. Chương 471, phá vương thành đế. Cô ba động này quá mênh mông, quét sạch chư thiên, để chư thiên sinh linh đều cảm thấy run rẩy.
Phản phất là sâu kiến nhìn lên thương long, đây là một loại sinh mệnh bản chất siêu nhiên ở trên.
Chư thiên sinh linh đều rung động, đây chính là chuẩn tiên đế a. Chân chính minh bạch cấp độ này sinh linh rốt cục mạnh đến mức nào người, ai cũng kính sợ.
Cấp độ này sinh linh đã là sừng sững tại đại đạo tuyệt đỉnh, nhìn xuống chư thiên sinh linh khó gặp địch thủ.
Hiện nay, nhân gian vũ trụ lại đản sinh chuẩn tiên đế rồi.
Cố này khí tức đều tại cho thấy một cái tin tức, đó chính là lại có chuẩn tiên đế sinh linh ra đời.
Nếu không, cũng sẽ không như thế.
Liên liên dị vực bất hủ chi vương đều cảm giác linh hồn đều muốn run rẩy, có loại muốn làm trận vỡ vụn cảm giác.
Chuẩn tiên đế uy thế khó mà ngăn cản, chưa tới cấp độ này sinh linh đều muốn bị áp chế.
Nhân gian vũ trụ chuyện gì xảy ra?
Lại muốn đản sinh một vị chuẩn tiên đế sinh linh rồi.
Lần trước nhân gian vũ trụ Dương Đế phá vương thành đế, hiện nay lại có người muốn phá vỡ mà vào đế cảnh lĩnh vực. Đến cùng là ai? Không phải là Linh Bảo Thiên Tôn, nhân gian vũ trụ trong vũ trụ, tư cách giả nhất, sợ là chỉ có Linh Bảo Thiên Tôn đi. Cái này thời điểm chư thiên sinh linh đều đang nghị luận. Tại dưới mắt thời gian này thiết điểm, có tư cách phá vương thành đế, cũng chỉ có năm đó cùng nhân hoàng lẫn nhau xương đạo hữu Linh Bảo Thiên Tôn. Linh Bảo Thiên Tôn phong thái đến nay còn lưu truyền tại nhân gian vũ trụ. Nghe đồn hắn tại nhân đạo lĩnh vực nghịch phạt tiên thi, tại thần thoại thời đại kết thúc cổ đại thi họa. Đằng sau càng là đạp vào hồng trần tiên đạo đường, mà lại cùng nhân hoàng quan hệ thâm hậu, vẫn là tiệt thiên đạo tổ sư. Nhất là cùng ngày xưa đế tôn cùng đạo đức thiên tôn đều có liên hệ. Nếu như không phải đế tôn phản bội lời nói, ba người sẽ trở thành giai thoại. Cùng lúc đó, lại có một cỗ khí tức bạo phát, hai cỗ khí tức tại hòa lẫn, chấn động chư thiên vạn giới. Có hai người tại đồng thời phá vương thành đế, mặt khác một người thân phận cũng rất rõ ràng, đó chính là đạo đức thiên tôn. Đạo đức thiên tôn, đồng dạng đều là thần thoại thời đại chứng đạo thiên tôn, cổ lao đến cực điểm. Tại nhân gian vũ trụ vẫn luôn có nghe đồn, đạo đức thiên tôn chính là thánh linh nhất tộc bi kịch đầu nguồn. Hóa thánh linh pháp cùng thánh linh tiểu người khai sáng, đối với thánh linh loại này thiên sinh địa dưỡng thánh linh, nghiên cứu cực sâu. Thánh linh nhất tộc đối với đạo đức thiên tôn, kia là giận mà không dám nói gì, chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Nhất là bây giờ thánh linh một mạch, tại nhân gian vũ trụ địa vị rất hèn mọn. Chỉ cần dám thò đầu ra liền sẽ bị trọng điểm đả kích, dù sao các phương đạo thống đều biết rõ thánh linh đức hạnh. Thật bị thánh linh một mạch khởi thế, như vậy thánh linh lại sẽ ở trong vũ trụ nhấc lên gió tanh mưa máu. Cho nên hiện tại thánh linh nhất tộc địa vị, tại trong vũ trụ địa vị thật sự là không ra sao. Linh Bảo Thiên Tôn cùng Đạo Đức Thiên Tôn hai người phá vương thành đế. Tin tức này đang chấn động chư thiên thời điểm, liền nhân gian vũ trụ đều cảm thấy kinh ngạc. Dù sao chuẩn tiên đế, mặc dù cảnh giới này có cái chuẩn chữ, không phải chân chính tiên đế. Đồng dạng có được trí cao vô thượng vĩ lực, nếu là bộc phát đầy đủ để chư thiên càn khôn băng liệt. Nhân gian vũ trụ thật sự là chuẩn tiên đế liên tiếp xuất hiện a. Trước kỷ nguyên dị vực bất hủ chi vương, vì đánh vỡ vương cảnh gông cùng xiển xích đều điên rồi, công kích cửu thiên thập địa. Cái này kỷ nguyên nhân gian vũ trụ biểu hiện, thật làm cho người sợ hai thán phục a. Có chư thiên sinh linh nhịn không được cảm khái, tại cái này chư thiên vừa khôi phục thời điểm, nhân gian vũ trụ biểu hiện quá chói mắt. Còn lại giới vực muốn cùng nhân gian vũ trụ tranh phong, đều không có tư cách này. So thiên tiêu so không lên, so cường giả càng là so không lên, so nội tình, kia càng thêm là so không lên. Nhất là nhân gian vũ trụ không đơn thuần là chỉ có cái này kỷ nguyên cường giả, liền lên cái kỷ nguyên hoang thiên đế, đều là từ nhân gian vũ trụ đi ra sinh linh. Chư thiên khí vận, nhân gian vũ trụ chiếm cứ 9 thành 9. Có còn lại giới vực tu sĩ nhịn không được cảm khái. Liên còn lại tu sĩ cũng nhịn không được đồng ý, tán đồng thuyết pháp này. Cái này một ngày, chư thiên các phương giới vực rơi xuống lôi đỉnh, hư không nở rộ đại đạo chi hoa. Chư thiên tại cộng minh, đủ loại dị tượng xuất hiện. Hai cố khí tức phá vỡ cực hạn, đạt tới mặt khác lĩnh vực, chấn động càn khôn. Chư thiên bên trong tiên vương sinh linh, đều có thể cảm nhận được Linh Bảo Thiên Tôn hai người, đột phá tiên vương gông cùng xiển xích, triệt để bước vào một cái hoàn toàn mới lĩnh vực. Tại Đại La Thiên bên trong, Linh Bảo Thiên Tôn cùng Đạo Đức Thiên Tôn mở mắt ra, trong mắt phản chiếu lấy chư thiên chi cảnh, phản phất tại hiện ngày xưa cũ cảnh. Hai người phát ra cái thế thần uy, mênh mông vô cùng, quét sạch chư thiên. Vô thượng đại đạo trật tự thần liên tại thể nội xuyên toa, tại xương cốt bên trong dây dưa, tại máu thịt bên trong đan vào lẫn nhau. Tại trong nguyên thần tràn ngập, tại thời khắc này triệt để nở rộ. Đã cách nhiều năm, giới hải chư thiên lần nữa ra đời hai vị chuẩn tiên đế, nếu là dùng ngoại giới xưng hô, đó chính là đạo tổ. Đạo tổ sinh linh, cho dù là tại thượng thường, muốn xuất hiện cũng không dễ dàng. Bởi vì đạo tổ đã có tư cách thăm dò thành đế. Đương nhiên, chỉ là có tư cách mà thôi, vẹn vẹn là tiên đế lĩnh vực gông cùm xiển xích, đều không biết rõ để bao nhiêu đạo tổ tuyệt vọng. Không phải đạo tổ liền trở thành tiên đế tư cách đều không có. Không thể bước ra con đường của mình, cả một đời đều vô vọng tại tiên đế. Tại Linh Bảo Thiên Tôn cùng Đạo Đức Thiên Tôn hai người cùng nhau bước vào chuẩn tiên đế lĩnh vực. Trong lúc nhất thời, chư thiên đại đạo quy tắc tại cộng hưởng. Chư thiên đều đang vì hai người cùng gieo vang, chư thiên các vực đều có tiên quang thủy thải bộc phát ra tường hòa khí tức. Giờ khắc này, trong hư không có đại đạo kim liên đang tỏa ra, mặt đất đều phun trào cam tuyền. Linh Bảo Thiên Tôn hai người đây là phá vương thành đế. Đại La Thiên bên trong, chư hoàng trên mặt đều có vẻ cảm khái. Nhân gian vũ trụ nhiều hơn hai vị chuẩn tiên đế, đây là thật đáng mừng chuyện lớn. Hai vị thiên tôn đều phá vương thành đế, con đường của ta còn tại hoàn thiện, cho ta một chút thời gian, ta sẽ có nắm chắc bước vào tiên vương lĩnh vực. Thái Âm Thánh Hoàng mở miệng nói. Mặc dù ngày xưa bên trong không có đem hồng trần tiên đạo đường đi thông, nhưng là cũng là nghịch sống mấy đời. Tại so sánh cái khác đại đế hoàng giả, đã là người nổi bật. Bây giờ đã là sừng sững tại chuẩn tiên vương lĩnh vực, tùy thời đều có thể phá vỡ mà vào bước cảnh. Nếu là Thái Âm đạo hữu có thể phá vỡ mà vào bước cảnh, vậy sẽ không phải là hồng trần tiên thành tiểu tiên vương đệ nhất nhân. Huyết Hoàng Hoàng cảm khái nói, bất quá Huyết Hoàng Hoàng tư chất không yếu, ngày xưa nguyên thần hợp đạo binh thời điểm, thế nhưng là bị nhân hoàng tự mình luyện. Trên bản chất cực cao, trải qua những năm này gian khổ tu hành về sau, cự ly chuẩn tiên vương chỉ kém một tầng giấy cửa sổ, tùy thời có thể lấy xuyên phá. Đúng vậy a, những năm này khổ cũng không thể ăn không. Đại Bằng Hoàng mở miệng nói, những năm này bọn hắn thế nhưng là thời thời khắc khắc đều là tại ma luyện bên trong. Có phải hay không nói hư thần giới bên trong giới hải hoàn cảnh, cho dù là mô phỏng ra, đối với bọn hắn tới nói, vẫn như cũ có hiệu quả tại. Chúng ta cũng không thể rơi ở phía sau, sao có thể một mực để kẻ đến sau siêu việt. Tiên Hoàng mở miệng nói, bất kể nói thế nào, tiên hoàng ngày xưa bên trong đều là đi đến khác loại trường sinh đạo đường người, tại chư hoàng bên trong đạo hạnh đều là số 1 số 2. Hiện nay cùng đệ tử của mình Huyết Hoàng Hoàng, tùy thời đều có thể tiến vào chuẩn vương lĩnh vực. Chương 472,
cuối đường gian nan chương 472, cuối đường gian nan khác biệt chư thiên sinh linh gieo họ, dị vực cùng đoạn lạc tiên vực, thì là tuyệt vọng vô cùng. Nhân gian vũ trụ lại đản sinh chuẩn tiên đế. Điều này đại biểu, bọn hắn tại đối đầu nhân gian vũ trụ thời điểm, không có tí ưu thế nào có thể nói. Loại này tình huống phải làm sao, trừ phi là thiên ma đại nhân đánh vỡ gông cùng xiềng xích, trở thành chân chính tiên đế. Có bất hủ chi vương thở dài nói. Theo thời gian trôi qua, nhân gian vũ trụ vẫn như cũ ở vào đỉnh phong, mà lại đản sinh cường giả, kia là liên tiếp xuất hiện. Dị vực sinh linh chỉ cảm thấy nhân gian vũ trụ thiên kiêu cùng đại bạo phát không ngừng xuất hiện. Bất quá dị vực sinh linh đã cảm giác không thấy hy vọng, chỉ là bản năng tại khu động bọn hắn xung kích nhân gian vũ trụ, liền bất hủ chi vương đều không thể phòng ngừa loại bản năng này. Dị vực lần nữa khôi phục khởi nguyên từ mới tổ khí, ẩn chứa trong đó ý chí, đó chính là công phá nhân gian vũ trụ. Cái này đã lạc ấn tại bọn hắn huyết mạch chỗ sâu, lạc ấn tại sinh mệnh trên bản chất, trở thành một loại bản năng không cách nào bóc ra. Chỉ là tại mắt thấy nhân gian vũ trụ càng ngày càng mạnh, cho dù là bất hủ chi vương đều cảm thấy không có hy vọng. Mặc dù bọn hắn có thiên ma vị này chuẩn tiên đế tại, nhưng là nhân gian vũ trụ hiện tại có dương đế cầm đầu ba vị chuẩn tiên đế, vẹn vẹn là vị kia dương đế đều đầy đủ ngăn trở thiên ma đại nhân, huống chi là còn có linh bảo thiên tôn cùng đạo đức thiên tôn hai người này, dị vực sinh linh cũng không dám trông cậy vào để thiên ma đại nhân lấy sức một mình đối kháng ba vị chuẩn tiên đế. Lúc này đại la thiên bên trong, linh bảo thiên tôn cùng đạo đức thiên tôn đi ra bế quan nơi trốn, hướng về đế tôn chỗ vị trí mà đi. Chúc mừng hai vị đạo hữu phá vương thành đế, trên con đường tu hành lại bước ra một bước dài. Đế tôn cùng Lê Dương vào lúc này cùng kêu lên chúc mừng nói, lần này thật sự chính là cựu tử nhất sinh. Linh Bảo Thiên Tôn nhịn không được cảm khái nói, lần này nếm thử phá vương thành đế, xung kích chuẩn tiên đế lĩnh vực hung hiểm, vượt quá hắn tưởng tượng. Tại phá vỡ gông cùng xiềng xích thời điểm, kém chút liền thân tử đạo tiêu. Đạo đức Thiên Tôn đều là phụ hòa nói, cái này phá vương thành đế quả nhiên không có đơn giản như vậy. Hắn tại phá vương thành đế thời điểm, tại lâm môn một cước thời điểm, liền gặp phải đại khủng bố, kém chút hóa đạo mà đi. Trước đây ta cũng thế. Đế tôn gật đầu nói, nhận đồng hai người thuyết pháp, tại phá vương thành đế thời điểm, thật cảm thấy sinh tử đại khủng bố lúc ấy nếu là sinh ra từ bỏ suy nghĩ, mặc dù không về phần thân tử đạo tiêu, nhưng là nguyên khí đại thương kia là không thể tránh khỏi. Đạo đức tiên tôn nói ra, mà lại dạng này sống quan thất bại, ta chỉ sợ muốn trở thành cùng đồ tể đạo hữu, dạng này đế quang tiên vương tại phá vương thành đế thất bại, sau đó sống sót sinh linh sẽ ở vào một loại đặc thù trong lĩnh vực. Đó chính là đế quang tiên vương, đây là xen vào tiên vương cùng chuẩn tiên đế ở giữa cảnh giới. Cảnh giới này, kỳ thật vẫn là tại tiên vương lĩnh vực, chỉ là phá vương thành đế sau khi thất bại, tại bên ngoài thân bên ngoài sẽ bao phủ siêu việt tiên vương cấp độ đế quang. Linh Bảo Thiên Tôn mở miệng nói, ngày xưa đồ tể đạo hữu cũng liền ở vào cảnh giới này. Đế quang tiên vương nhìn như cự ly chuẩn tiên đế kém cách nhau một đường, trên thực tế lại là ngày đêm khác biệt. Đạo đức gật đầu nói, mặc dù đế quang tiên vương so tiên vương lĩnh vực sinh linh mạnh, nhưng là cuối cùng không có siêu thoát ở trên. Dựa theo đồ tể đạo hữu nói, ở trên cái kỷ nguyên thời điểm, có cái tên là bán thuốc giả sinh linh, đem tự thân chia ra làm sáu, cẳng ngộ bản đạo, lớn mạnh bản thân. Đằng sau càng là nhiễm phải chuẩn tiên đế quang huy, đáng tiếc tại kia loạn cổ kỷ nguyên đại chiến bên trong, cuối cùng vẫn là vỡ lạc. Nghĩ đến đây thời điểm, đạo đức thiên tôn nhịn không được cảm khái nói, cũng không biết do đồ tể đạo hữu có hay không đền bù đạo tâm thiếu hụt, triệt để phá vỡ vương cảnh. Cách bọn họ cùng đồ tể gặp nhau đã qua rất lâu. Ngày xưa đồ tể đạo tâm có tỉ vết, không cách nào chân chính phá vỡ vương cảnh, hiện nay cũng không biết rõ cụ thể tình huống như thế nào. Đáng tiếc, hiện tại loạn cổ thời đại Hoang Thiên Đình đã ly khai giới hải, đi theo Hoang Thiên Đế tiến về chư thế bên ngoài chinh chiến. Tại trở thành chuẩn tiên đế về sau, mới biết rõ lĩnh vực này thâm bất khả trắc, phản phất không có cuối cùng. Muốn đi đến đại đạo cuối cùng, trở thành cuối đường sinh linh, cũng không biết rõ sẽ có bao nhiêu gian nan. Linh Bảo Thiên Tôn tại trở thành chuẩn tiên đế thời điểm, mới biết rõ chuẩn tiên đế cùng cái này chân chính chiến lệnh, đến cùng lớn đến bao nhiêu. Ừm, cho dù là ta đối với trở thành tiên đế đều không có bao nhiêu nắm chắc. Lê Dương gật đầu nói, đến bọn hắn cái này tình trạng, mỗi một lần đạo hạnh tăng trưởng đều là tuyệt vọng, mà lại cực kỳ chậm chạp, có loại dậm chân tại chỗ cảm giác, tựa như là tại làm bổ công, khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng. Đây cũng là ngày xưa Hắc Ám Tam Đế sẽ tin vào diệt thế lão nhân mê hoặc, triệt để đoạn lạc nguyên nhân. Không sao, con đường này cho dù là lại gian nan, cũng không cách nào ngăn cản ta thành đế quyết tâm, cho dù là thân tử đạo tiêu, cũng không uổng phí trên đời đi một lần. Đế tôn trong giọng nói đều là đối với thành đế quyết tâm, còn có khám phá sinh tử lạnh nhạt. Xác thực như thế. Ở đây tất cả mọi người tán đồng đế tôn. Không nghĩ tới Diệp Phàm đô thành đế, quả thật làm cho người kinh ngạc a. Linh Bảo Thiên Tôn hơi kinh ngạc nói, không nghĩ tới tại chính mình phá vương thành đế quá trình bên trong, đế tôn đã đem thánh thể ma luyện thành đế. Liên Linh Bảo Thiên Tôn đều tán thành, đế tôn tại ma luyện phương diện năng lực. Diệp Phàm thành đế rồi, muốn hay không đưa đến còn lại thời đại hảo hảo ma luyện. Đạo đức Thiên Tôn mở miệng nói, hắn cũng là đồng ý ma luyện, cho rằng ngọc không mài bất thành khí, nhất định phải hung hăng ma luyện. Nhân hoàng có thể là đang đợi cái gì? Đế tôn lắc đầu nói. Ngay sau đó, nhìn về phía Linh Bảo Thiên Tôn hai người, cười cười nói, hai vị đạo hữu, không khỏi chúng ta luận đạo như thế nào? Tại Linh Bảo Thiên Tôn hai người thành đế về sau, đế tôn có loại cảm giác khác thường, đó chính là chính mình đạo hạnh tăng trưởng tốc độ biến nhanh. Mới đầu hắn còn tưởng rằng là chính mình cảm giác sai, đằng sau phát hiện cũng không có cảm giác sai, đó chính là đạo hạnh tăng trưởng tốc độ thật biến nhanh. Về phần Linh Bảo Thiên Tôn hai người vui vẻ đồng ý nhân gian vũ trụ. Tại Linh Bảo Thiên Tôn hai người phá vương thành đế thời điểm, Diệp Phàm mắt thấy hết thảy. Không đơn thuần là hắn, còn lại nhân gian vũ trụ cường giả đều mắt thấy đây hết thảy. Tại chuyện sự tình này về sau, Diệp Phàm đều tại tiểu tu,
đang nghiên cứu trường sinh pháp. Một thế này Diệp Phàm thọ nguyên cực hắn dài dằng dặc, phá vỡ bình thường đại đế cực hạn, sống đến 3 vạn năm. Tại sống đến 3 vạn năm về sau, Diệp Phàm chỉ cảm thấy đây cũng không phải là cực hạn của mình. Bất quá hắn không có tiếp tục rông dài, mà là tại vũ trụ các nơi phúc địa bên trong bố trí trận pháp, đem thiên địa tạo hóa chi khí tiếp đón được Côn Luân Sơn. Tại Côn Luân Sơn bên trong lấy tự thân là trận nhãn, đem chính mình mai táng, cuối cùng lịch tiên niết bàn, sống ra đời thứ hai. Tại không có mượn dùng bất tử dược tình huống dưới, dựa vào tự chủ thuế biến sống ra đời thứ hai, Diệp Phàm cảm thấy tự thân biến hóa, đó chính là mạnh hơn. Lúc này ngoại giới, tại Diệp Phàm sống ra đời thứ hai về sau, liền đem tự thân đại đạo giam cầm, không ảnh hưởng người đời sau chứng đạo. Mà lại ngộ đạo mấy người cũng là như thế, đem đại đạo giam cầm, không ảnh hưởng người đời sau. Tại thiên địa không có đại đạo áp chế thời điểm, có người trực tiếp tại vũ trụ biên hoang dẫn động thành đạo kiếp.